Chương 01, Ngọc Liên Thành. Tốt xuân quang, không bằng mơ một giấc. Trong ngộng cỏ xanh hương, trời xanh mây trắng non xanh nước biếc, còn có gió mát thổi tà dương. Thanh niên mặc thiếp thân quần áo màu đen, đeo lấy một thanh ố vỏ cổ kiếm, nằm nghiêng tại lưng ngựa bên trên. Lưng ngựa cũng không rộng, đường nhỏ cũng không bình thản, nhưng hắn toàn bộ người lại an ổn cực kỳ, làm sao vậy không rơi xuống. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Mùa xuân mặt trời vừa mới dâng lên, chiếu trên người hắn ấm áp. Nơi xa xuân sơn xanh như mới rửa, trong gió nhẹ xen lẫn không biết tên hương hoa. Thanh niên trong lòng thực sự vui sướng cực kỳ, phảng phất một cái bay ra lồng giam chim. 5 năm. Thanh niên khỏe miệng như có như không mang theo mỉm cười. Tại thời khắc này, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều chuyện, rất nhiều người. 5 năm trước, hắn là một cái thế giới khác bị vùi dập giữa chợ Vít Lách. Tại nào đó một ngày, hắn về quê quán quét dọn vệ sinh, phát hiện phòng chứa đồ bên trong nhiều hơn một đạo phong cách cổ xưa cửa đá, phía trên khắc lấy huyền diệu vết tích. Tại đụng chạm lấy cửa đá trong chớp mắt ấy cái kia, trước mắt một đoàn bạch quang lắc lư, hắn hôn mê bất tỉnh. Chờ khôi phục lại thanh minh, hắn lại đi tới một cái cùng loại cổ đại thế giới, trở thành La Sát giáo thiếu giáo chủ. Hắn đem nguyên thân ký ức tiếp thu về sau, liền phát hiện đây không phải một cái đơn giản cổ đại thế giới. Tỷ như phụ thân hắn gọi là Ngọc La Sát, sáng lập La Sát giáo, quyền thế hung thiên, một thân tu vi cao thâm mặt chắc, làm người càng là thần bí đến cực điểm. Chính là tại con trai của hắn trong trí nhớ, ấn tượng vậy cực kỳ mơ hồ, thậm chí liền cái gì tướng mạo đều không rõ ràng lắm. Tỷ như trong giáo ba đại hộ pháp, danh xưng Tuế Hàn Tam Hữu Cô Tùng, Khô Trúc, Hàn Mai. Nghe nói bọn hắn tu vi võ công sớm đã đạt đến đương thời tuyệt đỉnh, lá dụng tơ đông, đều có thể đả thương người. Lại tỷ như, hắn trong trí nhớ có quan hệ trung nguyên mấy cái lẻ tẻ danh tự, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Mục Đạo Nhân. Nghe nói đều là trung nguyên nhân vật phong vân. Đủ loại cảnh tượng cho thấy, nơi này là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ thế giới. Tại xác định thân phận của mình, cùng trước mắt vị trí thế giới về sau, hắn luôn cuống. Nếu như không có nhớ lầm, hắn liền là đường cũ dây bên trong sống ở lời kịch bên trong La Sát giáo thiếu giáo chủ Ngọc Thiên Bảo. Hắn nhưng không muốn trở thành Ngọc La Sát quân cờ, chết không minh bạch. Huống chi, đây là có võ công thế giới. Thử hỏi nam nhi thiếu niên lúc, ai lại không từng có quá nhẹ áo khoái mã, cầm kiếm thiên nhai mộng tưởng. Học võ. Hắn muốn học võ. Đó là cái tràn ngập âm mưu quỷ kế thế giới, người đồng đều lao tiền xu. Nhưng nếu không có một thân cao siêu võ nghệ với tư cách trèo trống, mặc dù tài trí vô song, nhưng cũng bất quá là không trung lâu cát, tùy thời đều có đổ sụp lật út nguy hiểm. Thân phận của hắn là thiếu giáo chủ, người thường xem như chân bảo bí tịch, với hắn mà nói có thể nói dễ như trở bàn tay. Chính là bảo vật trấn giáo Đại Quang Minh bảo điện, vậy có thể tùy thời đọc qua. Duy nhất để hắn lo lắng là hắn nguyên thân võ học thiên phú bình thường, tuổi tác thiên đại. Muốn trở thành nhị lưu cao thủ không khó, nhất lưu cao thủ vậy có khả năng, nhưng nếu cùng đỉnh tiêm cao thủ tranh phong, nhất là hắn tiện nghi phụ thân Ngọc La Sát, không khác là khó mà trèo lên thiên. Nhưng có lẽ là xuyên qua duyên cớ, nguyên bản thiên tư thường thường thiếu giáo chủ, chợt trở thành 100 năm vừa gặp thiên tài. Không những đã gặp qua là không quên được, với lại đối với võ học có kinh người lý giải, có thể dễ dàng đem một môn võ công tu luyện tới người thường khó mà với tới cảnh giới. Ngay cả cần mài nước công phu nội công, vậy tiến triển kinh người, vừa xa tưởng tượng. Thời gian 5 năm vội vàng đi qua, mặc dù hắn cơ hồ không có ở trước mặt người ngoài lộ rõ qua chân thực công phu. Hắn nhìn qua Tuế Hàn Tam Hữu kiếm pháp, chỉ có 3 khu sơ hở. Nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, chỉ cần một chỗ, cũng đủ để chí mạng. Nhưng hắn nhưng không có nắm chắc tất thắng. Hắn giao thủ kinh nghiệm quá ít, mà Tuế Hàn Tam Hữu thì chân chính được xưng tụng trải qua bất chiến, vô luận tại loại tình huống nào, đều có chuyển bại thành thắng khả năng. Hắn cần thực chiến, chỉ có tại sinh cùng tử chém giết ở giữa, hắn mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Mấy ngày trước, Ngọc La Sát bế quan, đây là 3 năm một lần sinh tử quan. Nếu không có tông môn hủy diệt chi đại sự, tuyệt không thể quấy nhiễu. Hắn cơ hội tới. Hắn rời đi quan ngoại, rời đi La Sát giáo phạm vi. Dù sao, La Sát giáo thế lực liền chiếm cư tại quan ngoại, thế lực ngày dựng. La Sát giáo muốn đối phó một cái người, không thể so với nghiền chết một con kiến khó khăn. Dù sao, hắn chỉ là Ngọc La Sát một viên quân cờ, mà không phải thân sinh con trai. Mà Ngọc La Sát chân chính con trai, khi sinh ra sau ngày thứ 7, liền giao cho nhất tín nhiệm người đi quản giáo. Một khi Ngọc La Sát phát hiện hắn chân chính tu vi võ công, liền lúc nào cũng có thể đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Mà hắn chỉ cần đi vào Trung Nguyên, chính là thiên địa rộng lớn mặc chim bay. Coi như Ngọc La Sát thân phó Trung Nguyên, không có La Sát giáo trợ giúp, mong muốn đối phó hắn vậy không quá dễ dàng. Đã thoát ly La Sát giáo, ta liền không còn là thiếu giáo chủ, danh tự vậy đổi một cái, dù sao hiện tại cái tên này luôn luôn để cho người ta liên tưởng đến cái nào đó thiên sứ bà bối. Từ nay về sau, ta liền không còn là Ngọc Thiên Bảo. Chỉ là, nên tên gọi là gì tốt đâu. Hắn hít mắt, phơi nắng ấm, toàn bộ người nhẹ nhàng, phảng phất đã bay lên, bay đến trong mây, bay đến phồn hoa Trung Nguyên. Nửa tháng sau, Trung Nguyên. Chu Định không phải thương nhân, cũng không phải trưởng quỹ. Nhưng hắn hiểu được hưởng thụ, với lại đối cái gì đều nhìn cực kỳ mở, cho nên thịt dài rất nhanh, thoạt nhìn như là rất có phúc khí lão bản. Lại thêm hắn còn có một đôi thần kỳ tay, đôi tay này có thể làm cho đầu gỗ đi đường, để chim sắt bay lên không, có thể làm cho hết thảy không thể tưởng tượng nổi đều hóa thành khả năng, cho nên liền có rượu thủ lão bản. Bởi vì cái này một đôi linh xảo tay, có thật nhiều người đều từng tìm qua Chu Đình, để hắn hỗ trợ chế tác các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Hôm nay, mộ phong hòa mềm, Chu Đình đang nằm tại mềm mại trên ghế bành phơi nắng, lại có người đưa tới. Tới là một cái áo đen thanh niên, ánh tà dương đỏ quạt như máu, một vòng hồng quang chinh chiếu vào hắn anh tuấn trên khuôn mặt, mang theo nhạt nhẽo ý cười, hai con ngươi trong suốt như thu nguyệt xuống hồ nước. Chu Đình hai con ngươi ngưng lại nói, không biết có gì muốn làm. Hắn võ công cũng không cao, nhưng gặp qua rất nhiều người, chỉ nhìn một chút, hắn cũng biết, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối là cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ. Áo đen thanh niên nói, binh khí, ta tìm đến binh khí. Chu Đình đem ánh mắt đặt ở Hắc Sơn thanh niên trong tay ô vỏ trên trường kiếm, tựa hồ là ở nghi hoặc, lợi kiếm nơi tay, không cần lại tìm binh khí. Một tiếng long âm, kiếm quang lấp loé. Theo thanh niên rút kiếm ra khỏi vỏ, Chu Đình rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Cái này nguyên là một thanh kiếm tốt, vô luận rèn luyện chất liệu cùng ẩn chứa kỹ nghệ đủ để chứng minh. Nhưng hiện đã toát ra một đầu vết nước, kiếm quang ảm đạm. Chu Đình nói, ngươi cần cái gì binh khí? Vẫn như cũng là kiếm. Áo đen thanh niên nói, không sai. Chu Đình nói, có yêu cầu gì? Áo đen thanh niên trầm ngâm một lát, cứng rắn, sắc bén, nặng nề. Nặng nề. Chu Đình trong lòng âm thầm nghi hoặc, trước hai cái yêu cầu vẫn để ý giải, nhưng kiếm đi nhẹ nhàng, điểm thứ ba ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đi thôi, cùng ta đi nhà kho nhìn xem, có lẽ có người thích hợp. Đúng, không biết bằng hữu tôn tính đại danh. Áo đen thanh niên đi theo Chu Đình đằng sau, thản nhiên nói, Ngọc Liên Thành. Chu Đình thân hình chấn động, nguyên lai là Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành ở trước mặt, ngược lại là Chu Đình mắt vụ về. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 02, đoạt tình kiếm. Chu Đình rất ít ra ngoài, nhưng hắn tin tức lại cực kỳ linh thông, biết bí mật vậy không thể so với bất kỳ một cái nào người ít. Huống chi, là bây giờ danh tiếng đang nổi Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Cứ nghe, tại hơn một tháng trước, có một thanh niên từ quan ngoại mà đến, một kiếm liên chiến ngàn dặm, khiêu chiến các đại danh gia, lớn nhỏ hơn 50 chiến, không một lần bại, chấn động giang hồ. Người này khinh công, trưởng pháp, thối pháp, chỉ pháp đều đã đạt đến giang hồ nhất lưu. Nhất là một tay tinh diệu kiếm pháp, nhanh chóng tuyệt luân, thiên hạ ít có. Bởi vì hắn tướng mạo anh tuấn, làm người tiêu sái, kiếm pháp cao siêu thoát tục, cho nên có Ngọc Diện Thần Kiếm danh xưng. Người này dĩ nhiên chính là Ngọc Thiên Bảo, chỉ là hắn hiện tại đã đổi cái danh tự, Ngọc Liên Thành. Cùng hơn một tháng trước so sánh, Ngọc Liên Thành bây giờ có thể nói thoát thai hoàn cốt. Không chỉ là võ công nâng cao một bước, còn bởi vì hắn đã quen thuộc các loại đánh lén, hạ độc, thủ đoạn ám toán, miễn cưỡng xem như nửa cái lao giang hồ. Mà một thanh này ô vỏ trường kiếm, cũng là ở trong quá trình này hư hao. Rất nhanh, Ngọc Liên Thành đi theo Chu Đình đi tới một gian nhà kho trước, mở ra kho môn, lập tức một cỗ tinh thiết phong duệ chi khí bách mặt mà đến. Đập vào mắt đi tới, chính là như rác rưởi chất đống các loại binh khí. Đao, thương, côn, đổng, roi, đúa, việt. Các thức vũ khí, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thật nhiều kỳ môn binh khí, giết người ám khí. Nơi này là ta ném binh khí địa phương, từ nhỏ đến lớn, ta tạo thành binh khí, liền đều tại nơi đây. Chu Đình ưỡn ngực, trên mặt cười mỉm. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là quân vương tại tuần tra mình lãnh thổ cương vực, tiếp lấy lại buông tiếng thở dài, chỉ tiếc, một chút kỳ môn ám khí còn không cách nào cấu tạo thành công, lãng phí rất nhiều tài liệu quý hiếm. Hắn ý nghĩ quá thiên mã hành không, không ít binh khí chỉ là đơn giản mô hình, trước mắt căn bản là không có cách chế tạo được. Tỷ như, có thể bay lượn trên bầu trời cũng cự ly xa phát xạ ám khí lá sắt chim bay. Tỷ như trong truyền thuyết giết người ở vô hình, mỹ lệ không gì sánh được Khổng Tức Linh. Cũng may, hắn thở thiếu thời đã từng chế tác qua muốn rất nhiều vũ khí bình thường, không tính là thần binh, nhưng cũng là lợi khí. Tại trong kho hàng đi vòng vo một vòng, Ngọc Liên Thành ánh mắt ổn định ở một thanh kiếm bên trên. Hẹp dài, phong cách cổ xưa, đen nhánh, nhìn cực kỳ không đáng chú ý. Hắn đem kiếm này lấy nhập lòng bàn tay, ra ngoài ý định nặng nghề, so bình thường kiếm nặng nghề mấy lần có thừa. Kiếm này chính là ta 14 tuổi tạo thành. Ta nguyên là muốn tạo một đôi tử mẫu liên hoàn kiếm, bên trong giấu 52 mai truy hồn châm. Đáng tiếc, lúc ấy tay nghề không tới nơi tới chốn, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một thanh này mẫu kiếm. Chu Đình lắc đầu, thần sắc tiếc hận. Chỉ nghe sang sảng một tiếng, kiếm làm long âm, rét lạnh kiếm khí, thẳng bách lông mày và lông mi mà đến. Ngọc Liên Thành hai mắt tỏa sáng, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái hiện ra hóng ánh xanh ngọc quang huy, con ngón đúng ra. Chỉ nghe ken một trận chiến minh, thân kiếm lay nhẹ. Kiếm tốt. Hắn cái này một cái phá không thần chỉ dùng bảy thành công lực, thủng vàng nước đá đơn giản là như bình thường, nhưng thanh kiếm này lại không có để lại nửa điểm ẩn ký. Chu Đình nói, đây là tự nhiên, kiếm này là lăn lộn huyền thiết tạo thành, chỉ cứng rắn sắc bén. Ta cái này trong kho hàng, hẳn là thuộc vật này phù hợp nhất ngươi yêu cầu. Tốt, ta liền lựa chọn kiếm này, không biết kiếm này nhưng có danh tự. Ngọc Liên Thành mặt lộ cười mịn, kiếm quang giảm còn 10%, thu kiếm vào vỏ. Chu Đình cười nói, cái này nhưng không có, bây giờ ngươi là chủ nhân hắn, không bằng ngươi lấy một cái a. Ngọc Liên Thành suy nghĩ một lát, liền gọi đoạt tình a. Chu Đình nghi ngờ nói, đoạt tình kiếm? Ngọc Liên Thành cười nói, người bị kiếm giết, dù có mọi loại tình cựu thành không, chẳng phải là bị cướp đi tình. Chu Đình yên lặng. Trôi này đoạt tình kiếm bỏ ra Ngọc Liên Thành 1000 lượng bạc, đối với hắn mà nói, thực sự tính không được cái gì. Mà tại hai người vừa đi ra nhà kho không lâu, chợt nghe khách khí mặt tiếng chân ngựa hí, hai cái uy phong lẫm liệt áo xanh đại hán đã xông vào. Một cái tím mặt râu quai nón, một cái khác thì là mặt thẹo. Tím mặt râu quai nón tráng hán kêu lên, Chu Đình, bà chủ ở nơi nào? Chu Đình thản nhiên nói, ngươi muốn tìm bà chủ, nên đến đối diện tiệm tạp hóa đi, nơi đó mới có bà chủ. Mặt sẹo đại hán nói, ngươi là rượu thủ lão bản, lão bà ngươi liền là bà chủ. Chu Đình cười cười nói, bà chủ nếu là biết có thanh y lâu người đặc biệt tìm đến nàng, định cũng cảm thấy may mắn. Thanh Y Lâu là cái tổ chức bí mật, có 108 tòa lâu, mỗi lâu 108 người. Chẳng những nhiều người thế lực lớn, với lại tổ chức nghiêm mật, có rất ít bọn hắn làm không được sự tình. Trước mắt lấy hai người, tại Thanh Y Lâu đệ nhất lâu bên trên coi Trần Dung, cũng là trong giang hồ có chút nổi danh nhân vật. Mặt thẻo gọi là Thiết Diện Phán Quan, theo nói người khác một đao chém vào trên mặt hắn, liền lưỡi đao đều chặt cái lỗ hổng, cho nên có xưng hô thế này. Một cái khác gọi là Câu Hồn Thủ, hắn một đôi ngân câu vậy sát thực câu qua rất nhiều người hồn. Chu Đình nói tiếp, chỉ tiếc nàng hiện tại phải bồi bằng hưu uống rượu, không có thời gian thấy các ngươi. Người bạn kia gọi Lục Tiểu Phụng. Không sai. Ở nơi nào uống rượu? Tựa như là trong Thanh Vân khách sạn. Nghe đến bọn hắn đối thoại, Ngọc Liên Thành như có điều suy nghĩ, chợt lộ ra một vòng cười mịn, vậy không quản Chu Đình cùng hai cái hán tử áo xanh, đi thẳng ra ngoài cửa. Nhưng hai cái áo xanh đại hán cũng đã chú ý tới hắn, thả người cản ở trước mặt hắn. Thiết Diện Phán Quan lạnh lùng nói, ngươi cũng phải tìm Lục Tiểu Phụng. Ngọc Liên Thành gật đầu cười, không sai. Vậy liền đi chết đi. Thanh Y Lâu tựa hồ cũng không muốn khiến người khác tìm Lục Tiểu Phụng, vậy cũng không muốn giảng đạo lý. Hoặc là nói, bọn họ nói lý, liền là trong tay binh khí. Thiết Diện Phán Quan trong tay nhiều hơn một đôi hắc thiết phán quan bút, tại tiếng xé gió bên trong điểm hướng Ngọc Liên Thành thiên đột, nên hương hai nơi đại huyệt. Hắn dùng chiêu thức cũng không sức tưởng tượng, nhưng lại phi thường chuẩn xác, nhanh chóng, hữu hiệu. Chợt, một đạo kiếm quang hiện lên, máu bắn tung tóe, Thiết Diện Phán Quan đã ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Mà hắn toàn thân cao thấp, chỉ có mi tâm một điểm vết thương, chỉ có một điểm. Ngọc Liên Thành như có điều suy nghĩ nói, xem ra Thiết Diện mặt, tựa hồ cũng không phải là cực kỳ sát ta. Câu Hồn Thủ khuôn mặt trắng bệnh, lui lại hai bước, ngươi dám hướng Thanh Ý Lâu xuất thủ, có biết có gì hậu quả? Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn một chút, các ngươi Thanh Ý Lâu dám hướng ta xuất thủ, có biết có gì hậu quả? Ngươi! Câu Hồn Thủ chợt hét lớn một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất bị ép vào tuyệt cảnh giã thú, một đôi ngân câu thình lình hướng Ngọc Liên Thành câu đi, phảng phất hai con rắn độc. Nhưng mà chiều chưa hơn phân nửa, một đôi sáng loáng ngân câu chợt tuột tay mà bay, mà Câu Hồn Thủ lại hướng ngoài cửa sổ lướt tới, thân hình nhanh chóng, khinh công thế mà rất không tệ. Tại một đôi ngân câu sắp câu bên trong Ngọc Liên Thành trước mắt, ống tay áo của hắn như mây đem ngân câu cuốn một cái, ngân câu lại bay ngược mà quay về, tốc độ so lúc trước càng nhanh. Một tiếng ngắn ngủi trong tiếng kêu thảm, Câu Hồn Thủ đã từ giữa không trung ngã xuống dưới. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể câu đi mình hồn, lưu lại 1.000 lượng ngân phiếu. Ngọc Liên Thành lướt qua rời đi. Nhìn qua Ngọc Liên Thành rời đi bóng lưng, Chu Đình đắng lắc đầu, cái kia con gà còn chỉ sợ có phiền toái, bất quá liên quan gì đến ta? Hắn lại nhàn nhã nằm trên ghế, tựa hồ tuyệt không lo lắng Lục Tiểu Phụng an toàn, cũng giống như hoàn toàn không có trông thấy trong phòng hai bộ thi thể. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 03, cái kia một kiếm phong tình. Thanh Vân khách sạn cũng không xa, tiểu nhị nhìn thấy bạc vậy không quá sẽ vì khách nhân giữ bí mật, cho nên Ngọc Liên Thành rất mau nhìn đến Lục Tiểu Phụng. Hắn lông mày rất đậm, lông mi rất dài, ngoài miệng giữ lại hai chòm râu, tu bổ cực kỳ chỉnh tề. Khó trách người khác nói hắn là có bốn đầu lông mày người, hắn cái này hai chòm râu, nhìn sát thực cùng lông mày như đúc một dạng. Các ngươi nói, ta đến chính là thời điểm, có còn hay không là thời điểm? Ngọc Liên Thành cười đi vào trong sương phòng. Trong sương phòng ngoại trừ Lục Tiểu Phụng, còn có một nữ nhân. Nữ nhân này là Chu Đình lão bà, Chu Đình tướng mạo không dám lấy lòng, nhưng bà chủ lại là cái rất đẹp nữ nhân, huống chi còn có một cỗ thành thục phong vận, đủ để khiến chín thành nam nhân vì đó thèm nhỏ dãi. Rất nhiều người đều cho rằng Lục Tiểu Phụng cùng nàng có một chân, nhưng Lục Tiểu Phụng lại chưa từng có đụng qua nàng, liền một ngón tay đều không có. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lục Tiểu Phụng cùng Chu Đình náo loạn mâu thuẫn, nhưng vì bảo hộ Chu Đình, cố ý thả ra truyền ôn. Bất kể có phải hay không là thời điểm, ta đều đã cần phải đi. Bà chủ đã đứng lên. Ngọc Liên Thành cười nói, ta tựa hồ so cái này bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng còn muốn trẻ tuổi một chút, còn muốn anh tuấn một chút. Làm sao ta vừa đến, ngươi muốn đi? Nay cũng không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là ta dù sao cũng là phụ nữ có chồng, bây giờ sắc trời đã tối, đợi tiếp nữa luôn luôn không tốt. Huống chi, tìm đến tiểu quỷ người, chẳng lẽ không phải cũng là tiểu quỷ? Bây giờ một cái tiểu quỷ đã đủ xấu, hiện tại lại thêm một cái. Bà chủ nói đi là đi, đi ra cửa về sau, còn thuận tay đem cửa cho mang lên. Lục Tiểu Phụng không có giữ lại, hắn vẫn như cũ nằm ở trên giường, ngực để đó tràn đầy một chén rượu lớn, rượu nhưng không có tràn ra đến. Nữ nhân ở phương diện này trực giác luôn luôn cực kỳ chuẩn, ta xác thực làm cái tiểu quỷ. Ngọc Liên Thành đi qua, nhấc lên trên bàn bầu rượu, ngửa đầu lộc cộc uống vào mấy ngụm, tán thán nói, quả nhiên rượu ngon. Nhan nhạt rượu, cửa vào mềm nún, hậu kinh lại rất đủ, mấy ngụm rượu vào trong bụng, hắn đã có vui sướng nhưng cảm giác. Lục Tiểu Phụng nhịn không được nói, cái kia tựa như là ta rượu. Ngọc Liên Thành không trả lời mà hỏi lại, vậy ngươi là ai? Lục Tiểu Phụng run lên, lấy tay lau hai chòm râu, mỉm cười nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ta hẳn là Lục Tiểu Phụng. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, ta không tin ngươi là Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói, vậy ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tin tưởng? Ngọc Liên Thành nói, thử một lần liền biết. Lục Tiểu Phụng nói, làm sao thử? Đây là một câu nói nhảm, bởi vì Lục Tiểu Phụng đang hỏi ra đến một khắc này, một đạo rét lạnh kiếm ý đã đem hắn toàn thân trên dưới đều bao phủ lại. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí cũng đã tràn đầy toàn bộ sương phòng. Mà kiếm khí đầu nguồn chính là Ngọc Liên Thành. Chỉ có tuyệt thế kiếm khách mới có thể nội hàm ra bực này kiếm khí. Lục Tiểu Phụng một cái liền nhảy lên, lông tơ đứng thẳng, hắn cảm giác tùy thời đều có thể bị đâm cái trong suốt lỗ thủng bình thường, toàn thân lạnh buốt. Sang sảng một tiếng long âm, Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đã như giải lụa đâm đi qua, huy hoàng mà nhanh chóng, càng mang theo một loại to lớn đại thế, phảng phất là một tòa thành trì, một tòa thần sơn nghiền ép xuống. Thật đáng sợ một kiếm. Cái kia rét lạnh kiếm khí, tựa hồ liền cốt tủy đều có thể lạnh thấu. Cái kia lạnh lạnh kiếm quang, tựa hồ so ánh trăng đều muốn trong sáng. Lục Tiểu Phụng gặp qua rất nhiều kiếm khách, Tây Môn Suy Tuyết, một đạo nhân. Ngay cả chính hắn, vậy có thể sử dụng một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Nhưng tại một kiếm này trước mặt, lại có một loại chân tay luôn cuống cảm giác. Phía sau hắn liền là vết tường, không thể lui, cũng không kịp tránh. Chỉ có thể đi đón. Như không tiếp nổi một kiếm này, hắn chỉ có chết. Mà đáng sợ như vậy một kiếm, là tuyệt khó đón lấy. Nhưng Lục Tiểu Phụng rốt cuộc là Lục Tiểu Phụng. Ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp trước mắt, Lục Tiểu Phụng đã xuất thủ. Hắn đột nhiên giỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Bình thường kẹp lấy, thình lình kẹp lấy mũi kiếm. Không ai có thể hình dung cái này kẹp lấy xảo diệu cùng tốc độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy người, căn bản không thể tin được. Mọi người đều nói Lục Tiểu Phụng đầu ngón tay cùng hắn tâm là một thông, có thể kẹp lấy bất luận cái gì binh khí, cho nên được xưng là linh tê nhất chỉ. Cái này hai ngón tay chưa hề để hắn thất vọng. Hôm nay tựa hồ cũng là một dạng. Linh tê nhất chỉ đã kẹp lấy mũi kiếm, nhưng không có hoàn toàn kẹp lấy. Bởi vì một kiếm này vốn là so bình thường kiếm chìm, bởi vì nó ẩn chứa lực lượng càng là khó có thể tưởng tượng. Như núi lở, như biển gầm. Tại cái này đáng sợ lực lượng trước mặt, Lục Tiểu Phụng lại hoàn toàn không thể cầm giữ, bị mũi kiếm một vùng, toàn bộ người thình lình đụng vào trong vách tường. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, nửa mặt vách tường đã đổ sụp xuống tới, Lục Tiểu Phụng đã bị vùi lấp trong đó. Khu khu. Tại một trận tiếng ho khan bên trong, Lục Tiểu Phụng bỏ lên, đầy bụi đất. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, phong lưu lãng tử Lục Tiểu Phụng vậy có như vậy chật vật thời khắc. Ngọc Liên Thành thu kiếm vào vỏ, chợt cười, cho dáng tươi cười tựa như là băng bên trên ánh nắng, lộ ra hết sức sán lạ, hết sức huy hoàng, xem ra ngươi thật là Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, a, ta tại sao lại trở thành Lục Tiểu Phụng? Ngọc Liên Thành nói, bởi vì nhìn qua ta kiếm người đều nói, chỉ có Lục Tiểu Phụng mới đón lấy một kiếm này. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, Lục Tiểu Phụng cũng có thể là không tiếp nổi ngươi một kiếm kia. Ngọc Liên Thành nói, như không tiếp nổi một kiếm kia, Lục Tiểu Phụng hiện tại liền không phải Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, như không tiếp nổi một kiếm kia, Lục Tiểu Phụng hiện đã là cái người chết. Ngọc Liên Thành nói, không sai, người chết là không có danh tự. Lục Tiểu Phụng trầm ngưng nói, kỳ thật, ngươi cũng không muốn giết ta. Lúc trước một kiếm kia, Lục Tiểu Phụng cơ hồ không có đón lấy. Kiếm đi nhẹ nhàng, có rất ít người biết dùng trọng kiếm. Chí ít tại Lục Tiểu Phụng chỗ kiến thức đến kiếm pháp cao thủ bên trong, còn không một người lấy trọng kiếm leo lên chí kiếm thuật đỉnh cao. Coi như chợt có khiến trọng kiếm kiếm khách, nhưng cũng trầm ngưng ổn trọng, xuất thủ cũng không nhanh. Ngọc Liên Thành kiếm rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Có kiếm này nhanh, đương thời tựa hồ vậy cũng không nhiều, thậm chí có thể nói lác đác không có mấy. Hết lần này tới lần khác kiếm còn rất nặng, trong đó bao hàm lực lượng càng là kinh người. Dù cho hai ngón tay kẹp lấy kiếm, nhưng như cũng bị từng bước bước lui, nếu không có Ngọc Liên Thành cuối cùng thu hai phân lực, trên đời này liền đã không có Lục Tiểu Phụng cái này người. Ngọc Liên Thành chậm rãi nói, người ta cũng không ân oán, huống chi trên đời nếu là thiếu đi loại người như ngươi, vậy hội một chút nhiều niềm vui thú. Lục Tiểu Phụng nhún vai, xem ra làm người vẫn là đến hoạt bát một chút, dạng này người khác mới không nỡ giết ngươi. Ngọc Liên Thành nói, nghe nói ngươi là Tây Môn Suy Tuyết bằng hữu. Lục Tiểu Phụng nói, không sai. Ngọc Liên Thành nói, cái kia theo ý của ngươi, ta cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp rốt cuộc ai cao minh hơn một chút? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, ta liền biết sẽ là vấn đề này. Các ngươi cái này chút dùng kiếm người, mỗi cái đều muốn thử xem ta ngón tay kẹp không kẹp chặt ở các ngươi kiếm, mỗi cái đều muốn biết rốt cuộc là Tây Môn Suy Tuyết lợi hại còn là mình lợi hại. Ngọc Liên Thành nói, vậy ngươi bây giờ đối với cái này thấy thế nào? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 04, miễn cưỡng không được. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành vì đương thời hai đại kiếm khách, tựa như hai viên chiếu rọi trên bầu trời đêm minh tinh, còn lại kiếm khách cùng bọn hắn so sánh, tựa như đom đóm ảm đạm. Nhưng từ xưa văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, huống chi thân là kiếm khách, lại có ai không mang theo ba điểm ngạo khí? Chỉ là để bọn hắn đi Vạn Mai Sơn Trang hoặc Hải Ngoại Phi Tiên Đảo cùng hai vị kiếm khách quyết đấu, nhưng không có phần này dũng khí. Một khi thua, liền muốn mất đi tính mạng. Lục Tiểu Phụng lừng danh Trung Nguyên, có hai căn thiên hạ vô song ngón tay, lại là Tây Môn Suy Tuyết bằng hữu, tự nhiên rất nhiều kiếm khách liền đem chủ ý đánh vào trên người hắn. Giống như hôm nay loại sự tình này đã phát sinh qua không ít lần, hắn đã không thấy kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng suy nghĩ một lát, cười khổ nói, giống như các ngươi nhân vật như vậy, đều là đã leo lên kiếm thuật đỉnh phong. Tâm tính, hoàn cảnh, binh khí, bất kỳ một cái nào cười mỉm sai sót, đều có thể là mấu chốt thắng bại, ta sao lại dám vọng có kết luận? Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, tuy là lời nói thật, cũng là nói nhảm. Lục Tiểu Phụng nói, bất quá ta duy nhất khẳng định là, ngươi đối kiếm không có Tây Môn Suy Tuyết như vậy thành kính. Hắn từ trước tới giờ không uống rượu, càng không bao giờ làm có chướng ngại kiếm đạo sự tình. Hắn đem kiếm xem làm sinh mệnh, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết. Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, cái này tuy không tệ. Trên thực tế, hắn đối tập võ có chướng ngại đồ vật đều cực kỳ ưa thích. Thí dụ như đánh bạc, uống rượu, mỹ nhân. Đặc biệt là đến Trung Nguyên về sau, cái này thế gian phồn hoa thật là làm hắn mê mội đến cực kỳ. Cũng may, hắn đối võ công đồng dạng có cực lớn hứng thú. Huống chi, hắn cũng biết võ công là đặt chân giang hồ căn bản, là cho nên ít có lời biếng. Bây giờ, Linh Tê Nhất Chỉ đã gặp qua, Ngọc Liên Thành đối Lục Tiểu Phụng liền không có bao nhiêu hứng thú, đang muốn quay người rời đi. Thình thịch vỡ vụn tiếng vang lên, cửa sổ vỡ vụn, đại môn mở rộng, lại có ba cái người đã đến. Cái này ba cái người đều rất nổi danh, Lục Tiểu Phụng cùng Ngọc Liên Thành vậy đấu nhận ra. Bọn hắn một cái là Ngọc Diện Lang Quân Liễu Dư Hận, một cái là Đức Ruột Kiếm Khách Tiêu Thu Vũ, còn có một cái gọi là Thiên Lý Độc Hành Độc Cô Phương. Ba người này coi như không phải trên giang hồ quái gở nhất, cổ quái nhất người, cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay vậy mà đồng thời xuất hiện. Bọn hắn nhìn Lục Tiểu Phụng một chút, trên mặt lộ ra cổ quái nụ cười, lại riêng phần mình đứng tại cửa, cửa sổ chờ vị trí, không nói một lời. Ngọc Liên Thành cười nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn là tới tìm ngươi. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, ta vậy đã nhìn ra. Ngọc Liên Thành nói, chắc hẳn ngươi có phiền toái. Lục Tiểu Phụng nói, a. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, ba người này võ công đều rất không tệ, đều có chút danh khí. Nhưng bọn hắn lại liên thủ tìm tới ngươi, vậy dĩ nhiên là có việc muốn nhờ ngươi. Với lại chuyện này nhất định phiền phức cực kỳ, khó giải quyết cực kỳ. Ta người này ghét nhất phiền toái, vô luận bọn hắn muốn ta làm cái gì, ta đều không đáp ứng. Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Ha ha. Ngọc Liên Thành cười cười. Hắn biết Lục Tiểu Phụng ưa thích chuyện phiền toái, mà lại càng phiền phức càng tốt. Coi như chuyện phiền toái không tìm hắn, hắn vậy hội giống chó ngửi ngửi phân một dạng đi tìm phiền toái sự tình. Ngọc Liên Thành tạm thời không muốn đi quản chuyện này, co cẳng liền hướng phía cửa đi tới. Xương phòng đại môn đã vỡ vụn, Ngọc Diện phán quan Liễu Dư Hận thủ tại cửa ra vào. Ngọc Liên Thành quấn qua hắn, chính muốn rời khỏi lúc, Liễu Dư Hận bỗng nhiên tay phải mở ra, đem Ngọc Liên Thành ngăn lại, trong cổ họng phát ra liên tiếp đao phá rỉ sắt thanh âm, công chúa trước khi đến, ai cũng không cho phép đi. Ngọc Liên Thành cười nói, ta nếu không có muốn đi lại như thế nào? Ngọc Diện Lang Quân tại Ngọc Liên Thành trên mặt quét qua, đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia dị mang, ta nhận ra ngươi, ngươi là trong giang hồ danh tiếng đang nổi Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Nếu như không có cái khác Ngọc Diện Thần Kiếm, vậy ta cũng được. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú tại Ngọc Diện Lang Quân toàn thân cao thấp quét qua, giống như ngươi tên hiệu bên trong vậy có Ngọc Diện hai chữ, chỉ là hiện tại tựa hồ không thật thích hợp. Vị này Ngọc Diện Lang Quân bên trái gương mặt bị người gọt đi một nửa, vết thương khô quắt co vào, đem hắn cái mũi con mắt con vẹo kéo đi qua. Mắt phải chỉ còn lại có một cái lại đen lại thâm động. Thái Dương bị người dùng lưỡi dao vạch ra một cái to lớn 10 chữ, hai tay đủ cổ tay chém nước. Hiện tại cổ tay phải chứa cái hàn quang lấp lánh móc sắt, cổ tay trái thượng trang lại là cái so với người đầu còn lớn hơn thiết cầu. Liền xem như mặt sẹo từ hai trái thẳng vạch đến phải khoe miệng, hai trái thiếu nửa bên thiết diện phán quan, cũng muốn so với hắn anh tuấn tiêu sái, so với hắn càng giống Ngọc Diện Lang Quân. Đa tình từ xưa không dư hận, chuyện cũ như khói không chịu nổi sách. Bây giờ Ngọc Diện Lang Quân đã sớm chết, chỉ có Liêu Dư Hận còn sống. Ngọc Diện Lang Quân thở dài một cái, hắn vừa nói, bị gọt sạch nửa bên mặt liền đang không ngừng co rúm. Phảng phất là tại khóc, lại phảng phất là tại cười. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt toát ra dữ tợn, ác độc biểu lộ. Ngươi có muốn biết hay không? Ta gương mặt này là thế nào biến thành dạng này? Ngọc Liên Thành lắc đầu, tuyệt không muốn. Liêu Dư Hận lại lộ ra so ác quỷ còn khủng bố hơn dáng tươi cười, nhưng ngươi lập tức liền biết. Cái cuối cùng chữ nói xong, hắn trên cổ tay phải móc sắt, đã như thiểm điện hướng Ngọc Liên Thành mặt mắc câu rồi tới. Câu hồn thủ ngân câu đã rất nhanh, nhưng cùng Liêu Dư Hận ngân câu so sánh, lại phảng phất ốc xin bỏ một dạng. Liêu Dư Hận trên mặt vẫn mang theo cười gằn. Độc nhãn bên trong lóe ra làm người sợ hãi tia sáng, hắn giống như hồ đã thấy Ngọc Liên Thành mặt bị câu huyết đục lâm ly cảnh tượng. Rất nhiều người ngã vào trong hố, trước tiên cũng không phải là cân nhắc như thế nào từ trong hố leo ra, mà là đem những người khác vậy kéo vào trong hố, phản phất dạng này trong lòng mới tốt thụ. Chợt, một bàn tay đã chợt đặt tại Liêu Dư Hận ngực. Chân khí phun một cái, sắc mặt hắn trắng bệch, thổ huyết đến bay, toàn bộ người trực tiếp từ lầu 2 ngã xuống, dẫn tới dưới lầu nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ta nói không muốn biết, vì sao càng muốn miễn cưỡng, có đôi khi quá mức cố chấp cũng không quá tốt. Đang thở dài âm thanh bên trong, Ngọc Liên Thành ống tay áo hất lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản mặt không biểu tình Đứt Ruột Kiếm Khách Tiêu Thu Vũ ánh mắt mãnh liệt, kiếm quang chớp động, trong lòng bàn tay đoạn kiếm chợt hướng Ngọc Liên Thành phía sau lưng đâm đi qua. Khí thế vừa vội lại nhanh, hết lần này đến lần khác không có phát ra cái gì tiếng vang, liên ý tay áo phá tiếng gió âm cũng không có. Tiêu Thu Vũ bản cùng Liễu Dư Hận là bằng hữu, vậy bởi vì Liễu Dư Hận duyên cớ mới tham dự việc này bên trong. Hắn cùng Liễu Dư Hận thực lực không kém bao nhiêu, mà Ngọc Liên Thành một trưởng liền bại Liễu Dư Hận. Tiêu Thu Vũ bản không có cơ hội báo thù. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Liên Thành trực tiếp rời đi, đem phía sau lưng không có chút nào phòng bị bạo lộ ra, không môn đại hiển. Cho nên, Tiêu Thu Vũ quả quyết đâm ra một kiếm. Ngọc Liên Thành phía sau không có mọc ra mắt, một kiếm này vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng gió. Một kiếm này không nói 10 phần chắc chín, cũng không xê xích gì nhiều. Dừng tay. Đúng lúc này, gió chiều bên trong truyền đến thanh thúy như chim hoàng oanh thanh âm. Thanh âm này phảng phất là có một loại nào đó ma lực thần bí bình thường, lập tức nhiếp trụ Tiêu Thu Vũ, để thân hình hắn ngừng lại, sát ý biến mất. Hoa tươi từ ngoài cửa sổ bay vào đến. Cả phòng đều tràn đầy nồng đậm hương hoa, làm cho người say mê. Một nữ tử chậm rãi dẫm lên hoa tươi lát thành hàm, chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 05, Hoắc Hưu Âm Nhu. Một cái 18-19 tuổi, mỹ lệ mà cao quý như mây hà nữ tử, chậm rãi đi tới. Nàng mái tóc dài đen nóng như mây trôi khoác trên vai, một đôi khuôn mặt tinh xảo mà xinh đẹp, hai con ngươi tỏa sáng. Mặc trên người đen nhánh mềm mại áo sợi, thật dài kéo trên mặt đất, kéo tại hoa tươi bên trên. Nàng hướng Ngọc Liên Thành thi cái lễ. Kim Bằng Quốc thượng quan Đan Phượng gặp qua Ngọc công tử. Ngọc Liên Thành cười nói, ta tựa hồ vừa mới đả thương ngươi thủ hạ. Thượng quan Đan Phượng yên nhiên một cười, phảng phất như trăm hoa đám thả, hắn đối công tử vô lễ, công tử không có lấy tính mệnh của hắn, đã nên cảm ơn công tử khoan dung độ lượng. Ngọc Liên Thành nói, chỉ vì ta biết, chết đối với hắn ngược lại là loại giải thoát, loại người này còn sống so chết càng thêm thống khổ. Thượng quan Đan Phượng nói, vô luận như thế nào, luôn luôn còn sống muốn tốt một chút. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, điều này cũng đúng. Thượng quan Đan Phượng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ôn nhu nói, bọn hắn đã quấy rầy công tử, vạn mong công tử có thể theo Đan Phượng đi Kim Bằng Vương Triều làm khách, bồi tiểu tạ tội. Ngọc Liên Thành nói, Kim Bằng Vương Triều. Thượng quan Đan Phượng nói, một cái cực kỳ cổ lao vương triều. Ngọc Liên Thành suy nghĩ một lát, nói, chỗ kia có rượu ngon sao? Thượng quan Đan Phượng nói, chân quý mấy chục năm bà tư rượu nho. Ngọc Liên Thành trên mặt đã có ý cười, chỗ kia có mỹ nhân sao? Thượng quan Đan Phượng trừng mắt nhìn, tiểu diễm mỹ lệ bên trong mang theo hòa bát, tiên nhiên nói, đương nhiên, ta có hai cái biểu muội, một cái thanh xuân tịch lệ, một cái cơ linh đáng yêu. Nàng một cái yếu đuối không xương tay ngọc nhẹ vỗ về mình tóc dài, trắng nõn trên gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, huống chi, ta tựa hồ vậy không khó khăn lắm nhìn. Há lại chỉ có từng đó là không khó khăn lắm nhìn, quả thực là thiên hạ ít có mỹ nhân. Điểm này, ngay cả duyệt nữ vô số Lục Tiểu Phụng cũng không thể không thừa nhận. Thật tốt tốt. Ngọc Liên Thành dáng tươi cười càng thêm sán lạ. Thượng quan Đan Phượng cười tươi như hoa nói, cái kia Ngọc công tử đi sao? Không đi. Trong lời nói mang theo trêu tức chi ý, tại nói xong câu đó về sau, Ngọc Liên Thành bóng dáng phiêu hốt, mấy cái lướt dọc ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Nó khinh công độ cao, lại cũng là thiên hạ ít có. Thượng quan Đan Phượng giật mình. Nàng cho tới bây giờ lấy vì nam nhân thiên hạ mặc nàng nắm, cho điểm chỗ tốt liền vì nàng bán mạng, chính là trời sinh đồ đê tiện. Dưới mắt vẫn là đầu một lần bị người cự tuyệt trước còn trêu đùa hắn một phen. Lục Tiểu Phụng nhìn xem Ngọc Liên Thành rời đi bóng lưng, rơi vào trầm tư bên trong. Gia hỏa này kiếm pháp, trưởng pháp, khinh công vốn là đương thời tuyệt đỉnh, nếu thật là cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ, cái kia Tây Môn Suy Tuyết xác thực gặp nguy hiểm. Lục Tiểu Phụng đã không thể suy nghĩ nhiều, bởi vì vị kia lại cao quý, lại xinh đẹp Đan Phượng công chúa đã hướng hắn đi tới, sau đó quỳ xuống. Lục Tiểu Phụng nhảy lên, phanh đem nóc nhà đánh vỡ. Ánh trăng từ hắn phá tan trong động chiếu vào, người khác cũng đã không thấy. Đối phương hiển nhiên có việc cầu hắn, mà lại là một kiện cực kỳ chuyện phiền toái. Chỉ có đồ đần mới sẽ đi gây loại phiền toái này. Hiển nhiên, Lục Tiểu Phụng không phải, chí ít hắn cho là mình không phải. Bóng đêm dần dần tối xuống, ánh trăng rời xuống. Ngọc Liên Thành thân hình từ không trung chấm rơi, giống như một đóa mây đen từ thiên khung bay xuống nhân gian. Thượng quan Đan Phượng, Lục Tiểu Phụng, có lẽ chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Hắn đương nhiên biết, Thượng quan Đan Phượng cũng không phải là Thượng quan Đan Phượng, Thượng quan Đan Phượng là Thượng quan Phi Yến. Mà vô luận Thượng quan Đan Phượng vẫn là Thượng quan Phi Yến, đều đến từ Kim Bằng Vương Triều. Đây là một cái cổ lão vương triều, chẳng những điền sản ruộng đất bội thu, với lại giấu có vô số đến không hết cắt vàng cùng châu báu. Nhưng vậy bởi vì bọn hắn giàu có, mà gây nên nước láng giềng thèm nhỏ dãi, tại gót sắt bên trong luân hãm. Vì bảo tồn một bộ phận thực lực, lấy mưu cầu ngày sau phục hưng, Kim Bằng Vương đem quốc khố tài phú chia làm bốn phần, phân biệt giao cho bốn vị tâm phúc trọng thần, đưa đến trung thổ đến. Bốn người này theo thứ tự là nội vụ phủ tổng quản Nghiêm Lập Bản, đại tướng quân Bình Độc Hạc, cùng hoàng thân thượng quan Mục, thượng quan Cẩn. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, đi theo tại Kim Bằng Vương bên người thượng quan Cẩn đã chết, mà Nghiêm Lập Bản, Bình Độc Hạc, thượng quan Mục lại có biệt danh, riêng phần mình dốc sức làm ra một phen như vậy đại sự nghiệp. Nghiêm Lập Bản dùng tên giả Diêm Thiết San, một tay sáng lập Châu Quang Bảo Khí Các, chính là quan Đông Cự Phú. Bình Độc Hạc dùng tên giả Độc Cô Nhất Hạc, chính là phái Nga Mi đương đại trưởng môn nhân, võ công sâu không lường được. Thượng quan Mục dùng tên giả Hoắc Hưu, là thiên hạ đệ nhất phú hào, đồng thời cũng là Thanh Y lâu lâu chủ. Tại ba người này bên trong, Hoắc Hưu nhất không thành thật. Mặc dù hắn đã rất có tiền, nhưng hắn đối tài phú vẫn như cũ rất hứng thú cực kỳ, huống chi hắn hơn phân nửa tiền tài đã bị một cái thần bí tay cuốn đi. Cho nên, Hoắc Hưu treo lên mặt khác mấy phần tài bảo chủ ý. Nhưng vô luận là Diêm Thiết San, cũng hoặc là Độc Cô Nhất Hạc, phía sau đều có thế lực to lớn chỗ dựa, với lại cố là cao thủ. Nhất là Độc Cô Nhất Hạc, không những nội công thâm hậu, một tay đao kiếm song sát 7749 thức càng là tinh diệu tuyệt luân. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm, có thể cùng hắn tranh phong vậy không vượt qua 10 cái. Thế là, Hoắc Hưu bố trí xuống như kế, điều khiển Thượng quan Phi Yến cùng Thanh Y Lâu, khiến Lục Tiểu Phụng mắc câu, để hắn tới làm chuyện này. Ai bảo hắn thích chó mũi vào chuyện người khác, hết lần này tới lần khác võ công cùng nhân mạch đều rất không tệ. Thượng quan Phi Yến gặp Ngọc Liên Thành võ công cao mình, liền cũng muốn đem hắn vậy liên lụy vào trong chuyện này, mặc kệ thúc đẩy. Sắp trời đã tối, người đi đường cũng thưa thớt bắt đầu. Ngọc Liên Thành tìm một gian tử lâu, muốn trên một cái bàn rượu ngon đồ ăn. Vừa ăn uống một lát, một cái bụng phệ phú thương xâm nhập trong khách sạn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, khuôn mặt trắng bệch, liền hô cứu mạng. Ngay sau đó, lại có một cái độc nhãn dữ tợn tráng hán xâm nhập trong khách sạn. Không muốn chết liền bất lo chuyện người. Độc nhãn tráng hán ác đùa nghịch cái đao hoa, độc nhãn tại trong khách sạn quét ngang một bản, hung ác nói, lao tử một đao mất mạng Trương Nhất Đao, một đao liền đưa các người gặp Diêm Vương. Nhìn hắn cái này hung ác bộ dáng, lão bản cùng tiểu nhị đều dọa đến trốn ở ngăn tủ về sau, còn lại khách nhân vậy câm như ve mùa đông, là chấm dứt không dám quản cái này nhàn sự. Ngọc Liên Thành cũng không có quản, hắn chỉ là đang uống rượu dùng nữa. Chịu chết đi. Độc nhãn tráng hán giữ tận trong tiếng cười huy động trường đao, ai ngờ cái kia phú thương nhìn mặc dù béo, thân thể vậy mà có chút linh mẫn, liên tục tránh qua độc nhãn đại hán mấy đao. Nghĩ đến cũng là, nếu như không có phần này thân thủ, chỉ sợ sớm đã bị độc nhãn tráng hán đập mạnh thành thịt vụn. Nhưng thương nhân tình cảnh lại càng phát ra nguy hiểm, phản phất tùy thời cũng có thể lấy bị một đao đâm chết. Thương nhân một bên trốn một bên tránh, chật mượt mà lăn một vòng, lăn đến Ngọc Liên Thành dưới mặt bàn. Độc Nhãn đại hán cuồng hống liên tục, một đao liền hướng cái bàn đánh xuống. Như một đao kia chứng thực, có thể hay không bổ tới phú thương khó mà nói, nhưng cái bàn này chỉ sợ liền muốn một phân thành hai, thịt rượu cũng muốn giải đầy đều là. Thế là Ngọc Liên Thành rỗi ra hai ngón tay, liền nhẹ nhàng kẹp lấy Trương Nhất đao đao. Một đao kia phảng phất như là sinh căn bình thường, Độc Nhãn đại hán dùng hết toàn lực, lại không còn biện pháp nào đem đao rút ra. Vô luận như thế nào, ngươi đều không nên chặt ta cái bàn, lãng phí thịt rượu là không đúng. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, ngón tay khẽ động, chỉ nghe ken giòn vang, thân đao đã cắt thành hai mảnh. Độc Nhãn đại hán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rốt cục dậm chân, cũng không quay đầu lại xông ra khách sạn, ra ngoài tốc độ vậy mà so tiến đến tốc độ nhanh hơn nhiều. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 06, chó rơi xuống nước. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp. Phú thương từ dưới bàn leo ra, cảm kích liên tục, người kia cùng ta có thủ, không biết từ chỗ nào được ta tin tức, một đường truy sát. Nếu không có đại hiệp xuất thủ tương trợ, hôm nay ta liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn để cho người lãng phí một bàn thịt rượu. Bất kể như thế nào, luôn luôn thiếu hiệp đã cứu ta tính mạng, một chút lòng thành còn xin cười nạp. Phú thương từ trong ngực lấy ra 5 tấm ngân phiếu, lại đều là 1000 lượng mệnh giá, xuất thủ xa xỉ đến cực điểm. Cái kia phú thương lại hàn huyên một hồi, liền mượn cớ rời đi. Dừng lại. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên đưa tay tìm đòi, cùng trong khoảng điện quang hỏa thạch bắt lấy phú thương cổ tay. Không biết thiếu hiệp còn có chuyện gì? Phú thương kinh ngạc nói. Tư không trích tinh, tiểu tử ngươi ra lại ngứa, dám trộm ta đồ vật. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng. Phú thương đầy mặt nghi ngờ nói, tư không trích tinh. Vị kia danh khắp thiên hạ trộm vương chi vương, thiếu hiệp ngươi là có hay không nhận lầm người? Ngọc Liên Thành nói, ngươi lần này ngược lại là thông minh một chút, biết mọi người đối với mình có ân cùng mình người, luôn luôn muốn tín nhiệm một chút. Cho là mình giúp hắn, tổng không đến mức đến hại mình, lại không biết đồng phu cùng rắn cố sự đã là nhiều lần gặp không dễ. Nhưng ngươi ván này chỉ ít có hai nơi sơ hở, thực là có sai lầm tiêu chuẩn. Cái kia phú thương vẫn như cũ đầy mặt nghi hoặc, thiếu hiệp, ngươi nói chuyện, ta thực sự nghe không hiểu nhiều. Ngọc Liên Thành lẩm bẩm nói, thứ nhất, ngươi thuê đến Độc Nhãn hán tử không khỏi xuẩn một chút, tiến khách sạn liền hướng ta chỗ này nghiêng mắt nhìn, ta có không phải mù lòa, sao có thể nhìn không thấy? Thứ hai, ngươi đóng vai là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến phú thương, dạng này người nhất minh bạch kiếm tiền vất vả, xuất thủ luôn luôn sẽ không quá hào phóng. Chỉ có đến tiền dễ dàng người, mới hội vung tiền như rác, tỉ như hoàn khố tử đệ, lại so như ngươi vậy tiểu đâu. Cái kia phú thương trầm mặc một lát, rốt cục nhịn không được nói, tốt ngươi cái Ngọc Liên Thành, đơn giản gian như cái quỷ mở dạng, lần này lại không có lừa gạt qua ngươi. Ngọc Liên Thành nói, cho xiếc đã vạch trần, thanh ngọc bài đưa ta, có lẽ có thể từ nhẹ xử lý. Phú thương cổ tay đột nhiên co rụt lại, chợt đi, lại từ Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay rút ra ngoài, bóng dáng thiểm lược ở giữa, đã xuất hiện tại cửa khách sạn. Hắn dương lên trong tay một khối ngọc bài, cười nói, Ngọc tiểu quỷ, ngươi mặc dù phơi bày ta, nhưng không có bắt được ta, tấm bảng này lại vẫn trong tay ta. Nguyên lai, cái này phú thương chính là trộm vương chi vương tư không trích tinh dịch dung mà thành. Mà trong tay hắn ngọc bài, chính là trong truyền thuyết La Sát bài. Khối ngọc bài này chẳng những bản thân đã giá trị liên thành, vẫn là Tây chủ ma giáo chi bảo. Trải rộng thiên hạ ma giáo đệ tử, trông thấy mặt này ngọc bài, liền như là nhìn thấy giáo chủ đích thân tới. Tại Ngọc Liên Thành liên chiến ngàn dặm quá trình bên trong, ngẫu lộ rõ qua cái này tấm bảng hiệu, bị tư không trích tinh nhìn thấy. Tư không trích tinh mặc dù không biết La Sát bài đại biểu ý nghĩa trọng đại, nhưng nhìn ra được có giá trị không nhỏ. Hắn động ta tâm, xuất thủ đi trộm. Đáng tiếc tại chỗ bị Ngọc Liên Thành nhìn thấu, chật vật chạy trốn. Lại tà tâm bất tử, còn muốn trộm lần thứ hai. Tư không trích tinh cười ra nói, ngươi kiếm pháp rất lợi hại, ngay cả Lục tiểu kê linh tê nhất chỉ vậy không tiếp nổi, nhưng cũng còn tốt ta có đối phó ngươi biện pháp. Gia hỏa này lúc trước vậy nhìn thấy Ngọc Liên Thành hướng Lục tiểu phụng đâm ra một kiếm, đối Ngọc Liên Thành đánh giá đã là cùng Tây môn suy tuyết, Diệp cô thành so sánh tuyệt đại kiếm khách. Chỉ luận võ công mà nói, hắn vô luận như thế nào vậy không phải là đối thủ. Ngọc Liên Thành lại cũng không đổi, a, cái biện pháp gì? Lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Tay áo tiếng xé gió bên trong, tư không trích tinh thân hình đã đi xa. Như vấn giang hồ bên trong thực dụng nhất công phu, không hề nghi ngờ là khinh công. Quyền cước kiếm pháp yếu một ít không sao, nhưng khinh công như quá kém, bình thường đều sống không lâu. Mà thế gian hiện nay thanh danh hiển hách cao thủ bên trong, đều có một thân chắc tuyệt khinh công. Nếu bàn với ai là đương thời thứ nhất cao thủ khinh công, chúng thuyết phân vân, không có thống thuyết pháp. Có người nói là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, hắn gái kia một thức thiên ngoại phi tiên bản liền cần cao minh khinh công mới có thể thi triển. Còn có người nói là Lục Tiểu Phụng, dù sao gia hỏa này quản rất nhiều nhàn sự, nhưng bây giờ đều còn chưa chết, hiển nhiên thoát thân bản lĩnh là tuyệt đối không kém. Mà nhiều người hơn lại cho rằng là tư không trích tinh. Phàm là làm tiểu đâu, không có chỗ nào mà không phải là đi đứng linh hoạt, huống chi là trộm vương chi vương, khinh công như không tốt, sớm đã bị người đánh gãy hai cái đùi. Trên thực tế, tư không trích tinh khinh công xác thực rất cao minh, lướt dọc ở giữa, cảnh vật chung quanh phi tốc rút lui, đều là thành bên cạnh ảnh. Nó thân pháp chi mau lẹ, chim bay cũng muốn theo không kịp. Thời gian qua một lát, hắn đã lướt đi trên trăm trượng khoảng cách. Tuy hắn vừa định dừng lại thở một ngụm, chỉ nghe thấy sau lưng có âm thanh nói, tư không trích tinh, liền là không biết ngươi khinh công phải chăng có thể hát trăng bắt sao. Như là không thể, hôm nay chỉ sợ là chắp cánh khó thoát. Tư không trích tinh tự nhiên nghe ra được đây là Ngọc Liên Thành thanh âm. Ngọc Liên Thành lại một mực cùng sau lưng hắn, khoảng cách bất quá một hai trượng khoảng cách, hô hấp ở giữa liền có thể lấy gặp phải. Vị này lấy kiếm pháp nghe tiếng Ngọc Diện Huyền Kiếm, khinh công so với thường nhân trong tưởng tượng còn cao minh hơn được nhiều. Hắn thân pháp phiêu giật linh động, nhanh nhẹn tiêu sái, toàn bộ người phảng phất tiên nhân trích thế bình thường, tốc độ còn nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Liên Thành kiếm pháp quá cao, người thường liền trong tay hắn chạy trốn cơ hội không có, cho nên rất ít thi triển qua khinh công, cho người ta một loại tựa hồ cũng không ra hồn cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn tại khinh công phương diện tạo nghệ, đồng dạng đương thời tuyệt đỉnh. Ngọc Liên Thành khiến cho khinh công gọi là phiêu miếu túng tiên bộ, nguồn gốc từ La Sát giáo Đại Quang Minh Bảo Điện, là thiên hạ cao cấp nhất khinh công một trong, chiếu cố tốc độ cùng phiêu giật. Tư Không Trích tinh giật nảy cả mình, toàn lực triển khai thân pháp, nhưng hắn vô luận hướng chỗ đó bắt đi, đều không vung được Ngọc Liên Thành, đối phương phảng phất cái bóng sâu sau lưng hắn. Phía trước nước sóng lân lân, hắn đã đi tới một vùng hồ nước trước. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên nói, coi như ngươi nhảy đến trong nước, biến thành một con cá, một con lươn, ta cũng muốn bắt được ngươi, ngươi chạy không thoát. Tư Không Trích tinh vốn là không có ý định nhảy cầu, nhưng nghe xong Ngọc Liên Thành câu nói này, hắn một cái chim ưng biển vào nước thức, đã nhảy vào trong hồ. Tại nhiều lúc, một cái người càng là sợ cái gì, vậy hắn ngược lại hội càng thêm cường điệu cái gì. Ngọc Liên Thành nếu không phải sợ hắn nhảy vào trong nước, là sẽ không như vậy nói, Tư Không Trích tinh rất rõ ràng đạo lý này. Quả nhiên, hắn nhảy một cái vào trong nước, phía trên liền một điểm động tĩnh cũng không có. Gia hỏa này không thông thủy tính. Tư Không Trích tinh cảm thấy mình phát hiện bí mật, hắn ở trong nước khe khẽ chột cười. Hắn lại đợi nửa ngày, mới dám đưa đầu ra lấy hơi, lập tức liền phát hiện Ngọc Liên Thành ngồi tại bên hồ nước một hòn đá xanh bên trên, không biết từ nơi nào lấy được bầu rượu chén rượu, tự rót tự uống. Nhàn nhạt ánh trăng vẩy trên người Ngọc Liên Thành, có nói không nên lời nhàn nhã thoải mái. Trăng sáng bao lâu có, nâng cốc bắt tiểu thâu. Tư Không Không chọn đường, biến thành chó rơi xuống nước. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 07, nhận thua. Tư Không Trích tinh đơn giản muốn tức nổ bụng. Hắn đường đường một cái trộm vương chi vương, vậy mà biến thành chó rơi xuống nước. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể nhảy ra mặt nước, chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên, bởi vì trôi này đoạn tình liền đặt ở Ngọc Liên Thành trong tay. Tư Không Trích tinh chìm xuống dưới, đợi đem tiêu hao chân khí hoàn toàn khôi phục lúc, liền chuẩn bị chạy trốn. Chờ hắn lần thứ hai xuất thủy lấy hơi thời điểm, Ngọc Liên Thành không những ở uống rượu, trong tay còn cầm đũa, bên cạnh đặt ở một đôi cá hấp, đốt vịt hoàng. Thần sắc nhàn nhã, phản phất là tại dã ngoại dạo chơi ngoại thành công tử ca. Tư Không Trích tinh là một cái rất có kiên nhẫn người, nhưng tại thời khắc này, hắn lại cảm thấy mình trở nên phiền não, phản phất chính mình là cái kia một đôi cá hấp, cuối cùng vậy chạy không thoát bị người trưng ăn trợn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không phải cá, không thể giống cá một dạng trong nước hô hấp. Chờ Tư Không Trích tinh lần thứ ba xuất thủy lấy hơi lúc, Ngọc Liên Thành chính cầm đồng bà hát tô thức đại giang đông đi, sóng đại tận, thiên cổ người phong lưu. Nhìn hắn hào hứng, chỉ sợ coi như lại thủ ba ngày ba đêm vậy sẽ không mỏi mệt. Tư Không Trích tinh sâu hít thở sâu một hơi, đang chuẩn bị thi triển khinh công lúc, đột nhiên đồng bà tranh một vang, hắn chỉ cảm thấy đầu bị người trùng điệp đánh một quyền, hoa mắt chóng mặt. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đã nghiêng nghiêng bay tới, lạnh lạnh vậy giống như chân trời huy sái xuống ánh trăng. Tư Không Trích tinh rốt cuộc vẫn là trộm vương chi vương, thiên hạ nhất lưu cao thủ, tại thời khắc mấu chốt, hơi nghiêng người đi mà lên, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Kiếm quang theo sát mà tới, vô luận Tư Không Trích tinh người ở đâu, chớp động bay múa kiếm quang vậy đi theo tới đó, mà Ngọc Liên Thành bóng dáng lại biến mất không thấy gì nữa, phảng phất đã triệt để dung nhập kiếm quang bình thường. Kiếm quang như kinh hồng chớp, liền cả trên trời trăng sáng, cũng giống như bị cái này rét lạnh kiếm quang bức đã mất đi sát thái. Cây lá cỏ cây bị kiếm khí chô thúc, bay bổng, qua trong giây lát đã bị kiếm quang xoắn nát, Tư Không Trích tinh đã bị bức xuất hồn thân mồ hôi lạnh, cái này Ngọc tiểu quỷ tuyệt đối là đương thời đáng sợ nhất kiếm khách một trong. Tư Không tiểu tặc, ngươi có nhận thua hay không? Ngọc Liên Thành thanh âm từ trong kiếm quang truyền ra, ngữ khí vẫn là cực kỳ thong dong, mang theo nhàn nhạt ý cười. Tư Không Trích tinh lại là giật mình, hiển nhiên đối phương còn có lưu dư lực. Nếu như toàn lực thi triển, hắn còn có mạng sống cơ hội. Nhưng gia hỏa này lại không chịu nhận thua, kêu gào nói, ta hai tay trống trơn, ngươi lại ỷ vào thần binh chi lợi, thắng vậy không thể diện. Câu nói này vốn là ngụy biện, để một cái kiếm thuật cao thủ quan kiếm, không khác là tự trói hai tay. Nhưng đầy trời kiếm quang chợt biến mất, rét lạnh kiếm khí vậy trừ khử vô hình. Tốt, ta không sử dụng kiếm. Ngọc Liên Thành thu kiếm vào vỏ, song quyền cũng đã liên hoàn đánh ra. Hắn ra quyền cũng không tinh diệu, thậm chí có thể nói là đơn giản, nhưng quyền kình quần quận quét sạch, lại tựa như phong lôi báo tác bình thường. Mỗi đấm ra một quyền, đều là thế đại lực trầm, mang theo gió khỏa lôi. Bộ quyền pháp này gọi là phong lôi 81 thức, cũng là Đại Quang Minh Bảo Điện, bên trong thu nhận sử dụng công phu, là trí cương trí manh quyền pháp, từ Ngọc Liên Thành thi triển, quả nhiên là gió cuồng mây bạo, lôi đỉnh và quân. Tư Không Trích tinh vừa giao thủ một cái, lập tức không ngừng kêu khổ. Đối phương song quyền cuồng mãnh đến cực điểm. Hơi ngăn cản hai lần, liền cảm thấy hổ khẩu run lên, kinh mạch đều muốn bị đánh nổ bình thường. Đối phó loại này võ công, thường thường là cần lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân. Nhưng phong lôi 81 thức đơn giản, cũng không tầm thường ý nghĩa đơn giản, mà là đến phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất cấp độ. Mỗi một chiêu đều là thiên truy bách luyện, ảo diệu vô tận, nếu không vậy sẽ không bị thu nhập Đại Quang Minh Bảo Điện bên trong. Dù cho là có một hai nơi sơ hở, vậy bất quá là nước chảy phần giữa hai trang báo khe hở. Khi phát hiện khe hở, lại dùng tay xâm nhập khe hở lúc, khe hở đã không còn là khe hở, ngược lại có thể là sát cơ chí mạng. Phanh! Kinh khí nổ tung, Tư Không Trích tinh thân hình run lên, lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước, mắt thấy Ngọc Liên Thành lại phải công tới, vận bịu hô to, ngươi bất quá là hai tay lợi hại, có bản lĩnh cũng không cần lấy tay. Cái này đã chẳng những là ngụy biện, căn bản một điểm lý vậy không nói. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Liên Thành muốn cùng hắn đem cái này lý. Tốt, ta không dùng tay. Khuấy động quyền gió tiêu tán, thay vào đó là một cỗ lăng lệ chân gió hướng tư không trích tinh quét ngang tới. Hắn đưa tay ngăn cản hóa giải, kình phong ập vào mặt. Cảm giác phảng phất là song đao bổ ngang, ven đường bất luận cái gì ngăn cản, đều bị chặn ngang mà đứt. Tư không trích tinh đã ở trong lòng mắng ra âm thanh, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trên đời này lại có người có thể đem kiếm pháp, quyền pháp, thối pháp, khinh công muốn tu luyện đến tuyệt đỉnh. Ngọc Liên Thành chân thế đã hoàn toàn triển khai, biến hóa khó lường, khi thì nhanh chóng như gió, khi thì bá đạo cuồn mãnh, khi thì linh động hay thay đổi, khi thì quỷ bí khó dò, lại đều mang một cỗ sắc bén khí cơ. Cái này không giống như là một đôi chân, ngược lại là một đôi tùy thời có thể so biến hóa thần binh. Thần phong vô ảnh thối. Đồng dạng là ghi chép cùng, Đại Quang Minh Bảo Điện, bên trong tuyệt học, nghe nói là một vị nào đó tinh thông thập bát ban binh khí tiền bối tại hai tay tàn tật sau sáng tạo, đem các loại binh khí tinh diệu dung nhập chân thế bên trong, hai chân làm vũ khí, thần phong song hành. Ngọc Liên Thành bóng dáng phiêu hốt vô hình, chân ảnh liên hoàn đá ra, nhanh mắt thường khó đạt đến. Tư không trích tinh bại lui, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu chỉ bằng thần phong vô ảnh thối không cách nào đánh bại cái này trộm vương chi vương, nhưng hắn lúc trước đã tiêu hao không ít tinh khí thần, lại thêm liên tục bại trận, đã mất đi lòng tin, cho nên như thế. Chợt, Ngọc Liên Thành thân hình tung bay cước, đùi phải quét qua, hướng tư không trích tinh bổ tới. Cái này một bổ cương mãnh một ngạt, không khí buồn bực rung động, lại phảng phất là một thanh trên trăm cân chùy sắt lớn ném ra. Tư không trích tinh song trưởng từ đồng bền chặt lại, toàn bộ người thật giống như bị đầu tàu đụng trúng bình thường, mãnh liệt lui lại 5-6 trượng khoảng cách khó khăn lắm dừng lại. Ngươi có bản lĩnh không cần. Ngang. Không cần tư không trích tinh nói xong, Ngọc Liên Thành chắp tay bay xuống, đôi môi lúc khép mở, phát ra một tiếng ngâm khẽ, từ trầm giọng nói cao vút, huyền như rồng ngâm hổ gầm, giống như mang theo một loại nào đó huyền diệu đến cực điểm lực lượng. Đây là Đại Quang Minh Bảo Điện, bên trong duy nhất một môn sóng âm võ học, gọi là Toái Long Âm. Lúc trước trong lúc đánh nhau, Ngọc Liên Thành kiếm khí, quyền tình, chân kình đã xâm nhập tư không trích tinh trong thân thể. Theo một tiếng này Toái Long Âm vang lên, trung điệp kinh lực bị dẫn dắt, một mạch bạo phát đi ra. Hắn cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lay động, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Ngọc Liên Thành chậm rãi dạo bước hướng về phía trước, cười nói, "Tư không tiểu tặc, hiện tại nói thế nào? Ta nhận thua, ta nhận thua." Tư không trích tinh hữu khí vô lực. "Ngươi cái tên này lại trộm ta đồ vật, ta có phải hay không nên thưởng ngươi hai kiếm?" "Không đáng, không đáng." Tư không trích tinh vội vàng nói, "Ta chỉ là một cái bình thường tiểu đâu, không bao giờ làm hại người tính mạng loại sự tình này, coi như trộm chân quý vật phẩm, qua mấy ngày vậy hội còn trở về, ngươi đại nhân có đại lượng, hãy tha cho ta đi." "Xác thực không đáng, nhưng như không có một chút trừng phạt, giang hồ cao thủ chỉ sợ liền muốn xem nhẹ ta Ngọc Diện Huyền Kiếm." Ngọc Liên Thành trên mặt lộ ra một vòng cổ quái nụ cười. "Ngươi nói ứng giải quyết như thế nào?" "Giấy trắng, tác giả này có vấn đề về trí nhớ, tên và danh hiệu nhầm lẫn liên tục, các bạn thông cảm." "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 08, Đại trí đại thông. Hôm sau, bàn đá xanh đường đi đã vừa mới bị mặt trời phơi nóng lên, hai bên cửa hàng còn có mấy nhà chưa từng mở cửa. Một cỗ điểm đầy hoa tươi xe ngựa chạy nhanh vào trong thành, bốn đầu râu ria Lục Tiểu Phụng từ trên xe ngựa đi xuống, cùng hắn cùng một chỗ còn có vị khí thế ung dung quý công tử. Cái này mặt người cho tuấn tú, thần thái nho nhã, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta như một gió xuân dáng tươi cười. Duy chỉ có một đôi mắt tựa hồ không linh hoạt lắm, phảng phất là một đầm nước đọng. Hoa Mãn Lâu, Giang Nam Hoa gia thất công tử. Tại mời Lục Tiểu Phụng trước, thượng quan phi Yến liền đã đem Hoa Mãn Lâu lắc lư đến Kim Bằng Vương triều bên trong. Một đêm thời gian trôi qua, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người cơ hồ đã tin tưởng thượng quan phi Yến đám người tỉ mỉ biên chế hoang ngôn, chuẩn bị thay Kim Bằng Vương hướng Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu đòi lại một cái công đạo, muốn về năm đó bảo tàng. Nhưng ba người này võ công bất phàm, bên cạnh càng có không kém thế lực, chỉ bằng vào Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu là rất khó làm được chuyện này, cho nên bọn hắn muốn đi mời mấy người trợ giúp, bên trong một cái liền là Tây Môn Suy Tuyết. Hoa Mãn Lâu nói, Tây Môn Suy Tuyết tựa hồ cũng không ở chỗ này. Lục Tiểu Phụng nói, hắn không ở nơi này, ta muốn tìm là người khác. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi tìm ai? Lục Tiểu Phụng nói, ta muốn tìm hai cái cực kỳ cổ quái lao giả, một cái trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, cổ hướng hôm nay sở hữu kỳ kỳ quái quái sự tình, hắn đều biết một chút. Một cái khác bản sự càng lớn, vô luận ngươi đưa ra nhiều kỳ quái cực khổ vấn đề, hắn đều có biện pháp thay ngươi giải quyết. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi nói là đại trí đại thông. Lục Tiểu Phụng nói, nghĩ không ra ngươi cũng biết bọn hắn. Hoa Mãn Lâu thản nhiên nói, ta tuy là cái mù lòa, nhưng tuyệt không biết. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, có đôi khi ta vẫn là hy vọng ngươi biết một điểm tốt. Hắn căn bản nghĩ không ra dùng cái biện pháp gì có thể động tình Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ, cho nên chỉ có thể đi tìm hai cái này lão quái vật. Đại trí đại thông luôn luôn hành tung bất định, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trên giang hồ có thể tìm tới bọn hắn chỉ có một cái kia chính là Tôn lão gia, tên đầy đủ Quy Tôn Tử Đại Gia. May mắn Quy Tôn Tử Đại Gia cũng không khó tìm, chỉ là phí tiền một chút, cần đem hắn từ trong thanh lâu vớt đi ra. Tại Quy Tôn Tử Đại Gia chỉ dẫn dưới, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng đi tới đại trí đại thông ẩn thân hang núi bên trong. Hang núi âm trầm mà hắc ám, cửa hang rất nhỏ, vô luận là ai đều chỉ có bò đi vào, Tôn lão gia liền là bò vào đi. Hai người đợi rất lâu, hang núi bên trong truyền đến một ngạt thanh âm, có thể bắt đầu hỏi. Khối thứ nhất 50 lượng nặng bạc ném vào, Lục Tiểu Phụng vấn đề thứ nhất là, 50 năm trước, trên đời có phải hay không có cái Kim Bằng Vương Triều? Một vấn đề 50 lượng, muốn 10 phần 10 nguyên bảo, vậy nhất định phải đứng ở bên ngoài hỏi, đây là đại trí đại thông quý củ. Một lát sau, hang núi bên trong liền truyền ra trầm thấp mà dàn mua thanh âm, Kim Bằng Vương Triều tại cực nam một cái rất nhỏ quốc gia bên trong, cùng họ vì cưới, đương quyền phần lớn phục họ thượng quan, tại 50 năm trước đã bị tiêu diệt, vương tộc hậu đại, nghe nói đã lưu vong đến trung thổ đến. Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi, phảng phất đối đáp án rất hài lòng, thế là lại vứt ra thỏi bạc đi vào, bắt đầu vấn đề thứ hai. Hắn tiếp hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, đều là liên quan tới Kim Bằng Vương Triều, từ đại trí đại thông trong miệng chứng thực chuyện này thật giả, dù sao không phải ai đều nguyện ý bị người cầm lấy đi làm thương dùng. Mặc dù hắn vẫn là tránh không được bị người lấy ra làm thương dùng hạ tràng. Vấn đề thứ tư lại rất nhanh ném ra ngoài, nếu có kiện cực khó khăn sự tình, nhất định phải Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ, phải dùng cái biện pháp gì mới có thể đánh động hắn. Lần này hang núi bên trong trầm mặc thật lâu, mới nói ra bốn chữ trả lời, không có biện pháp. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Không có biện pháp xem như cái biện pháp gì, trên một cái bàn rượu ngon đồ ăn cũng chỉ muốn 5 lượng bạc, nhưng bốn chữ này liền đáng giá 50 lượng bạc, đơn giản so đoạt tiền đến trả nhanh. Hắn thở dài, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, gần nhất ở chính giữa giang hồ thanh danh vang dội Ngọc Diện Huyền Kiếm Ngọc Liên Thành rốt cuộc có gì lai lịch? Hang núi bên trong lại trầm mặc chỉ chốc lát. Thanh âm trầm thấp kia mới vang lên, có thể là Phương Tây La Sát giáo thiếu chủ Ngọc Thiên Bảo. Lục Tiểu Phụng tựa hồ có chút không hài lòng lắm cái này mơ hồ không rõ trả lời, có khả năng. Ngọc Diện Huyền Kiếm từ hơn một tháng nhập quan đến nay, liên tục đánh bại Truy Phong Kiếm Triệu Như Phong, Túng Hoành Cuồng Đao Diệp Mặc, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ La Phi chờ mấy chục vị giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, kiếm pháp cảnh giới độ cao, đuổi sát Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, đã được xưng tụng là đỉnh tiêm cao thủ. Mà hắn chỗ dùng võ công bên trong, rất nhiều đều nguồn gốc từ La Sát giáo Đại Quang Minh Điện, tỷ như Phiêu Miếu Túng Tiên Bộ, Ngọc La Khinh Yên trưởng các loại. Mà tại hơn một tháng trước, La Sát giáo thiếu giáo chủ Ngọc Thiên Bảo biến mất không thấy gì nữa, cũng tiến quan. Lục Tiểu Phụng nhướng mày nói, có nhiều chứng cứ như vậy, chẳng lẽ không phải đã chứng minh Ngọc Thiên Bảo liền là Ngọc Liên Thành? Thanh âm trầm thấp kia nói, một cái người nếu như sinh ra tới liền là cẩm y ngọc thực, vô luận mong muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, chung quanh tất cả đều là a duôn định hót hạng người, duy nhất có thể quản giáo phụ thân hắn còn lâu dài bên ngoài, như vậy người này sẽ trở thành hoàn khố tử đệ, vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ. Lục Tiểu Phụng nói, chỉ sợ là cái trước khả năng phải lớn hơn nhiều. Thanh âm trầm thấp kia nói, không sai, Ngọc Thiên Bảo thật là cái hoàn khố tử đệ, cùng chơi gái làm cược, nghỉ đêm thanh lâu, phàm là có chướng ngại võ học sự tình, hắn đều ưa thích cực kỳ. Dạng này người, lại sao khả năng là một kiếm liên chiến ngàn dặm Ngọc Diện Huyền Kiếm Ngọc Liên Thành? Hoa Mãn Lâu nhịn không được nói, chẳng lẽ không thể nào là hắn ngụy trang sao? Thanh âm trầm thấp kia nói, một cái người nếu như có thể từ nhỏ ngụy trang đến lớn, hơn nữa còn có thể giấu giếm qua Tuế Hàn Tam Hiếu, Tu La Tứ Sát, Ngọc La Sát các cao thủ, vậy cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ là, hắn làm như vậy lại có cái gì mắt? Đúng vậy a, làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Đối với La Sát giáo tới nói, một cái võ công tuyệt đỉnh người thừa kế, há không so một cái hoàn khố đệ tử càng có lợi hơn tại thế lực căn ổn? Chỉ sợ bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, Ngọc Liên Thành bị đoạt xá, với lại bản thân cũng không phải là Ngọc La Sát thân sinh con trai. Nếu như hắn không phải Ngọc Thiên Bảo, vậy hắn là ai? Lục Tiểu Phụng nhíu mày. Hoa Mãn Lâu nhìn xem Lục Tiểu Phụng, nhịn không được hỏi, ngươi sao đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Ngươi gặp qua hắn? Lục Tiểu Phụng gật đầu nói, gặp qua một lần, hơn nữa còn cho ta một kiếm. Hoa Mãn Lâu cười nói, nhưng ngươi hai ngón tay lại đo lấy. Lục Tiểu Phụng sờ lên yết hầu, phảng phất vẫn như cũ có thể cảm thấy băng lánh rét lạnh mũi kiếm, lòng vẫn còn sợ hai nói, đo lấy, nhưng vậy kém một chút chết. Hoa Mãn Lâu khuôn mặt nghiêm trọng, hắn kiếm pháp thật cao minh như thế. Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi, chậm rãi nói, ta vốn cho rằng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã là trên đời đáng sợ nhất kiếm khách, nghĩ không ra trên đời còn có dạng này người. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 09, Vạn Mai Sơn Trang. Vạn Mai Sơn Trang. Trong chậu nước vẫn là ấm, còn mang chút hoa nhài hương khí. Tây Môn Suy Tuyết vừa tắm rửa, tẩy quá mức, hắn đã đem toàn thân cao thấp mỗi cái bộ phận đều tẩy triệt để sạch sẽ. Móng tay sửa chữa một bản, quần áo cũng là mới tinh. Từ trong áo cùng bít tất đều là trắng, tuyết một dạng trắng. Hắn đã trai giới một ngày. Hôm nay, hắn muốn làm một kiện thần thánh sự tình. Tại làm chuyện này trước, Sơn Trang bỗng nhiên có người viếng thăm, còn nói là bạn hắn. Tây Môn Suy Tuyết đã đem chọn cá nhân kính dâng tại kiếm, không dính phàm trần tục sự, đoạn tình tuyệt dục, bằng hữu nhất lâu dài cũng chỉ có 2-3 cái. Nhưng người tới vẫn luôn là bạn hắn. Lục Tiểu Phụng chính dựa nghiêng ở một chiếc ghế dựa mềm bên trên, rượu trong chén là cạn bích sắc, hắn xiêm áo trên người nhẹ mà mềm mại. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Lục Tiểu Phụng nói, ngươi cái này một đời người bên trong, có hay không thật phiền não qua? Tây Môn Suy Tuyết nói, không có. Lục Tiểu Phụng nói, cho nên ngươi chưa từng có cầu qua người. Tây Môn Suy Tuyết nói, chưa từng có. Lục Tiểu Phụng nói, cho nên có người đi cầu ngươi, ngươi cũng không chịu đáp ứng. Tây Môn Suy Tuyết nói, ta muốn làm sự tình, căn bản không cần đến người khác tới cầu ta, nếu không không quản ai đến đều mở dạng. Lục Tiểu Phụng ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng bây giờ ta yêu cầu ngươi một sự kiện, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đốt đi người sơ trang. Tây Môn Suy Tuyết cười. Hắn rất ít cười, cho nên hắn cười dáng tươi cười xem ra phảng phất luôn có nói không nên lời mỉa mai chi ý. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi không tin. Tây Môn Suy Tuyết nhìn chăm chú hắn, ngươi là bằng hữu ta, cho nên ngươi không quản lúc nào muốn đốt ta phòng ở, cũng có thể lấy động thủ, vậy không quản từ nơi nào bắt đầu cũng có thể lấy. Lục Tiểu Phụng giật mình. Hắn biết, cái này người cao ngạo cao tuyệt, là từ trước tới giờ không biết nói dối. Tây Môn Suy Tuyết nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể qua đêm nay lại đốt là tốt nhất bất quá, bởi vì ta còn dự định tiếp đãi một vị khách nhân. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi vậy có khách? Ai? Tây Môn Suy Tuyết từ trong ngực lấy ra một trương tuyết trắng giấy hoa tiên, lung lay đưa ra. Lục Tiểu Phụng tiếp qua, ánh mắt quét qua, phía trên chỉ viết cực kỳ một câu đơn giản lời nói. Ngày mai hoàng hôn, bái trang một hồi. Một câu, tám chữ, rất đơn giản tám chữ, thậm chí liền ký tên đều không có. Nhưng Lục Tiểu Phụng khuôn mặt đã ngưng trọng lên, chỉ vì hắn có thể nhìn ra, cái này tám chữ chẳng những long phi phượng múa, nét chữ cứng cáp, càng giống như ẩn chứa một cỗ sắc bén kiếm ý, chữ chữ như kiếm. Phản phất tùy thời đều có thể vọt giấy mà ra, thương tâm thần người. Có thể viết ra này tấm bái thiếp người, kiếm pháp chỉ sợ đã đăng phong tạo cực, thiên hạ ít có. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Lục Tiểu Phụng nhướng mày, lấy bút làm kiếm, có thể có như thế tạo nghệ, thiên hạ vậy bất quá giải rác mấy người mà thôi. Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành tại phía xa Nam Hải, một đạo nhân đạm mạc danh lợi, cũng chỉ có tên kia. Lục Tiểu Phụng lại ngẩng đầu nhìn Tây Môn Suy Tuyết một chút. Hắn đông nhiên phát hiện, cái này ngày bình thường lạnh đến phảng phất khối băng một dạng ra hỏa, trong mắt chẳng biết lúc nào đã có cùng nhiệt tia sáng, phảng phất có hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Tây Môn Suy Tuyết là cái cực kỳ kiêu ngạo người, cho nên cơ hồ không có bằng hữu, nhưng hắn tịnh không để ý, thế nhưng là một cái người sống trên đời, như liền đối thủ đều không có, đó mới là thật tịch mịch. Trước kia, hắn coi là chỉ có Diệp Cô Thành xứng làm đối thủ của hắn, nhưng không hề nghĩ tới, bây giờ lại thêm ra một cái. Lục Tiểu Phụng vuốt lông mày, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Vạn Mai Sơn Trang còn không có hoa mai. Hiện tại là tháng 4, hoa đảo cùng chim quên đang tại mở ra, mở tại trên sườn núi. Hoa mãn lâu đang tại lãnh hội lấy khắp núi khắp nơi hoa tươi, hắn an tường yên tĩnh trên mặt, hiện ra không cách nào miêu tả ôn nhu cùng hào quang, phảng phất mối tình đầu thiếu nữ nhìn thấy mình tình nhân bình thường. Hắn cũng không cùng Lục Tiểu Phụng cùng một chỗ mời Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết là rời xa phàm trần, coi thường sinh mệnh, lệnh người nhìn mà phát khiếp tuyệt đại kiếm thần. Mà Hoa Mãn Lâu lại đối thế gian vạn vật đều tràn đầy xuất phát từ nội tâm yêu quý, đối với sinh mạng tràn ngập cảm kích. Bọn hắn lý niệm hoàn toàn tương phản, lại như thế nào có thể làm bằng hữu? Mộ phong hòa mềm, mặt trời chiều ngả về tây. Hoa Mãn Lâu xoay người, ổn quyền, trên mặt cười mịn, Tây Môn trang chủ. Hắn rõ ràng là cái mù lòa, sau lưng rõ ràng một chút thanh âm đều không có, làm sao sẽ biết có người tới? Lại làm sao biết người đến liền là Tây Môn Suy Tuyết? Đằng sau thật có người, chỉ tiếc không phải Tây Môn Suy Tuyết. Thanh niên mặc áo đen tư thái lạnh nhạt, mỉm cười nói, không phải Tây Môn trang chủ, là Ngọc Liên Thành. Hoa Mãn Lâu giật mình, dùng mang theo áy náy thanh âm nói, là Hoa Mãn Lâu thất lễ, mong được tha thứ. Ngọc Liên Thành cười nói, quả nhiên hoa ra bảy đồng à, nghĩ đến Lục Tiểu Kê vậy đã đến Vạn Mai Sơn Trang. Hoa Mãn Lâu nói, không sai. Ngọc Liên Thành nhìn chăm chú ở trên người hắn, bỗng nhiên nói, ngươi thật nhìn không thấy. Hoa Mãn Lâu nói, chỉ hận tại hạ thân mang tàn tật, không thể thấy đương đại kiếm khách phong thái. Ngọc Liên Thành nói, ngươi nghe được ta tiếng bước chân. Hắn đối với khinh công cùng kiếm pháp đều cực kỳ tự phụ. Đương nhiên, hắn khinh công cùng kiếm pháp cũng là tại đáng giá hắn tự phụ. Hoa Mãn Lâu cười nói, theo tại hạ biết, thiên hạ hôm nay nhiều nhất chỉ có 5-6 người hành động lúc không thể hoàn toàn phát ra âm thanh, các hạ liền là trong đó một trong. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ngươi lại biết có người tới. Hoa Mãn Lâu cười nói, lợi kiếm ra khỏi vỏ, tất có kiếm khí. Chỉ là tại hạ ngu rốt giới, chưa từng nghĩ các hạ cũng tới Vạn Mai Sơn Trang, chuyện đương nhiên nhận là như thế kiếm khí, khi Tây Môn Trang chủ không thể nghi ngờ. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, xem ra là ta tu hành còn không tới nơi tới chốn, lại liền kiếm khí cũng vô pháp hoàn toàn thu liễm. Hoa Mãn Lâu nói, nơi đây hoa tươi vẻ đẹp, nhân gian ít có, các hạ nếu có thể lãnh hội lạnh hơi, sát khí này liền hội dần dần biến mất từ trong vô hình. Ngọc Liên Thành cười nói, uống rượu ngắm hoa thật là một chuyện vui lớn, bất quá ta đã cùng người ước hẹn, thực sự không thể trì hoãn. Hoa công tử, cáo tử. Hắn chính muốn rời khỏi, Hoa Mãn Lâu đột nhiên nói, các loại, cùng các hạ ước hẹn hẳn là liền là Tây Môn trang chủ. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không sai. Hoa Mãn Lâu nói, đã như vậy, ta liền cùng các hạ cùng một chỗ bái trang. Ngọc Liên Thành nhiều hứng thú nói, a, sao có ý đó? Hoa Mãn Lâu nói, hai vị tuyệt đại kiếm khách giao thủ, ta cái này mù lòa mặc dù nhìn không thấy, nhưng may mà lỗ tai còn nghe được lấy. Nếu như sai qua, chỉ sợ di hận cả đời. Hắn mặc dù mắt mù, nhưng người lại là cực thông minh. Tây Môn Suy Tuyết vì đương đại hai đại tuyệt thế kiếm khách, đối thủ khó tìm. Mà Ngọc Liên Thành một kiếm liên chiến ngàn dặm, bại tận các lộ danh gia hảo thủ. Như hai người bọn họ tập hợp một chỗ, nếu chỉ là uống rượu uống trà, giao lưu tâm đắc, Hoa Mãn Lâu là tuyệt đối không chịu tin tưởng. Trận chiến ngày hôm nay, có lẽ là Trung Nguyên 10 năm gần đây đến, đặc sắc nhất một lần giao thủ. Phàm là tập võ người, liền không muốn sai qua, Hoa Mãn Lâu cũng là như thế. Chỉ là, trận chiến ngày hôm nay về sau, hai thanh thần binh, có lẽ liền có một thanh muốn hao tổn, đáng tiếc đáng tiếc. Rất nhanh, hai người liền tiến vào Vạn Mai Sơn Trang, cũng nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ. Tiến vào Vạn Mai Sơn Trang, Ngọc Liên Thành đã nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết. Tái nhợt mặt, tái nhợt tay, tuyết trắng y phục eo bên cạnh kiếm lại là đèn nhánh, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ quanh quần không tiêu tan hàn khí, lạnh lòng người nhọn run lên. Ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết bên ngoài, trên đời còn có ai có như thế thuần túy kiếm khí, như thế thuần túy sát khí? Tây Môn Suy Tuyết vậy đã nhìn thấy Ngọc Liên Thành. Hắn đứng thẳng người lên, áo đen vẩy mực, trên mặt cạn cười phảng phất gió xuân phật qua nước biết là nổi lên gợn sóng, ôn nhu cùng làm cho người hành động. Chỉ là toàn bộ người lại phảng phất là một ngụm trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra trầm tĩnh lanh mang, lạnh người nhìn mà phát khiếp, dùng mắt nhìn tới, thậm chí có thể làm hai con ngươi sinh ra đâm đau cảm giác. Cái này không giống như là hai cái người, phản giống như là hai thanh thần binh. Hai thanh chém sắc như chém bùn, phong mang tất lộ tuyệt đại thần binh. Khi bọn họ hai mắt đối mặt một khắc này, càng phảng phất thần binh giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi. Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi đã đến. Hắn ngữ khí lạnh lạnh, đồng dạng nổi lên hàn ý, không có chút nào tình cảm, không giống tiếng người. Ngọc Liên Thành nói, ta tới. Hắn ngày thường cũng không phải là nói nhiều người, nhưng vô luận tam giáo cửu lưu đều có thể nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng tại Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, lại một câu vô dụng lời cũng không thể nhiều lời, người này thực sự quá lạnh. Tây Môn Suy Tuyết nói, rút kiếm a. Ngọc Liên Thành nói, tốt, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thuật, ta sớm muốn lĩnh giáo. Ánh mắt của hắn đặt ở Tây Môn Suy Tuyết trên tay, cái này một đôi tay trắng bệnh, thon dài, móng tay vậy tù bổ rất tốt. Chỉ khi nào đôi tay này giữ tại trên thân kiếm, tất nhiên là long trời lở đất. Tây Môn Suy Tuyết nói, vì sao còn không rút kiếm? Ánh mắt của hắn, đồng dạng thả trên tay Ngọc Liên Thành, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đối với cao thủ tới nói, bất kỳ một cái nào trong nháy mắt đều có thể quyết định sinh tử. Ngọc Liên Thành nói, nên rút kiếm thời điểm, ta tự nhiên hội nổ. Lăng lệ khí tức sơ xác đã che kín mỗi một cái góc, cái này một phần nặng nề áp lực, lại để một bên Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu đều cảm thấy kiềm chế. Nhưng Ngọc Liên Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai cũng không chịu trước tiên động thủ. Bọn hắn giằng co, ý đồ tìm đối phương một điểm sơ hở. Nhưng giống như vậy cao thủ, lại thế nào hội tùy tiện hiện lộ ra sơ hở đến? Lục Tiểu Phụng lắc đầu thở dài, giống như vậy kiếm khách, một cái liền đã đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có ba cái, còn để bọn hắn gặp cùng một chỗ. Hoa Mãn Lâu đứng tại bên cạnh hắn, còn có một cái là Diệp Cô Thành. Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Ngọc Liên Thành đương nhiên cũng nghe đến câu nói này, hắn ở trong lòng lắc đầu. Thiên hạ hôm nay, nổi danh nhất kiếm khách tuy là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Nhất là cái kia Diệp Cô Thành, một thức thiên ngoại phi tiên càng tôn làm xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt kỹ. Nhưng chân chính kiếm đạo cao thủ, lại xa không chỉ như thế. Võ đang danh túc một đạo nhân vô luận nội công vẫn là kiếm thuật đều đã đạt đến đỉnh phong, thực lực sâu không lường được, cũng không thua gì hậu kỳ Tây Môn Suy Tuyết. Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạc đao kiếm song sát 7749 thức cũng là thiên hạ vô song tuyệt kỹ, mà môn võ công này bản liền cần cực kỳ minh kiếm pháp. Còn có hải ngoại vô danh đạo cung cửu, kiếm pháp tạo nghệ vậy đã đến cảnh giới cực cao. Cái thế giới này kiếm thuật cao thủ, thực sự không ít. Đương nhiên, đi đến cuối cùng, xác thực chỉ là Tây Môn Suy Tuyết một người. Khó trách kiếp trước có người nói Tây Môn Suy Tuyết mới là thật nhân vật chính. Vừa ra trận liền là đương thời hai đại kiếm khách một trong, toàn bộ hành trình cao quang. Trên kiếm đạo một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng siêu việt bản thân, cuối cùng thành làm một đời kiếm thần. Mà những kiếm pháp kia tu vi rõ ràng cao hơn hắn người, lại trở thành hắn bạn đạp, vì hắn kiếm thần thanh danh tốt đẹp tăng thêm một phần đề tài nói chuyện thôi. Thậm chí còn lấy vợ sinh con, gia đình viên mãn. Về phần mặt ngoài nhân vật chính Lục Tiểu Phụng, hắn võ công, trí tuệ đều là đương thời tuyệt đỉnh, nhưng kinh ngạc không phải số ít. Tự xưng là bằng hữu khắp thiên hạ, nhưng cơ hồ mỗi lên đại án phía sau, đều có bạn hắn liên lụy trong đó. Ngay cả ưa thích nữ tử cũng rất ít sẽ có kết cục tốt. Nhưng vào lúc này, sang sảng một vang, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng bàn tay bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm khí ngút trời, ánh sáng lóa mắt, cả trên trời một vòng trăng tròn đều cũng đã mất đi nhan sắc. Hắn xuất thủ. Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên nhìn ra, Ngọc Liên Thành mặc dù vẫn không có sơ hở, nhưng hắn hơi có chút thất thần, chưa từng hết sức chăm chú cùng lần này trong lúc giao thủ. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, Tây Môn Suy Tuyết đã không thể chờ đợi thêm nữa. Kiếm quang như cầu vồng trải qua thiên, nhanh chóng, huy hoàng, sáng lạ, có nói không nên lời kinh tâm động phách. Trong chốc lát đã vượt qua mấy trượng khoảng cách, bay đâm mà đến. Thật nhanh kiếm, thật nhanh xuất thủ. Từ nhập quan đến nay, cùng Ngọc Liên Thành giao thủ kiếm khách vậy đến không hết. Những người này, có không ít là lấy kiếm pháp mà nghe tiếng, nhưng bọn hắn kiếm cùng Tây Môn Suy Tuyết so sánh, chậm đi không chỉ một bậc không ngừng. Mà nhiều khi, chỉ chậm một chút, cũng đủ để quyết thắng thua, phân sinh tử. Tây Môn Suy Tuyết kiếm chẳng những nhanh, với lại sắc bén lăng lệ. Kiếm phá trời cao, ngay cả không khí vậy phát ra sắc bén tiếng rít, uy thế không giống bình thường. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu tuy chỉ là đứng ở một bên, chưa từng trực diện phong mang, lại cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, trên mặt mất nhan sắc. Về phần mũi kiếm chỉ Ngọc Liên Thành, kiếm quang chỗ đến, toàn thân trên dưới đều đã bị rét lạnh vô cùng kiếm khí bao phủ, lạnh tận xương tủy. Thiên thượng thiên hạ, có thể đón lấy một kiếm này người thực sự không nhiều. Nhưng Ngọc Liên Thành trung quy là Ngọc Liên Thành. Hắn rốt cục động. Đoạt Tình kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm đâm ra. Kiếm thế ngưng trọng, kiếm quang phiêu hốt, rõ ràng là hai loại cực hạn mâu thuẫn, lại hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Keng. Hai cái trường kiếm trong nháy mắt trong hư không giao kích. Mũi kiếm đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, kình khí bay tứ tung. Ngọc Liên Thành toàn bộ người bất động như núi, chỉ là dưới chân mặt đất có chút chìm xuống một chút. Mà Tây Môn Suy Tuyết cũng đã đổi sắc mặt, mũi chân đột chỉ xuống đất mặt, thân hình phiêu hốt rút lui. Lục Tiểu Phụng con ngươi hơi co lại, hắn tất nhiên là biết, Tây Môn Suy Tuyết chủ động xuất kích một kiếm, không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại ăn thiệt ngầm. Ngọc Liên Thành kiếm pháp chưa hẳn thắng qua Tây Môn Suy Tuyết, nhưng hắn kiếm nhìn như nhẹ nhàng phiêu hốt, thực tế trầm hậu nghiêm trọng. Bất kỳ một cái nào cùng hắn lần đầu giao thủ người, đều rất khó thói quen hắn kiếm lộ. Lục Tiểu Phụng nhìn xem Đoạt Tình kiếm, hắn đã điều tra ra chuôi kiếm này xuất từ Chu Đình tay, so với bình thường kiếm muốn nặng không ít, chí ít 40-50 cân, thậm chí càng nặng, căn bản muốn không thích hợp kiếm khách sử dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh kiếm này tại Ngọc Liên Thành trong tay nhẹ phảng phất như là một cái lông chim. Hoặc là gia hỏa này thiên sinh thần lực, hoặc là liền là tu luyện một loại nào đó ngoại gia công phu. Ngoại gia công phu bình thường đều hội đem người luyện thành to con, bắp thịt cả người. Nhưng Ngọc Liên Thành nhưng lại chưa như thế, hắn dáng dấp nhã nhặn. Nếu quả thật tu luyện ngoại gia công phu, chỉ sợ đã đem môn công phu này tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh giới. Tây Môn Suy Tuyết thân hình tiến, kiếm quang triển khai, hóa thành một đoàn lượn vòng chói mắt hàn quang, hướng Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người bao phủ tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, tuyệt không chỗ trống. Mặc dù ăn thiệt ngầm, nhưng Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt càng phát sáng tỏ, sáng như sao trời, duệ như kiếm quang. Mà trong bàn tay hàn kiếm, vậy so trở nên càng thêm rét lạnh, càng thêm băng lãnh. Kiếm quang lần nữa múa, hóa thành một đoàn lượn vòng chói mắt hàn quang, lăng không xuyên đâm, tựa như thủy ngân chảy đất, vô cùng bất nhập. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, thân hình hắn cũng không cao lớn lắm, toàn bộ người lại tựa như vạn trượng núi cao, tản mát ra khí thế bằng bạc, nguy nga bất động. Mà trong lòng bàn tay Đoạt Tình kiếm thình lình hướng Tây Môn Suy Tuyết nên đón tiếp lấy, vung vậy ở giữa phát ra nặng nề vụ vụ. Chỉ nghe ken một vang, hỏa hoa vang khắp nơi, hai thanh trường kiếm đã bắt đầu giao phong. Kiếm quang lưu chuyển, phản phất là hai con dao long bình thường quấn quýt lấy nhau, bay múa xoay quanh, biến hóa vô tận. Trong chớp mắt, song phương đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nhưng mũi kiếm va chạm số lần, tựa hồ cũng không nhiều lắm. Với lại phần lớn thời gian đều là Tây Môn Suy Tuyết tiến công, Ngọc Liên Thành ngăn cản. Lục Tiểu Phụng sắc mặt đã càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Hắn cho tới bây giờ đều đối Tây Môn Suy Tuyết rất có lòng tin, cho rằng Tây Môn Suy Tuyết là trong thiên hạ ghê gớm nhất kiếm khách một trong. Nhưng theo hai người giao thủ, phần này lòng tin đã bắt đầu dao động. Ngọc Liên Thành kiếm pháp hùng hồn, nội công thâm hậu, kiêm tu ngoại gia công phu, am hiểu nhất bền bỉ. Lúc giao thủ ở giữa càng dài, Tây Môn Suy Tuyết tỷ số thắng càng thấp. Tây Môn Suy Tuyết đương nhiên vậy minh bạch điểm ấy, cho nên ngay từ đầu hắn liền triển khai trận báo bình thường khoái công. Tại loại này khoái công dưới, vô luận xâm nghiêm giường nào đều phòng ngự đều hội toát ra sơ hở, mà chỉ cần có một chút sơ hở, hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Nhưng Ngọc Liên Thành phòng thủ lại cũng chắc không lọt gió, phản phất vạn trượng núi cao, càng không có cách nào dung chuyển nửa điểm. Mà một khi lại qua 30 chiêu không thể phân ra thắng bại, Tây Môn Suy Tuyết khí thế vừa mất, thêm nữa nội lực tiêu hao, trận chiến này thất bại. Hoa Mãn Lâu đống nhiên nói, ngươi nghe qua La Sát giáo Đại Quang Minh Bảo Điện không có. Lục Tiểu Phụng tâm tình mặc dù vội vàng sao động, nhưng vẫn gật đầu, tự nhiên biết, nghe nói là Ngọc La tại sáng tạo La Sát giáo, đánh bại vô số quan ngoại cao thủ về sau, chỉnh lý các phái võ học điện tịch, khứ vu tồn tinh, tiêu tốn vô số tâm huyết biên soạn mà thành, chính là La Sát giáo trấn giáo bảo điện, trong đó ghi chép rất nhiều thần kỳ võ công. Hoa Mãn Lâu nói, ta nghe nói tại bảo điện bên trong ghi chép một môn kiếm pháp, gọi là Không Tỷ Vết Ba Thức. Lục Tiểu Phụng nói, Không Tỷ Vết Ba Thức. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, nghe nói cái này ba thức kiếm pháp là từ vô số kiếm thuật trong bí tịch tinh luyện mà ra, thiên truy bất luyện, không có tỷ vết, là gần như hoàn mỹ tuyệt kỹ. Nghĩ đến mặc dù so bất quá Diệp Thành chủ cái kia một thức thiên ngoại phi tiên, nghĩ đến vậy sẽ không quá kém. Lục Tiểu Phụng ánh mắt ngưng tụ, ngươi ý là? Hoa Mãn Lâu nói, ta cái này ba thức tên kiếm pháp chữ, phân biệt gọi là vô định, bất động, khuynh thành. Thức thứ hai bất động nghe nói dùng đến phòng ngự chiêu thức, bất động như núi. Một cái người võ công lại cao hơn, làm sao có thể dung chuyển vạn trượng núi cao? Lục Tiểu Phụng lắc đầu, thở dài một tiếng, có đôi khi ta thật hoài nghi, rốt cuộc ngươi là mù lòa, hay ta là mù lòa? Hoa Mãn Lâu cười nói, chỉ là vừa lúc biết một chút. Lục Tiểu Phụng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ngọc Liên Thành, quả thật là thủ thế như núi. Vô luận Tây Môn Suy Tuyết kiếm như thế nào nhanh chóng biến hóa, vậy từ sừng sững bất động. Không quản gia hỏa này có phải hay không Ngọc Thiên Bảo, nhưng ít ra cùng La Sát giáo tuyệt đối thoát không được quan hệ. Khi song kiếm giao kích cùng một chỗ, còn lần này là Ngọc Liên Thành chủ động tiến công, thế công như điện, thế công như núi, kinh khí thứ tự nổ tung, phát tiết kiếm khí thôi động không khí bốn phương tám hướng khuấy động, phạm vi mấy trượng đều rất giống trong nháy mắt nổi lên bão táp, quanh mình lá rụng, hoa cỏ đều bị quấy trở thành vỡ nát. Tây Môn Suy Tuyết thân hình run rẩy dữ dội, thân hình liên tiếp lui về phía sau, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, càng là trắng bệch như tờ giấy. Ngọc Liên Thành tất nhiên là sẽ không để qua cái này cơ hội, thân hình bay lượn, trường kiếm trong tay chấn động, kiếm quang bay tiết, hóa thành một đạo vô cùng tinh diễm cầu vồng. Tây Môn Suy Tuyết không có bất kỳ cái gì né tránh, đồng dạng đâm ra một kiếm. Có lẽ là đến thời khắc mấu chốt, hắn kiếm không quản là biến hóa vẫn là tốc độ, đều đã đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Kiếm quang đại thịnh, một đen một trắng hai đầu bóng dáng đã triệt để dung nhập kiếm quang bên trong, tùy ý rong ruổi. Bọn hắn biến hóa cùng tốc độ đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, nếu không có đối thủ là lẫn nhau, chỉ sợ sớm đã phân ra thắng bại. Lục Tiểu Phụng sắc mặt đã là trước đó chưa từng có ngưng trọng, trên tay vậy thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên phát hiện, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thế biến hóa mặc dù linh hoạt, nhưng đã ngốc trệ, chí ít so ra kém Ngọc Liên Thành kiếm nhẹ như vậy linh lưu động. Điểm này biến hóa mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đối với tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, cũng đủ để chí mạng. Mà giống hắn dạng này cao thủ, kiếm pháp trở nên ngốc trệ, không ở ngoài hai loại nguyên nhân. Một là lòng rối loạn, hai là nội lực đã không tốt. Chỉ sợ Tây Môn Suy Tuyết hai điểm này đều có. nhiều nhất lại qua 3 chiêu, Tây Môn Suy Tuyết nhất định chết tại Ngọc Liên Thành dưới kiếm. 3 chiêu công phu, thoáng qua tức thì, hai thanh đang sợ kiếm đã toàn lực đâm ra. Cái này đã là cuối cùng một kiếm, cũng là quyết ra thắng bại một kiếm. Nhưng thắng bại đã hiển lộ ra. Vô luận ai nấy đều thấy được, Ngọc Liên Thành kiếm huy hoàng mà đáng sợ, có được phá hủy hết thể lực lượng. Mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm, đã là nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ. Lục Tiểu Phụng đã chuẩn bị động thủ, hắn muốn nhúng tay cuộc chiến đấu này, cứu bạn hắn tính mạng. Dù là Tây Môn Suy Tuyết cũng không hội cảm kích, cho là hắn ảnh hưởng trận chiến đấu này thần thánh tính, thậm chí khả năng quay người liền hướng hắn đâm ra một kiếm, hắn vậy không thèm quan tâm. Nhưng đã không cần Lục Tiểu Phụng xuất thủ, Ngọc Liên Thành kiếm thế đã thu năm thành. Đây là một cái cực đối thủ tốt, tương lai càng thành công hơn làm kiếm thần khả năng. Nếu là thiếu đi như thế một cái đặc sắc đối thủ, trên đời há không tịch mịch rất nhiều. Lục Tiểu Phụng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn quyết định sau chuyện này, mời Ngọc Liên Thành đi say mây tiên say mềm một trận, đó là cái đáng giá kết giao bằng hữu người. Nhưng mà, sau một khắc, Lục Tiểu Phụng sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh. Chỉ vì hắn phát hiện, Tây Môn Suy Tuyết kiếm xuất hiện rất nhỏ sai lầm, có lẽ chẳng qua là một hai tấc khoảng cách, cũng là sinh cùng tử khoảng cách. Tây Môn Suy Tuyết toàn bộ người liền tựa như lâu không gặp nhau tình nhân, nào vào đoạt tình kiếm ôm ấp. Băng lãnh mũi kiếm, vạch phá huyết nục, đã đâm vào Tây Môn Suy Tuyết lồng ngực, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mũi kiếm chạm đến tim hắn. Ngọc Liên Thành lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn vậy thực sự nghĩ không ra Tây Môn Suy Tuyết hội chủ động muốn chết. Tây Môn Suy Tuyết ngực máu như hồng chân châu tàn mát, hắn gian nan ngẩng đầu lên, cái tiết như băng tuyết trên khuôn mặt đống nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, liền phảng phất băng tuyết tiếp theo bôi sán lạ ánh nắng. Ngọc Liên Thành đống nhiên minh bạch, đối với loại này đem sinh mệnh hoàn toàn dâng hiến cho kiếm người tới nói, thắng liền là sống, bại liền là chết, trong thời gian này tuyệt không lựa chọn chỗ trống. Lần này Tây Môn Suy Tuyết thổi không được người khác máu, nhưng lại có thể thổi mình máu. Cái này tuyệt thế vô song kiếm khách, chậm rãi ngã xuống, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, hai đầu dâu ria Lục Tiểu Phụng. Tây Môn Suy Tuyết cũng chưa chết. Bởi vì Ngọc Liên Thành chẳng những cao minh, ý thuật cùng hạ độc thủ đoạn đồng dạng rất cao minh. Nếu như hắn chịu đi làm nghề y y, thanh danh tuyệt không so hiện tại nhỏ, nói không chừng còn hội đến cái thi đấu hoa đả tiên hiệu. Huống chi, tại gặp Tây Môn Suy Tuyết chủ động muốn chết trước mắt, hắn kiếm thế lại thu một chút. Đối thủ khó tìm, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đây vốn là mỗi cái tuyệt đại cao thủ đều nên minh bạch sự tình. Tây Môn Suy Tuyết nằm tại mềm mại mà thoải mái dễ chịu trên giường, vết thương vẫn tại ẩn ẩn làm đau. Ánh mắt hắn mở ra, hai con ngươi vẫn như cũ như là như kiếm phong sắc bén. Mặc dù sớm đã cảm thấy ra rời, lại trằn trọc, không cách nào ngủ say. Thu thương thời điểm, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. 7 tuổi học kiếm, 7 năm có thành tựu, tại gặp được Ngọc Liên Thành trước chưa gặp được địch thủ, là đương thời thanh danh hiển hách nhất hai đại kiếm khách một trong. Nhưng trong lúc này chua xót đau đớn, lại là sách tận 3 ngày 3 đêm cũng vô pháp viết xong. Mà tại thành danh dọc đường, luôn luôn không thể thiếu vong hồn dưới kiếm. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là cái vô tình đao phủ, giết người không tính toán. Nhưng đối Tây Môn Suy Tuyết tới nói, giết người là một kiện thần thánh sự tình, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mỗi lần giết người trước, hắn đều hội tắm rửa vân hương, trai giới 3 ngày. Mà hắn giết chết người, vậy cơ hồ đều là đáng chết người. Thành tại người, càng thành cùng kiếm. Trên đời này vĩnh viễn đều có giết không bao giờ hết bội tín không nghĩa người, coi ngươi một kiếm đâm vào bọn hắn cổ họng, mắt thấy lấy huyết hoa tại ngươi dưới kiếm tràn ra, ngươi luôn có thể thấy được trong nháy mắt kia sán lạn huy hoàng, liền sẽ biết loại kia đẹp là tuyệt không có bất kỳ cái gì sự tình có thể so ra mà vượt. Kiếm từ huyết hầu rút ra lúc, trên thân kiếm vẫn mang theo huyết hoa. Nhẹ nhàng thổi thổi, máu tươi liền liên tiếp từ mũi kiếm nhỏ xuống, giống như hương mai, tiên diễm mà thêm mỹ. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ có thể thổi mình máu. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên nắm thật chặt chân mện. Hắn cảm thấy có chút lạnh. Một cái giống hắn dạng này kiếm khách, vốn là đã chú định ngăn cách, giống như là cái khổ hạnh tăng người mở dạng, giữa trần thế hết thảy sung sướng đều không có quan hệ gì với hắn. Không có hưởng thụ, không có thế tử, không có bằng hữu, không có thân nhân. Tại hắn trong cuộc đời, tịch mịch liền phảng phất như là đêm đông hàn ý, vô không bất nhập xâm nhập hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông. Nhưng hắn bỗng nhiên không thể chịu đựng được loại này tịch mịch. Bởi vì trước kia thời gian mặc dù cô độc, lại tràn đầy kiêu ngạo cùng vinh quang. Mà bây giờ, sở hữu kiêu ngạo cùng vinh quang đều bị Ngọc Liên Thành một kiếm kia đâm vỡ nát. Hắn tuy là nằm tại mềm mại trên giường, che kín mềm mại chăn mền, lại cảm giác mình giống một đầu thụ thương chó hoang trốn ở chuồng chó bên trong, liếm láp vết thương. Loại này tra tấn cùng thống khổ, đối với hắn dạng này kiêu ngạo người tới nói, thà rằng nguyện chết cũng không chịu chịu đựng. Nhưng hắn nhất định phải chịu đựng. Ta chờ ngươi khiêu chiến ta, chờ ngươi lại một lần nữa thua trong tay ta. Đây là Ngọc Liên Thành nói với hắn lời nói. Mỗi khi nhớ tới câu nói này, liền phảng phất có vô số cây roi tại quật lấy hắn nhục thể cùng linh hồn. Hắn quyết không thể chết, vậy quyết không thể lại thua. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Lục Tiểu Phụng đẩy cửa đi đến, đang tại hướng hắn cười mỉm. Hôm nay ta nghe được người khác tại hát một bài rất thú vị ca, ngươi có muốn hay không nghe? Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên cảm giác được ấm áp rất nhiều, hắn cũng không phải là một cái người, hắn chưa từng hoàn toàn cô độc, hắn còn có bằng hữu, cái gì ca? Lục Tiểu Phụng cười nói, trăng sáng bao lâu có, nâng cốc bắt tiểu đâu. Tư Không Không chọn đường, biến thành chó rơi xuống nước. Tây Môn Suy Tuyết nói, Tư Không. Tư Không trích tinh. Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu nói, đây là ai biên đi ra, cũng không sợ Tư Không trích tinh đi tìm hắn để gây sự. Tư Không Trích Tinh cũng không phải là một cái hung thần ác sát người, nhưng hắn là Trộm Vương Chi Vương. Khi hắn quyết tâm muốn tìm một cái người phiền phức lúc, người kia tuyệt không có kết cục tốt. Lục Tiểu Phụng cười nói, Tư Không Trích Tinh tìm không được người kia phiền phức. Tây Môn Suy Tuyết đến, a. Lục Tiểu Phụng cười nói, bởi vì cái này một ca khúc vốn là Tư Không Trích Tinh mình hát đi ra, hơn nữa còn một bên hát, một bên lật bổ nhào. Trọn vẹn lật ra một canh giờ bổ nhào, cũng đầy đủ hát một canh giờ. Tây Môn Suy Tuyết lông mày nhíu lại, hắn hẳn là điên rồi phải không? Lục Tiểu Phụng cười nói, hắn không phải điên rồi, mà là trộm đồ bị chủ nhân bắt lấy. Chủ nhân mặc dù không có dự định giết hắn, lại cũng không có tùy tiện thả qua hắn. Tây Môn Suy Tuyết trầm ngâm một lát, là Ngọc Liên Thành. Lục Tiểu Phụng nhún vai, ngoại trừ tiểu tử này, còn có thể nói làm ra loại sự tình này. Tây Môn Suy Tuyết lại trầm mặc, đống nhiên nói, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Lục Tiểu Phụng cao mày nói, nhưng ngươi thương. Tây Môn Suy Tuyết nói, chỉ là ngoại thương, không nghiêm trọng lắm, với lại ta y thuật cũng rất tốt. Lục Tiểu Phụng biết, Tây Môn Suy Tuyết tại cùng Ngọc Liên Thành trong lúc giao thủ có phần bị đả kích, hắn mong muốn thông qua chiến đấu, tái tạo lòng tin, vậy nhờ vào đó leo lên kiếm đạo cảnh giới cao hơn. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên lại cười cười, nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, bất quá, mời ta làm việc, đương nhiên cũng cần trả giá đắt. Lục Tiểu Phụng nói, cái gì đại giới? Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi dâu ria, chỉ cần ngươi thanh dâu ria cạo sạch sẽ, tùy ngươi muốn đi làm gì à, ta đều đi theo ngươi. Sơ tinh vừa dâng lên, khẽ quăng mày ngải trăng lưỡi liềm chính treo ở xa xa ngọn cây. Trong gió còn mang theo hương hoa, bóng đêm thần bí mà mỹ lệ. Ngọc Liên Thành là cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng rời đi. Tây Môn Suy Tuyết cũng không đồng hành, hắn cùng Lục Tiểu Phụng mặt khác ước định địa điểm, tự mình rời đi. Cái này nhân sinh đến quái gở, cũng không quen cùng người cùng một chỗ đi đường. Lúc này, ba người đang tại một mảnh sơn thôn dã điếm bên trong nghỉ chân. Lục Tiểu Phụng sờ lên nguyên lai râu dài địa phương, hiện đã trở nên trần trụi. Cảm giác này cũng không dễ chịu, tựa như là một người có mái tóc rậm rạp người đột nhiên bị cạo trở thành đầu trọc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngọc Liên Thành còn nháy mắt cũng không nháy nhìn xem hắn, mang trên mặt hơi có vẻ cổ quái nụ cười. Ngay cả Hoa Mãn Lâu tựa hồ vậy tại nhìn hắn, hiển nhiên đối hai đầu lông mày Lục Tiểu Phụng cực kỳ có hứng thú. Lục Tiểu Phụng như ngồi bàn trông, rốt cục nhịn không được nói, một đại nam nhân, có cái gì tốt nhìn, cũng không biết các ngươi có cái gì cổ quái. Hoa Mãn Lâu cười nói, bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng mọi người đều gặp qua, hai đầu lông mày Lục Tiểu Phụng lại không có mấy cái người gặp qua, đương nhiên tốt kỳ đến cực kỳ. Chỉ tiếc, ta là mù lòa. Ngọc Liên Thành cười nói, Lục Tiểu Kê, chỉ mong ngươi về sau tuyệt đối không nên có việc cầu ta. Lục Tiểu Phụng nói, a. Ngọc Liên Thành nói, bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng cùng hai đầu lông mày Lục Tiểu Phụng ta đã gặp qua, không có lông mày Lục Tiểu Phụng ta lại hiếu kỳ đến cực kỳ. Ngươi nếu muốn cầu ta, liền nhớ kỹ thanh phía trên lông mày vậy cào đến sạch sẽ. Lục Tiểu Phụng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ta Lục Tiểu Phụng cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống, vậy sẽ không cầu ngươi một sự kiện. Ngọc Liên Thành uống một hớp trà, lo lắng nói, xem ra không bao lâu, ta liền có thể thấy không dâu ria Lục Tiểu Phụng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, Thượng Quan Tuyết Nhi. Lục Tiểu Phụng đông nhiên nói, Ngọc huynh, ngươi nhưng nguyện cùng chúng ta cùng nhau thay Đại Kim Bằng Vương Triều lấy lại công đạo. Ngọc Liên Thành cười nói, Tây Môn Suy Tuyết đã đáp ứng xuất thủ, lại thêm hai vị, trong thiên hạ làm sao có thể có làm không được sự tình. Lục Tiểu Phụng lắc đầu cười khổ nói, ta thường nói thiên hạ hôm nay võ công chân chính đạt tới đỉnh phong, chỉ có 5-6 cá nhân, Hoắc Hưu cùng Độc Cô Nhất Hạc liền hoàn toàn bao quát trong đó. Ngọc Liên Thành nói, còn có 3-4 cái người là ai? Lục Tiểu Phụng nói, Thiếu Lâm Vương Trượng Đại Bi Thiền Sư, Võ Đang Trưởng Lão Mục Đạo Nhân, nội ngoại công đều đã đạt đến hóa cảnh. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp đều sắc bén thần diệu, là đương thời hai đại kiếm khách. Hắn lời nói xoay chuyển, đương nhiên, đây chẳng qua là trước kia thuyết pháp. Ngọc huynh kiếm pháp, ngoại công có lẽ cũng còn tại bọn hắn phía trên. Trước kia luôn được nghe thấy người ta nói, thiên hạ tàng long ngoại hổ, cao thủ không biết bao nhiêu. Thấy Ngọc huynh, mới biết lời ấy không sai. Ngọc Liên Thành lườm Lục Tiểu Phụng một chút, cười như không cười, ngươi muốn biết thân phận ta? Lục Tiểu Phụng cười nói, hơi có hiếu kỳ. Ngọc Liên Thành lại không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, Tây Môn Suy Tuyết đã đủ để ứng phó Đại Kim Bằng Vương Triều sự kiện. Hoắc Hưu một thân võ công sâu không lường được, nhưng quá mức thần bí, ta chỉ biết hắn tu luyện là đồng tử công. Nhưng Độc Cô Nhất Hạc chính là Nga Mi trưởng môn, nội công thâm hậu, đao kiếm song sát, chẳng những thế công lăng lệ, phòng thủ càng thêm nghiêm mật, giao thủ kinh nghiệm chi phong phú, càng không phải là Tây Môn Suy Tuyết có thể so ra mà vượt. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, huống chi Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp sắc bén, xuất thủ vô tình, không những đối với người khác không lưu chỗ trống, cũng không chịu vì chính mình lưu chỗ trống. Nếu như 30 chiêu không thể đắc thủ, liền nhất định chết tại Độc Cô dưới kiếm. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi cho là hắn 30 chiêu không thể đắc thủ. Lục Tiểu Phụng nói, không ai có thể tại 30 chiêu bên trong khiến Độc Cô Nhất Hạc tại chỗ chết, Tây Môn Suy Tuyết vậy một dạng. Ngọc Liên Thành trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một loại nào đó thần bí cười mịn, yên tâm đi, Tây Môn Suy Tuyết nhất định sẽ gặp phải Độc Cô Nhất Hạc, với lại chết vậy nhất định là Độc Cô Nhất Hạc. Lục Tiểu Phụng đang muốn hỏi vì sao à, chợt nghe một người nói, vị nào là Lục Tiểu Phụng đại thiếu gia? Sắp trời đã tối, sơn thôn này ra điếm, bạn sẽ không có người lại đến, sẽ không có người lại tìm Lục Tiểu Phụng. Nhưng hết lần này tới lần khác có người tới, hết lần này tới lần khác tìm là Lục Tiểu Phụng. Nhìn hắn cách ăn mặc, phảng phất là trên núi thợ săn, trong tay mang theo một cái rổ, trong rổ sách chứa một cái đã nướng chín gà rừng. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi tìm Lục Tiểu Phụng làm cái gì? Thợ săn đem rổ trúc đặt lên bàn, đây là Lục đại thiếu gia bác gái đặc biệt mua lại, gọi ta đưa cho Lục đại thiếu gia nhắm rượu. Lục Tiểu Phụng khẽ giật mình, ta bác gái. Thợ săn nói, ngươi chính là Lục Tiểu Phụng đại thiếu gia. Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu, ta là Lục Tiểu Phụng không giả, nhưng ta không có bác gái. Thợ săn gãi gãi đầu nói, cô nương kia nếu không phải cô ngươi, vì sao muốn hoa mấy lượng bạc mua xuống gà rừng, vẫn không quên để cho ta đưa tới. Ngọc Liên Thành không có để ý tới giữa bọn họ nói chuyện với nhau, không hề cố kỵ kéo kế tiếp đùi gà, nhâm nhi thưởng thức. Hắn là một cái ưa thích hưởng thụ người, thứ nhất lưu võ công, thứ nhất lưu rượu ngon, thứ nhất lưu mỹ nhân. Hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn là một cái tương đối bắt bẻ người, nhưng tại như vậy một cái sơn thôn gia điếm, ăn mùi vị không tệ gà nướng, lại uống bên trên hai cái đốt hầu liệt hữu, thưởng thức sơn dạ bóng đêm, cũng là một kiện thập phần hài lòng sự tình. Một bên khác, Lục Tiểu Phụng người đã phi thân lên, xoay người giữa không trung, đem một người mặc ngũ sắc y phục rực rỡ, bộ dáng rất ngoan, con mắt rất lớn tiểu nữ hài nắm chặt đi ra. Lục Tiểu Phụng níu lấy nàng bím tóc, thanh nàng kéo vào, tức giận nói, liền biết là ngươi cái này tiểu yêu quái, suốt ngày liền hội chứa trường bối. Nhưng ngươi nhưng lại không biết, chỉ có tiểu nữ hài mới luôn luôn thanh mình tuổi tác nói rất lớn. Đối với chân chính nữ nhân, các nàng luôn luôn hy vọng mình tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Cô bé này gọi Thượng Quan Tuyết Nhi, là Thượng Quan Phi Yến muội muội, là một cái cực kỳ nghịch ngợm tiểu cô nương. Bất quá 12-13 tuổi, lại ưa thích giả dạng làm 20-30 tuổi. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, người ta cuối cùng bỏ ra 10 lượng bạc xin ngươi, huống chi cái này gà rừng hương vị cũng không tệ, ngươi coi như không cảm kích, ít nhất cũng phải khách khí với người ta một chút. Tuyết Nhi yên nhiên nói, vẫn là ta cái này cháu trai có lương tâm, nói lời công đạo. Lục Tiểu Phụng cười nói, nguyên lai có lương tâm người, muốn so không có lương tâm người muộn bối phận. Nói đi, ngươi tiểu nha đầu này tìm chúng ta lại muốn làm cái gì? Thượng Quan Tuyết Nhi cái kia vừa lớn vừa sáng con mắt quay tròn chuyện, nói, ta mới không phải tới tìm các ngươi hai cái văn bối. Lục Tiểu Phụng nói, không phải tìm văn bối, chẳng lẽ còn có thể là tìm trưởng bối? Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Lục Tiểu Phụng nói, vậy ngươi trưởng bối ở nơi nào? Thượng Quan Tuyết Nhi tay nhỏ vừa nhấc, chỉ hướng bản đang xem kịch Ngọc Liên Thành, người ta là tới tìm hắn. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi biết hắn? Thượng Quan Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, ta đương nhiên biết hắn, hắn là sư phụ ta. Lục Tiểu Phụng đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành cười nói, đây cũng là ta lần thứ nhất trông thấy ngươi. Thượng Quan Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, ta vậy là lần đầu tiên trông thấy ngươi, nhưng ta đã từ công chúa nơi đó biết ngươi rất lợi hại, liền nàng đều bắt ngươi không có cách nào. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ta lại không nhớ rõ ta là sư phụ ngươi. Thượng Quan Tuyết Nhi một đôi sáng lập lòe con ngươi nhìn xem hắn, giống ta dạng này lại thông minh vừa đáng yêu nữ hài tử, chỉ cần không phải đồ đần, đều nhất định hội nguyện ý thu làm đồ đệ. Ngươi nhìn không giống như là đồ đần, ngược lại là cái cực kỳ thông minh nam nhân. Ngọc Liên Thành cười nói, nhưng chân chính thông minh nam nhân, biết lúc nào nên ngu một chút, so như bây giờ. Thượng Quan Tuyết Nhi dập chân, nhưng ngươi đã thu ta lễ bái sư. Ngọc Liên Thành nói, a. Thượng Quan Tuyết Nhi chỉ vào cái kia một bàn gà nướng. Ngọc Liên Thành lấy ra một thỏi bạc, nói, ta có thể trả lại ngươi 10 cái, 100 cái. Thượng Quan Tuyết Nhi chu mỏ nói, ngươi thật không muốn thu ta làm đồ đệ. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, trên thực tế, ta bản thân cũng chỉ là mới ra đời mà thôi, hiện tại bây giờ không có thu người vì đồ tâm tư. Thượng Quan Tuyết Nhi thở phì phò nói, ta không quản, dù sao chúng ta quan hệ thầy trò trở thành một nửa, ngươi là ta nửa cái sư phụ. Lúc đầu nàng chỉ là mở nói giỡn, nhưng không nghĩ tới Ngọc Liên Thành kiên trì không chịu thu nàng làm đồ, nhưng nàng có phần bị đả kích, ngược lại khơi dậy nàng nghịch phản tâm lý. Hoa Mãn Lâu cười nói, làm sao nửa cái sư phụ? Thượng Quan Tuyết Nhi nói, ta cùng hắn kết làm quan hệ thầy trò, ta nguyện ý làm hắn đồ đệ, liền đã thành một nửa. Hiện tại chỉ cần nửa cái sư phụ đồng ý, một nửa khác cũng đã thành. Ba cái đại nam nhân cùng nhau yên lặng, Hoa Mãn Lâu thở dài, cái này thật là ta gặp qua nhất cơ linh tiểu cô nương. Ngọc Liên Thành cười nói, cũng là ra mặt dày nhất tiểu cô nương. Thượng Quan Tuyết Nhi thở phì phò nói, ngươi mới ra mặt dày, nửa cái sư phụ ra mặt dày nhất, so tường thành đều dày. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, Nhất Kiếm Quynh Thành. Ngọc Liên Thành cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu tách ra, bọn hắn vốn không phải người một đường. Đương nhiên, Đại Kim Bằng Vương Triều một án, Ngọc Liên Thành cũng không tính khoanh tay đứng nhìn. Vô luận là Kim Bằng Vương Triều tài phú kết sủ, cũng hoặc là Thanh Y Lâu cái này thế lực to lớn, hắn đều muốn tiếp quản. Ngọc La Sát sở dĩ đáng sợ, không chỉ là bởi vì hắn một thân cao minh tu vi võ học, còn bởi vì cái kia hùng cứ quan ngoại La Sát giáo. Nhưng trước mắt Ngọc Liên Thành tạm thời sẽ không nhúng tay, phải đợi Lục Tiểu Phụng một đoàn người triệt để làm đục nước mới được. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Hắn tại tầng thứ 5. Nửa cái sư phụ, chúng ta đã liên tục đuổi đến 2 canh giờ đường, trời đều đã xế chiều, nghỉ ngơi một chút ta. Thượng Quan Tuyết Nhi cùng sau lưng Ngọc Liên Thành, đừng nhìn nha đầu này lại ngoan vừa đáng yêu, một bức ngây thơ thuần lương bộ dáng. Nhưng trên thực tế lừa gạt người chết không đền mạng, nói hoảng lời nói thời điểm mí mắt vậy không nháy mắt một cái. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu vô cùng khôn khéo nhân vật, trước đó cũng bị nàng lừa gạt xoay quanh. Ngọc Liên Thành cười nói, khi sư phụ đều còn không có nói mệt mỏi, làm đồ đệ liền nghĩ nghỉ ngơi, ta nhìn ngươi vĩnh viễn đều là nửa cái đồ đệ. Thượng Quan Tuyết Nhi vểnh lên quyết miệng, nhưng người ta đến cùng vẫn là cái tiểu nữ hải. Nàng lời còn chưa nói hết, mười mấy điểm hàn mang đột nhiên liền từ nóc nhà đột đánh tới, tay này mãn thiên tinh ám khí thủ pháp cũng không hiếm thấy, nhưng lại thập phần hữu hiệu, đem hai người trên dưới quanh người đều đã bao phủ, không cẩn thận liền bị đâm thành con nhím. Thượng Quan Tuyết Nhi đã hét dầm lên. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, ống tay áo vung dậy, tựa như một đám mây đen cuốn lên, đầy trời ám khi đã đinh đinh đang rơi trên mặt đất. Ta rời đi một cái, chính ngươi cẩn thận. Chờ Thượng Quan Tuyết Nhi lấy lại tinh thần lúc, Ngọc Liên Thành bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này sắc trời đã tối, ven đường đã không nhìn thấy mấy cái người đi đường. Thượng Quan Tuyết Nhi nhìn trên mặt đất ngâm độc thiết lê hoa, đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người thấu xương, trong đêm tối tựa hồ có manh thu đang ngó chừng nàng, mài răng mút máu. Nửa cái sư phụ, chờ ta một chút. Ngọc Liên Thành thân hình nhanh chóng biết bao, bóng dáng nhoáng một cái, đã là mấy trượng có hơn. Nhưng hắn cũng không có phát hiện hung thủ, chỉ vì hung thủ kia khinh công cũng là đương thời nhất lưu, mà cái kia người vốn là dự định vung một cái ám khí liền chạy đi. Ngay tại Ngọc Liên Thành muốn triển khai thân pháp, tiếp tục đuổi đuổi lúc, phía trước chỗ ngoặt đường hành lang bên trong đột nhiên đi tới một cái người. Đó là một cái rất bà ngoại cụ bà, mặc thân vá chẳng vá đụt màu xanh quần áo, trên lưng liền phảng phất đè ép nhanh tảng đá lớn, giống như đã đưa nàng eo từ giữa đó để gãy. Hạt rẻ giang đường. Trong tay nàng còn cầm cái rất lớn giỏ trúc, dùng một khối rất dày vải bông che kín. Một cái cô đắng nghèo khó lao phu nhân, đã đến sinh mệnh nguy cấp thời khắc, còn muốn dùng nàng cái kia cơ hồ đã hoàn toàn khàn giọng thanh âm, từng tiếng giao hàng lấy hạt rẻ giang đường, cái này không thể không nói là một điểm để thê lương thương cảm hình tượng. Ngọc Liên Thành mặc dù đến từ La Sát giáo, nhưng không hề nghi ngờ là một cái rất có đồng tình tâm người, hắn vây vây tay, lao bà, ngươi tới đây một chút. Công tử gia, ngươi muốn mua hạt rẻ sao? Lại hương vừa nóng hạt rẻ giang đường, mới 10 văn tiền một cân. Lão bà xốc lên vải đông một góc, hạt rẻ quả nhiên lại hương vừa nóng, với lại chính là mới vừa lên thị. Ngọc Liên Thành nói, ngươi nói 10 văn tiền một cân. Lão bà gật gật đầu, vẫn là không ngời, phản phất một mực tại nhìn Ngọc Liên Thành chân, bởi vì nàng eo đã không thẳng lên được. Ngọc Liên Thành nói, 10 văn tiền quả nhiên rất rẻ, nhưng ta là cái người nghèo, liền 10 văn tiền vậy trả không nổi. Lão thái bà dùng giật mình giọng nói, giống như ngươi công tử gia, làm sao có thể liền 10 văn tiền đều trả không nổi. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, vậy giống như vô hạn tổn thức, đừng nhìn có người mặt ngoài phong quang, nhưng trên thực tế khả năng đã thiếu một cái cổ trái. Không bằng dạng này, ngươi mời ta ăn hạt rẻ, ta vậy mời ngươi ăn đồ vật, chúng ta không ai nợ ai. Lão thái bà trần chờ nói, ăn cái gì? Ăn ta một trường. Ngọc Liên Thành đột nhiên xuất thủ, lấy tay đánh ra, kinh gió xùy một vang, đã hướng lão thái bà bao phủ đi qua. Trường thế phiêu miếu như khói, linh động hay thay đổi, mà đang quay quá trình ra ngoài bên trong, trong tay lại hiện ra trong suốt xanh ngọc, phảng phất là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành, không có một chút màu tạp. Ngọc La Khinh Nghiên trưởng, một trường này đã đem lão thái bà toàn thân cao thấp đều đã bao phủ, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chỉ sợ 9 thành 9 cao thủ đều muốn bị một trường này đánh ngã. Nhưng lão thái bà này lại vẫn cứ không ở tại bên trong. Một cái khô cạn bàn tay đã như thiểm điện tiến lên đón, tại phanh một tiếng giao kích về sau, lão thái thái tiếp sức hướng về sau tung bay cước, đã không có nửa điểm còn xuống tư thái, nó thân pháp linh động nhẹ nhàng, biến hóa nhanh chóng, đơn giản cứ gọi người khó có thể tưởng tượng. Danh chấn giang hồ Ngọc Diện Huyền Kiếm, vậy mà hướng một cái lão thái bà xuất thủ, vậy không ngại mất mặt. Ngay cả nàng thanh âm cũng thay đổi, tiếng cười như chuông bạc, so chuông bạc thay đổi nghe. Nếu là trên đời thiếu đi cái giống Công Tôn đại nương lão thái bà, chỉ sợ không ngờ bao nhiêu người hội vỗ tay khen hay. Ngọc Liên Thành mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. "A, ngươi đã mời qua ta, hiện tại nên ta mời ngươi." Lão bà cổ tay rung lên, từng quả hạt rẻ giang đường đã như mưa rơi bắn vụt tới. Cái này Mãn Thiên Tinh đơn giản cùng lúc trước ném thiết lê hoa ám khí thủ pháp như lúc một dạng, mời ngươi ăn hạt rẻ giang đường. "Công Tôn đại nương hạt rẻ giang đường ta cũng không dám ăn, vẫn là ngươi tự mình ăn đi." Ngọc Liên Thành bàn tay nhoáng một cái, như khói xanh trưởng thế đem hạt rẻ giang đường bao phủ, khí kình lại nhẹ nhàng phun một cái, hạt rẻ giang đường lập tức bay rất ra ngoài, đổ ập xuống hướng lao thái bà đánh qua. Bà hạt rẻ giang đường ngươi cũng dám cự tuyệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Công Tôn đại nương khẽ than thở một tiếng, đã từ trong giỏ sách rút ra song đoạn kiếm, trên thân kiếm buộc lên đỏ tươi tơ lụa, kiếm quang múa ở giữa, hạt rẻ đã rơi xuống trên mặt đất, mỗi viên đều bị chém thành hai khúc, cơ hồ giống như lúc. Kiếm quang lại lóe lên, như kinh hồng chớp. Gỗ lá bị rét lạnh kiếm khí chô thúc, từng mảnh rơi xuống, qua trong giây lát lại bị kiếm quang xoắn nát. Kiếm quang này chi huy hoàng sáng lạ, kinh tâm động phách, đã không phải lấy tính mạng người ta kiếm thuật, mà là một loại mỹ lệ huyền kiếm nát thuật. Công Tôn đại nương tên là Công Tôn Lan, chính là khai nguyên thịnh thế lúc Đường Cung thứ nhất múa người Công Tôn đại nương truyền nhân. Nó kiếm pháp chi mỹ lệ, ngay cả Đỗ phủ cũng theo đó tán thưởng. Hoặc như nghệ bắn rơi chín mặt trời, kiểu như bảy đế tham long liệu. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Ngọc Liên Thành đã có thể cảm nhận được băng lãnh mà huy hoàng kiếm quang, nhưng thân hình hắn bất động, an ổn như sơn nhạc. Sắc một tiếng long âm, đoạt tình kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang đầy trời, kiếm thế phiêu hốt, lại có một loại ưu mỹ ý cảnh. Phảng phất đào hoa mãn thiên, nhao nhao bay xuống. Phảng phất hỏa thụ ngân hoa, sáng lóa. Lại phảng phất nguyệt hạ mỹ nhân múa, khuynh quốc, khuynh thành. Hết thể ưu mỹ ý cảnh, dưới một kiếm này chậm rãi triển khai. Nhưng ở cực hạn mỹ lệ dưới, nhưng lại cất giấu kinh người sắc cơ. Ken một vang, Công Tôn đại nương lão đảo lùi lại, tiết hầu phát ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, đôi mắt đẹp trợn lên, đây là kiếm pháp gì? Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, khuynh thành, nhất kiếm khuynh thành. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, lão phu lão thê. Công Tôn Lan là một cái cực kỳ tự phụ người. Nàng kiếm pháp đồng dạng đáng giá nàng tự phụ. Dưới cái nhìn của nàng, nàng thậm chí có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai vị này kiếm khách so sánh. Nhưng Ngọc Liên Thành chỉ là một kiếm, liền để nàng chật vật không chịu nổi. Công Tôn Lan không thể tin, kiếm quang lại múa, hai cái đoạn kiếm sơ sẩy tới lui. hoàn toàn như trước đây chói lọi huy hoàng, kiếm quang lạnh lạnh, liền cả trên trời trăng sáng, giống như cũng bị cái này khiếp người kiếm quang bức đã mất đi sắc thái. Ngọc Liên Thành trở tay một kiếm, kiếm thế thúc đến cực hạn, không khí ông tác hưởng, phảng phất là một cái đại lực sĩ đang múa may thiết truy. Nhưng mà kiếm quang lại tùy ý tung hành, như vốn cong nhưng có khí thế thần long, mang theo gió khỏa lôi, biến hóa ngàn vạn. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, Công Tôn Lan chợt cảm thấy hai cái trên đoạn kiếm truyền đến một trận mênh mông vô cùng đáng sợ lực lượng, hổ khẩu chấn động, cũng không cầm giữ được nữa, đoạn kiếm đã rời tay bay ra, lại đoạt hai tiếng đinh ở một bên trên đại thụ. Công Tôn đại nương mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin. Phản ứng lại là cực nhanh, tự biết không địch lại, nhẹ nhàng thân thể đã lăng không phiêu khởi, yểu điệu lăng ba thiên tử, váy dài tung bay ở giữa, có thể rõ ràng nhìn thấy một đôi hồng giày. Trăng sáng giữa trời, hồng giày tại ánh trăng một hiện, nàng người đã lướt đi năm trượng bên ngoài. Ngọc Liên Thành đương nhiên không chịu để cho nàng dạng này rời đi, cánh tay rung lên, thân hình như một đóa mây xanh từ từ bay lên, đã hướng Công Tôn đại nương bóng dáng đuổi tới. Công Tôn đại nương khinh công lại vượt quá ngoài ý muốn cao minh, tuyệt không so với nàng kiếm pháp kém. Hoa một vừa lâm, đình đài lầu cát, bay bình thường từ nàng dưới chân ngược lại lui ra ngoài. Coi như so bất quá Trộm Vương Chi Vương Tư Không Trích Tinh, chỉ sợ vậy không kém là bao nhiêu. Nhưng nàng cũng đã phát hiện muốn vứt bỏ đằng sau cái này người, thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc dù nàng sớm Ngọc Liên Thành một bước, nhưng song phương chênh lệch đã càng ngày càng gần, đã bất quá một cầm khoảng cách. Với lại hắn còn giống như thành thạo điêu luyện, trong ánh mắt mang theo trêu tức ý cười, phản phất là nấp tại ăn hết chỗ trước, luôn luôn hội đưa nó thật tốt trêu đùa một phen, tại chuột tinh bị lực tận lúc, mới chậm rãi nuốt vào trong bụng. Công Tôn đại nương tự nhiên không phải chuột, nàng so chuột muốn đáng sợ nhiều lắm. Nàng ống tay áo chợt giống như mây trôi quyển ra, hoa lạp 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 một trận cuồng vang bên trong, nóc phòng mảnh ngói tựa như bị bão cuốn lên, đổ ập xuống đánh tới. Ngọc Liên Thành đấm ra một quyền, uyển như phong lôi cuốn lên, không gian bỗng nhiên du lên, cuồng bạo quyền gió bốn phương tám hướng quét sạch, mái ngói nhao nhao chấn vỡ. Phía trước một con phố khác, đèn đuốc sáng trưng, hiện tại thời điểm còn không tính quá muộn, mà con đường này náo nhiệt lại vừa mới bắt đầu. Trên đường chẳng những có quán rượu trà lâu, đường phố bên cạnh bày biện đủ loại kiểu dáng sạp hàng, có bán kim khâu phấn hoa, có bán cá sinh cháo cùng vịt quay. Công Tôn đại nương thậm chí đột nhiên hạ xuống, người đã rơi vào trên đường, lập tức lên tiếng kêu to lên, cứu mạng à, cứu mạng. Nàng kêu to, chạy nhập một gian tiểu lâu bên trong. Thử nghĩ một hồi, một cái lao thái bà hô hô cứu mạng, một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại nam nhân ở phía sau truy, đây là ai vậy không có nhìn. Tại cái này một gian tiểu lâu bên trong, Công Tôn đại nương liền thấy mấy cái bội đao mang kiếm người trẻ tuổi. Loại người tuổi trẻ này ưa thích làm náo động, bọn hắn là tuyệt không hội không quan tâm. Còn có một số trợ búa hảo hán, tốt nhất bên vực kẻ yếu, vậy không thể gặp loại sự tình này. Những người này dĩ nhiên không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể hơi ngăn cản một lát liền là đủ. Chỉ là, để Công Tôn Lan ngoại ý muốn là, trong tiểu lâu ánh mắt mọi người sát thực nhìn lại, nhưng không có lòng đầy căm phẫn lao xuống, mà là lộ ra một loại kỳ quái biểu tình, để chút không hiểu ra sao cả. Hiện tại lòng người đã lạnh nhạt đến tận đây sao? Lão thái bà, ta bất quá chỉ là nói ngươi hai câu, để ngươi không cần cả ngày nói liên miên lại nhại nói người ta nhàn thoại, ngươi liền chạy ra khỏi đến khóc lóc om sòm bán điên, mau cùng ta trở về, khát mất mặt xấu hổ. Một thanh giản mùa thanh âm từ Công Tôn Lan đằng sau vang lên, nàng không khỏi nhìn lại, đập vào mắt là một cái lưng còng xoay người lao đại gia, đầy mặt nếp nhăn, râu tóc hoa râm, trên mặt lộ ra không thể làm gì chi sắc. Nếu không có giữa lông mày cùng Ngọc Liên Thành lờ mờ giống nhau đến mấy phần, Công Tôn Lan chỉ sợ đều muốn bị lừa gạt đi qua. Lớn như vậy tuổi tác, tính tình làm sao còn như cái đứa trẻ một dạng, vậy không thể ra. Công Tôn Lan phát giác được không đúng, chính muốn tiếp tục chạy trốn. Cái kia lão thái gia bàn tay đã hướng nàng vô tới, tốc độ rõ ràng không nhanh, làm thế nào vậy tránh bất quá. Cái kia một trương khô cạn tay vừa đụng tới Công Tôn Lan tay, năm ngón tay mở dựng, nhấn một cái, nhấc câu. Cái này ba cái nhìn như đơn giản động tác, lại đã bao hàm ba loại khác biệt võ học. Ngón tay hắn tại đụng phải Công Tôn Lan trong chớp mắt ấy cái kia, liền sử xuất cùng loại chiêm ý thập bát điệt công phu, vô luận là ai bị dính vào, đều rất khó lại quăng mở. Tiếp theo, ngón tay hắn có chút dùng sức nhấn một cái, thập phần xảo diệu dùng một loại nào đó cầm nã thủ chế trụ mạch môn. Mạch môn mỗi lần bị chế trụ, chẳng những chân khí không sử dụng ra được, ngay cả toàn thân trên dưới đều là mềm nhũn. Cuối cùng cái kia nhấc câu, để Công Tôn Lan không tự chủ được đi theo hắn bước chân hướng ngoài khách sạn đi đến, đây là một loại nào đó ngoại gia công phu, nhìn như không đáng chú ý, lại làm cho Công Tôn Lan tùy ý bài bố, người khác nhìn không ra một điểm chuyện ẩn ở bên trong. Cái kia lão thái gia lôi kéo Công Tôn Lan, rất đi mau ra khách sạn, không có một cái nào người ngăn cản. Sở hữu người cũng nhìn ra được, cái này là một đôi lão phu lão thê náo mâu thuẫn. Thanh quan khó gây việc nhà, loại sự tình này là không có một cái nào hảo hán nguyện ý dính vào, làm không tốt còn dẫn xuất một đống phiền phức đến. Công Tôn Lan toàn thân mềm nhũn, không tự giác cùng Ngọc Liên Thành rời đi. Nàng mặc dù có thể mở miệng, nhưng nàng biết cái này cũng không có dùng, bởi vì vô luận nói cái gì đều chỉ sẽ bị cho rằng là vợ chồng nhau nhau khung, thê tử khóc lóc om sòm. Huống chi, nàng mạch môn đã bị chế trụ, sinh tử hệ tại tay người khác, thật chọc giận đối phương, nàng liền có thể hương tiêu ngọc vẫn, ô hô ai thai. Ngọc Liên Thành đem Công Tôn Lan dẫn tới một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ. Nửa cái sư phụ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Còn không nói chuyện, Tuyết Nhi vậy tìm tới, hiếu kỳ nhìn một chút Công Tôn Lan, đây chính là đánh lén chúng ta người sao? Một cái lao thái bà vậy mà đều có dạng này công phu. Là nàng, cũng không phải nàng. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Nửa cái sư phụ, ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Thượng quan Tuyết Nhi nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Công Tôn Lan cái kia một đôi linh động hoạt bát con ngươi lấp lóe, nhưng không có nhiều lời. Nàng chỉ là đánh lén chúng ta người một trong, mà chân chính tái đi khí người, một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn. Không sai. Đó là ai nha? Ngươi. Ngọc Liên Thành bàn tay tìm đòi, chợt hướng Thượng quan Tuyết Nhi bắt tới. Thượng quan Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, một chảo này cầm ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng đã tinh diệu tới cực điểm, khí thế ép người, biến hóa cuối cùng, khí cơ bao dung tứ phương, coi như nàng đem thân pháp thôi động đến cực hạn, vậy thủy chung không tránh thoát. Nhưng một chảo này cũng không tổn thương Thượng quan Tuyết Nhi tính mạng, chỉ là tại trên mặt nàng một vòng, nàng toàn bộ người lại giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ 12, 13 tuổi tiểu cô nương, biến thành cái dung mạo tinh xảo, lúng đồng tiền mặc nào, cốt nhục cân xứng, dáng người cao gầy thiếu nữ. Nửa cái đồ nhi, ngươi vậy ra đi, đều học được cùng ta chơi làm mê tảng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, người tàng hình. Ngọc Liên Thành nói cho hết lời, Tuyết Nhi liền từ chỗ tối chui ra, cười hì hì nói, nửa cái sư phụ, ngươi thật thông minh nha, một cái liền đoán được. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng nói, hiện tại ngươi còn không phải đồ đệ của ta, liền làm ra lừa gạt sư phụ sự tình, tương lai nếu thật thu làm môn hạ, chẳng phải là muốn khi sư diệt tổ. Tuyết Nhi lắc lắc Ngọc Liên Thành cánh tay, làm nũng nói, mới sẽ không đâu, người ta hội thật tốt hiếu kính ngươi. Lại nói, nàng là biểu tỷ ta, lại là công chúa, ta sao có thể không nghe nàng. Nguyên lai, giả trang thành Tuyết Nhi nữ tử, liền là Ngọc Liên Thành từng tại trong khách sạn gặp được Thượng quan Đan Phượng. Lúc trước đánh ra Mạn Thiên Tinh đánh lén Tuyết Nhi cùng Ngọc Liên Thành cũng là nàng. Đánh ám khí sau nàng liền trốn đi, lại từ Công Tôn Lan hóa thành hùng bà ra mặt. Ngọc Liên Thành đuổi theo Công Tôn Lan lúc, nàng tại Tuyết Nhi trước mặt hiện thân, thương lượng với Tuyết Nhi lấy dịch dùng, trêu cợt Ngọc Liên Thành. Nhưng Tuyết Nhi dù sao cũng là cái 12, 13 tuổi tiểu nữ hài, mặc dù Thượng quan Đan Phượng dịch dùng công phu coi như không tệ, nhưng vẫn là bị Ngọc Liên Thành một chút liền nhận ra. Nàng cũng không phải công chúa. Ngọc Liên Thành đưa tay lần nữa hướng Thượng quan Đan Phượng một chảo, nàng khuôn mặt không ngờ là biến đổi, dung mạo tinh xảo như mây bên trong tiên nữ, một trương mang theo vẻ kinh ngạc khuôn mặt tìm không ra mảy may tì vết. "Tỷ tỷ, tại sao là ngươi?" Thượng quan Tuyết Nhi lấy làm kinh hãi. Nàng vẫn cho là tỷ tỷ bị Đan Phượng công chúa sát hại, nhưng tình huống thực tế lại là nàng tỷ tỷ Thượng quan Phi Yến giết Thượng quan Đan Phượng, lại làm bộ thành Đan Phượng công chúa khắp nơi gây sự. "Làm sao lại không thể là ta, ngươi nha đầu này, một đầu đến muộn tận cho ta thêm phiền." Thượng quan Phi Yến nói. Hai tỷ muội gặp nhau lần nữa, bầu không khí lại cũng không hài hòa. Ngọc Liên Thành cũng lười để ý tới, ánh mắt chuyển hướng Công Tôn Đại Nương, "Công Tôn Lan, ta biết ngươi là dày hồng tổ chức thủ lĩnh, còn có rất nhiều tên hiệu, tỷ như Đào Hoa Phong, Ngũ Độc Nương Tử, Hùng Mô Mô, Tiêu Hồn Bà." Công Tôn Lan luyện chuyển mắt đẹp toát ra vẻ kinh ngạc, "Ngọc công tử tin tức khi thật linh thông, những sự tình này đại trí đại thông đều chưa hẳn biết." Ngọc Liên Thành nói, "Ngươi chịu thừa nhận." Công Tôn Đại Nương nhẹ nhàng thở dài, có nói không nên lời ai oán luyện chuyển, "Ta cái này cô gái yếu đuối đã rơi vào công tử trong tay, công tử muốn ta như thế nào, ta cũng chỉ có thể như thế nào." Chúng chỉ là thừa nhận mấy cái không quan trọng tên hiệu. Ngọc Liên Thành thở dài nói, đã ngươi như thế nghe lời, cái kia không ngại lại thanh dịch dung thuật giải trừ lại nói. Một cái nếp nhăn có thể đem con muỗi đều kẹp bà già đáng chết, lại dùng so hoàng anh xuất cốc thay đổi nghe thanh âm nói chuyện, thỉnh thoảng nhẹ cười mỏng giận, loại cảm giác này thực sự không tốt. Công Tôn Lan cười duyên một tiếng, thong dong giải trừ dịch dung. Rất nhanh, một cái sáng lạn như ánh bình minh, cao quý như hoàng hậu, yểu điệu giống như tiên tử mỹ lệ nữ tử, liền xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt. Luận dung mạo vẻ đẹp, nàng mảy may không kém Thượng quan Phi Yến. Chúng chi cái kia cao quý khí chất, càng là bất kỳ cô gái nào có thể so sánh. Rõ ràng chỉ là một thân vá chẳng vá đụt màu xám quần áo, mặc trên người nàng, lại phảng phất là thất thải nghe thường, hoa lệ duy mỹ, chói mắt lóa mắt. Ngọc Liên Thành từ trên xuống dưới đánh giá nàng một bản, thở dài, ta thực sự không nghĩ ra, một cái muốn ngươi dạng này mỹ nhân, tại sao phải đóng vai thành lao thái bà? Nếu như là người khác, chỉ sợ là đao gác ở trên cổ, cũng là không chịu. Công Tôn Lan khanh khách cười duyên, trên thực tế, một nữ nhân chỉ cần chịu cách ăn mặc, đều sẽ không quá xấu. Chỉ có lười nữ nhân, không có xấu nữ nhân. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, điểm ấy không có nói sai. Công Tôn Lan đôi mắt đẹp lưu chuyển, ta đã theo lời ngươi nói làm, hiện tại ta vậy cầu ngươi một sự kiện. Không thể. Ngọc Liên Thành tựa hồ biết Công Tôn Lan muốn nói cái gì, cười cười nói, tôi đã thấy ngươi tướng mạo, như còn thả ra ngươi tay, chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất đồ ngốc. Công Tôn Lan khẽ thở dài, đây chính là ta thích dịch dung nguyên nhân, tổng có một ít không biết tốt xấu thối nam nhân dây dừa không ngớt. May mắn công tử cũng không làm cho người ghét, ngược lại để cho người ta thích đến cực kỳ. Chỉ là không biết công tử mong muốn làm sao xử lý tiểu nữ tử. Ngọc Liên Thành nói, xử lý cũng là không đổi, ta lại hỏi ngươi, ngươi biết người tàng hình sao? Người tàng hình? Công Tôn Lan Nga mi cau lại, lắc đầu, không biết. Nhìn nàng thân sắc, không hề giống nói là láo. Quả nhiên không biết. Ngọc Liên Thành nhíu mày. Ở trên đời này, ngoại trừ tiện nghi lão cha Ngọc La Sát bên ngoài, một cái khác để hắn cảm thấy kiêng kỵ người, cũng liền tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu là thiên tài chưa từng có, võ công, tài học đều sâu không lường được. Hắn một tay sáng lập người tàng hình tổ chức, lợi dụng người tàng hình thiết kế rất nhiều cơ án, mượn cái này dần dần thu hoạch đại lượng tài phú. Ngọc Liên Thành bản hoài nghi Công Tôn Lan chính là người tàng hình một viên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng không phù hợp người tàng hình điều kiện. Người tàng hình cũng không phải là chân chính ẩn hình, mà là dù cho phạm phải đại án, vậy sẽ không bị người hoài nghi. Tỉ như lão thực hòa thượng, thân là tứ đại thần tăng thứ ba, từ không nói láo, trong mắt người ngoài, hắn liền là trung thực biểu tượng. Tỷ như Kim Cửu Linh, hắn là lục phiến môn đệ nhất danh bộ, dù cho Thêu Hoa đạo tặc một án cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng tương tự ít có người hội hoài nghi đến trên người hắn. Về phần Công Tôn Lan, nàng thanh danh vừa buộn, trong giang hồ danh tiếng cực kém. Đây cũng là Kim Cửu Linh tại Thêu Hoa đạo tặc một trên bàn, hội vu oan đến trên người nàng duyên cớ. Ngọc Liên Thành nói, ta muốn ngươi giúp ta làm mấy món sự tình. Công Tôn Lan nói, dạng này ngươi liền nguyện ý thả ta đi. Ngọc Liên Thành nói, không sai. Công Tôn Lan nói, chuyện gì? Ngọc Liên Thành nói, thứ nhất, để ngươi người đi điều tra một chút, Độc Cô Nhất Hạc lúc nào đến Quan Tây. Độc Cô Nhất Hạc đã đến Sơn Tây. Hắn liền đứng tại Diêm Thiết San quan tài trước, tại tiếp vào Diêm Thiết San tử vong tin tức về sau, hắn đã ngựa không dừng vó chạy tới, gặp vị lao bằng hữu này một lần cuối. Lúc này, vị này phái Nga Mi trưởng môn, Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, bị Lục Tiểu Phụng ca tụng là đương thời võ công cao nhất 5-6 người đỉnh tiêm cao thủ, lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Hai tay của hắn đánh ra, đang cùng Châu Quang Bảo khí các tổng quản Hoắc Thiên Thanh so đấu nội công. Vị này nhìn rất trẻ trung, cực kỳ nhã nhặn Hoắc tổng quản, một thân tu vi thâm hậu hùng hồn, trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu hao hắn một nửa chân khí. Ngay tại hắn chân phải đá ra, tay phải giữ tại chuôi kiếm, chuẩn bị thi triển đao kiếm song sát 7749 tức lúc, Hoắc Thiên Thanh lại mượn hắn trưởng lực, nhẹ nhàng bay ra, đã lướt vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Nhất Hạc thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy cực kỳ rã rời, hắn dù sao cũng là cái lão nhân. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, trong bóng tối dường như có đôi mắt sáng tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Độc Cô Nhất Hạc ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái người không nhúc nhích đứng tại sân nhỏ cây bạch rừng dưới, áo trắng như tuyết bên trên, không nhuốm bụi trần, trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì, phía sau đeo nghiêng lấy hình thức kỳ chống ố vỏ trường kiếm, toàn thân tản mát ra rét lạnh kiếm khí. Cái này một thân trang phục, lại thêm cái kia rét lạnh kiếm khí, hắn không cần hỏi, liền biết người đến thân phận. Tây Môn Suy Tuyết, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 17, Độc Cô Nhất Hạc cùng Tây Môn Suy Tuyết. Bóng đêm càng sâu, túc sát chi ý đã trải rộng toàn bộ sân nhỏ, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Độc Cô Nhất Hạc nhìn về phía người áo trắng, nói: "Tây Môn Suy Tuyết." Tuy là nghi vấn, ngữ khí lại thập phần khẳng định. Người áo trắng lạnh lùng nói: "Vâng." Độc Cô Nhất Hạc nói: "Ngươi giết Tô Thiếu Anh." Tây Môn Suy Tuyết nói: "Ta giết Tô Thiếu Anh, nhưng đáng chết là Nghiêm Độc Hạc." Độc Cô Nhất Hạc nói: "Trên đời đã không có Nghiêm Độc Hạc, nhưng lại có Độc Cô Nhất Hạc." Tây Môn Suy Tuyết nói: "Vô luận ngươi là Nghiêm Độc Hạc, vẫn là Độc Cô Nhất Hạc, ta đều muốn giết ngươi." Độc Cô Nhất Hạc cười lạnh nói: "Vô luận ngươi muốn giết là Nghiêm Độc Hạc, vẫn là Độc Cô Nhất Hạc, đều đã không ngại rút kiếm." Tây Môn Suy Tuyết nói: "Rất tốt, thật tốt. Cuối đường là thiên ngai, lời nói cuối cùng liền là kiếm." Kiếm đã ở tay, đã đem ra khỏi vỏ. Độc Cô Nhất Hạc khuôn mặt nghiêm trọng, hắn đối mặt là đương thời nổi danh nhất hai đại kiếm khách một trong, không có người có hoàn toàn nắm chắc có thể thắng qua Tây Môn Suy Tuyết, huống chi hắn chỉ còn một nửa công lực. Nhưng thân là phái Nga Mi trưởng môn cùng một cái kiếm khách cao ngạo, là tuyệt không tha cho hắn túi đầu. Mà Tây Môn Suy Tuyết đang bức người xuất thủ lúc, cũng sẽ không cho quá nhiều người nói chuyện cơ hội. Sặc, sặc. Hai tiếng long ngâm bên trong, kiếm khí ngút trời, kiếm quang đã đan vào một chỗ. Trong chốc lát liền miêu tả ra một bức kinh tâm động phách bức tranh. Thua với Ngọc Liên Thành một lần về sau, Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp vậy mà nâng cao một bước, túc sát khí cơ che trời lấp đất, kiếm quang càng như bão táp, như sóng biển, như cực quang, kinh người tới cực điểm. Độc Cô Nhất Hạc trong lòng bàn tay bảo kiếm đã liên hoàn xuất kích, hắn kiếm so bình thường kiếm muốn thô lớn hơn một chút, thân kiếm vậy đặc biệt dài, đặc biệt rộng. Không tầm thường kiếm pháp, tự nhiên cần không tầm thường kiếm phối hợp. Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp phiêu dật, nhưng lại giống như mang theo đao pháp mạnh mẽ thoải mái cương liệt chi thế, cùng chuôi kiếm này vừa vặn lẫn nhau đến rõ ràng. Hắn khiến đúng là hắn một mình sáng tạo đao kiếm song sát 7740 chính thức, hắn tại đầu nhập Nga Mi môn hạ lúc, đao pháp đã có cực công lực thâm hậu, trải qua 30 năm khổ tu, lại đem đao pháp cương liệt chỉ mãnh liệt, dung nhập Nga Mi linh tú thanh kỳ kiếm pháp bên trong. Hắn cái này 7740 chính thức tuyệt chiêu, có thể dùng đao khiến, vậy có thể dùng kiếm, chính là trong thiên hạ, độc nhất vô nhị công phu. Tây Môn Suy Tuyết đã thấm ra mồ hôi lạnh, hắn cùng Độc Cô Nhất Hạc đệ tử Tô Thiếu Anh từng có qua giao thủ. Tô Thiếu Anh tại sử dụng thứ 21 chiêu lúc, hắn đã nhìn ra ba khu sơ hở. Hắn cho là mình có 3 lần cơ hội giết chết Độc Cô Nhất Hạc. Bình thường tới nói, một lần cơ hội đã đầy đủ. Nhưng thẳng đến hắn cùng Độc Cô Nhất Hạc giao thủ, mới biết mình 10 phần sai. Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp tuy có sơ hở, nhưng chính hắn lại biết chỗ sơ hở, hơn nữa còn có thể đem sơ hở bổ sung. Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ 3 lần, 3 lần bị phong kín. Giết người kiếm pháp như không thể giết người, cũng liền chắc chắn phải chết. Nhưng 30 chiêu về sau, Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp lại loạn. Tâm hắn không có loạn, nội lực đã không tốt. Đao kiếm song sát 7749 thức vốn là cực tiêu hao nội lực võ công. Cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu lúc, càng là nửa điểm không thể qua loa, nhưng hắn tại giao thủ trước đã bị Hoắc Thiên Thanh tiêu hao một nửa nội lực. Mà Tây Môn Suy Tuyết vậy đã phát hiện tình huống này, nhưng hắn kiếm cũng đã không thể dừng lại. Hắn kiếm luôn luôn không cho người ta để đường rút lui, vậy từ không cho mình để đường rút lui. Dạng này kiếm, ra khỏi vỏ liền là một đầu độc long, thấy máu phương về. Có thể là người khác, cũng có thể là mình. Ngay tại trường kiếm sắp đâm vào Độc Cô Nhất Hạc ngực lúc, một tia ô quang đống nhiên đánh tới, tinh chuẩn không sai đâm vào trên thân kiếm. Trường kiếm hơi lệch, tại Độc Cô Nhất Hạc dưới xương sườn đâm ra một đầu dài miệng, máu me đầm địa, nhưng cuối cùng nhặt về một cái mạng. Ai? Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt ngưng tụ, có thể lấy một cục đá đụng nghiêng trường kiếm, chẳng những muốn cục đá bên trên ẩn chứa kinh người kinh lực, còn muốn đối với kiếm pháp có rất sâu tạo nghệ. Độc Cô Nhất Hạc bưng bít lấy vết thương, thở hổn hển, có kiếp sau dư sinh may mắn. Tự sát phần lớn là người trẻ tuổi, người càng già ngược lại càng là sợ chết, ngay cả vị này Nga Mi trưởng môn cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của hắn thuận ném ra cục đá phương hướng nhìn lại, muốn biết là ai cứu mình tính mạng. Cửa Tây, mấy ngày không gặp, ngươi kiếm pháp so tại Vạn Mai Sơn trang càng sâu một bậc, thật đáng mừng. Từ trong bóng tối đi tới một cái bóng, hắn trên mặt cười mỉm, mặc so bóng đêm càng sền sệt hơn áo đen, trong tay mang theo một thanh không đáng chú ý trường kiếm màu đen, toàn bộ người phảng phất hoàn toàn dung nhập bóng đêm bình thường. Là ngươi? Tây Môn Suy Tuyết con ngươi co rụt lại, lồng ngực vết thương bỗng nhiên nổi lên một trận đâm đau. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, xin hỏi cao tính đại danh, ngày sau Độc Cô Nhất Hạc tất có châu báo. Độc Cô Nhất Hạc vốn là một cái rất cao ngạo người, bỗng nhiên lại cực kỳ có lễ phép. Lại cũng không cần, vừa rồi viên kia cục đá xem như ta học phí. Ngọc Liên Thành cười nói. Học phí? Không sai. Ngọc Liên Thành chậm rãi rút ra đoạt tình kiếm, nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, anh tuấn khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, cửa Tây, quan chiến bên trong ta có thu hoạch, còn xin nhất phẩm. Tây Môn Suy Tuyết cũng không nói gì, chỉ là mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thần sắc nghiêm trọng. Ngọc Liên Thành hai con ngươi thần quang đại thịnh, mãnh liệt hướng trước bước ra mấy bước, kiếm quang sung nhiếp, kiếm khí cũng tràn. Một kiếm này tràn ngập đường hoàng đại thế, càng có một loại mãnh liệt chi ý. Tây Môn Suy Tuyết cổ tay hơi rung, kiếm quang phiêu miếu nhanh chóng, kiếm thế liên miên, phá không quét sạch mà ra, hóa thành một thức hiểm tuyệt thiên hạ sát chiêu, chính diện liên tiếp. Hai đạo kiếm quang quấn quýt cùng một chỗ, kiếm quang phiêu hốt, phun ra nuốt vào kiếm khí. Trường kiếm va chạm vào nhau, trận trận kinh lôi thanh âm như gõ thiên cổ. Trong nháy mắt, đã không chi giao kích mấy chục lần. Độc Cô Nhất Hạc kinh ngạc phát hiện, Ngọc Liên Thành kiếm pháp bên trong, lại có đao kiếm song sát 7749 thức cái bóng. Mà tại cương liệt lúc càng thêm bá đạo, nhẹ nhàng lúc càng thêm phiêu miếu. Hắn còn quá trẻ, lại có đáng sợ như vậy công lực. Cũng hoặc là, đã đem ngoại gia công phu đạt đến hóa cảnh. Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên có chút thổ thức. Hôm nay liên tục xuất hiện ba người trẻ tuổi, đều là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một vị đều có cùng hắn tranh phong thực lực. Tuế Nguyệt không tha người, giống như bọn hắn như vậy lão nhân, hoặc thật nên thoái ẩn, còn có thể bảo đảm thanh danh không ngã. Hai người triển khai kịch chiến, Tây Môn Suy Tuyết mặc dù chỗ thế bất lợi, nhưng không có bại một lần mắt quét đất. Giống như hắn dạng này cao thủ, coi như sẽ không thắng, vậy không bị thua rất dễ dàng. Khi trường kiếm giao kích âm thanh rung động, kiếm quang lóe lên, hướng lên trên lao đi, một đầu hình bóng tựa như dao long bay vút lên mà ra, chỉ vào không trung, người đã tại 5-6 trượng có hơn. Ngọc Liên Thành trở tay nhất chuyển, đoạt tình kiếm vào vỏ. Người đánh với Độc Cô Nhất Hạc một trận, không quản thể lực, nội lực đều có hại hao tổn, tiếp tục đánh xuống, chắc chắn phải chết. Ngọc Liên Thành lên tiếng chào, bóng dáng đã biến mất trong đêm tối, chúng ta tùy ý tái chiến. Tây Môn Suy Tuyết đứng lặng thật lâu, bóng dáng lướt đi, người vậy hoàn toàn không thấy. Độc Cô Nhất Hạc thở dài một tiếng, toàn bộ ngày thường nhìn luôn luôn thẳng tắp lưng, tươi cười rạng rỡ lao nhân, lộ ra càng phát ra giả yếu bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, Hoắc Thiên Thanh. Mềm mại bãi cỏ đã bị hạ sương ướt nhẹp, đêm đã sâu hơn. Hoắc Thiên Thanh chậm rãi xuyên qua đình viện, nơi xa lầu nhỏ ánh đèn, bảo bọc hắn tái nhợt tiểu tụy mặt, hắn lộ ra cô độc mà ra rời. Nhưng cái kia hơi mỏng bờ môi lại hơi hơi dương lên, dáng tươi cười giống như là đang giễu cợt, lại phảng phất có được nói không nên lời đắc ý. Vô luận là ai, tính toán đến phái Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc, đều hẳn là rất đắc ý. Hoắc Thiên Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù không nhìn thấy một trận chiến này kết quả, nhưng đã có thể ngờ tới Độc Cô Nhất Hạc hẳn phải chết hạ tràng. Không có người tại chỉ có năm thành công lực tình huống dưới, thắng qua Tây Môn Suy Tuyết, mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm thường thường là sẽ không lưu tình. Hoắc Thiên Thanh rất hài lòng. Hắn là võ linh người Thiên Chim lão nhân 77 tuổi cao mới sinh hạ con trai, hắn vừa ra đời liền thành giang hồ danh túc thương núi nhị lao tiểu sư đệ, quan trung đại hiệp sơn tây ngông sư thúc, Thiên Chim môn người thừa kế duy nhất. Hắn võ công rất cao, hắn mong muốn xông ra sự nghiệp của mình, mong muốn làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự, không muốn cả một đời đều sống ở Thiên Chim lão nhân bóng mờ phía dưới. Chờ chuyện này sau khi hoàn thành, hắn nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Vì vậy, một cái bổ câu đưa tin bay vào trong sân, màu xanh bóng dáng vút qua, mũi chân điểm nhẹ giả sơn, thân hình phù diêu mà lên, trong chốc lát đã bay vụt 7-8 trượng, lấy tay xa xa một chảo, bổ câu đưa tin bay nhảy đằng rơi nhập trong lòng bàn tay. Hoắc Thiên Thanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, từ bổ câu chân gỡ xuống buộc chặt lấy thư ngắn, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười này lại có nói không nên lời ấm áp, phảng phất người xa quê trở lại cố hương, lại phảng phất tình cảm cách hai tình lang thấy được hắn tình nhân. Hoắc Thiên Thanh hai tay chấn động, đằng không mà lên. Hắn khinh công cũng là nhất lưu, với lại để lộ ra một cô giã tính khí tức, tựa như một cái diều hâu vứt không, cảnh vật phi tốc trôi qua. Lục Tiểu Phụng vừa gặp Nga Mi tứ tú, đó là bốn cái rất xinh đẹp, cực kỳ đáng yêu cô bé. Mà hắn luôn luôn là cái cực kỳ phong lưu người, nhưng lần này hắn lại hoàn toàn không có đàm luận nữ nhân hứng thú. Bởi vì Nga Mi tứ tú đã nói cho hắn một cái đáng sợ tin tức, Độc Cô Nhất Hạc vậy đã đến Châu Quang Bảo Khí Các. Hắn cùng Độc Cô Nhất Hạc mặc dù không quá quen, nhưng gặp qua Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp nội công không chỉ một lần, mặc dù chưa hề trải qua toàn lực, nhưng đã cực kỳ kinh người. Tây Môn Suy Tuyết gặp được dạng này cao thủ, là tuyệt sẽ không sai qua. Nhưng Độc Cô Nhất Hạc kiếm pháp sắc bén, phòng thủ càng là nghiêm ngặt, Tây Môn Suy Tuyết rất có thể không phải là đối thủ. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Tây Môn Suy Tuyết không cần gặp được Độc Cô Nhất Hạc, không phải Tây Môn Suy Tuyết lần này liền muốn thổi mình máu. Lục Tiểu Phụng triển khai thân pháp, người như phi phượng, hướng Châu Quang Bảo Khí Các lao đi. Cũng may hắn đã không cần lo lắng, tại xuyên qua một mảnh dâm rừng rậm về sau, Lục Tiểu Phụng ngay tại đại lộ bên cạnh trong quán rượu nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết. Nói là quán rượu, kỳ thật vậy bất quá là ở giữa tứ phía có cửa sổ nhà gỗ nhỏ, bán chút đơn giản thịt rượu cho khách qua đường người. Tại Tây Môn Suy Tuyết tìm tới nơi này lúc đến, chủ nhân vốn đã nhanh ngủ, thế nhưng là ai có thể cự tuyệt một chương 100 lượng ngân phiếu. Vạn Mai Sơn trang vinh hoa phú quý, tuyệt không tại Giang Nam Hoa gia phía dưới, Tây Môn Suy Tuyết từ trước đến nay không thiếu tiền tài. Tây Môn Suy Tuyết liền tùy tiện ngồi tại một cái bàn trước, trên bàn bày biện một chồng rau xanh, một chồng luộc đậu hũ, hai cái luộc trứng, một bát đồ hộp. Hắn không uống rượu, vậy không ăn quá đầy mỡ đồ vật. Một lòng cầu kiếm người, vốn là cô độc, vốn cũng không có thể hưởng thụ. Đen nhánh bảo kiếm liền thả ở bên cạnh, cách hắn tay rất gần, tùy thời cũng có thể lấy xuất kiếm, tùy thời cũng có thể lấy giết người. Lục Tiểu Phụng cười. Tây Môn Suy Tuyết là bạn hắn, cũng là bị hắn mời ra sân trang, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương gặp bất chắc, nếu không khả năng ấy náy cả một đời. Ta cũng chưa chết. Tây Môn Suy Tuyết tựa hồ sớm đoán được Lục Tiểu Phụng đã đến, vậy tựa hồ sớm đã biết hắn muốn nói cái gì. 30 chiêu về sau, Độc Cô Nhất Hạc kiếm bỗng nhiên loạn. Giống hắn dạng này cao thủ, vốn là tuyệt sẽ không phát sinh dạng này sai lầm. Lục Tiểu Phụng không cười được, nói, cho nên hắn chết. Hắn biết, Tây Môn Suy Tuyết kiếm là tuyệt không hội lưu tình, vậy lưu không được tình. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, có người cứu được hắn. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói, ai có thể từ Tây Môn Suy Tuyết trong tay cứu người? Tây Môn Suy Tuyết dừng lại một lát, gàn từng chữ một, Ngọc, Liên, Thành. Lục Tiểu Phụng nói, quả nhiên là hắn. Một gian biệt viện tu kiến tại nơi núi rừng sâu xa, bị nồng đậm rừng cây che chắn, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tường viện hoặc là nóc nhà một góc. Một bóng người ở trên nhánh cây điểm nhẹ, người đã bay vào trong sân. Hoắc Thiên Thanh nhìn xem biệt viện bên trong một gian ánh đèn sáng tỏ gian phòng, trong lòng hắn bỗng nhiên có một cố nói không nên lời dòng nước ấm tuôn ra. Hoắc huynh, mời đến. Trong sáng thanh âm từ trong phòng truyền ra, Hoắc Thiên Thanh thân hình lập tức ngưng lại, nguyên bản trầm ổn thần sắc vậy quét sạch sành sanh, mây đen gắn đầy, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lôi đình lửa giận. Đi xa trở về nhà trợ phu, bỗng nhiên trong nhà nghe được nam nhân khác thanh âm, đại khái cũng sẽ là vẻ mặt này. Hắn bay bước lên trước, mở cửa lớn ra, liền thấy được toàn thân áo đen, bên cạnh bày biện đoạt tình kiếm Ngọc Liên Thành. Ngoại trừ hắn bên ngoài, Thượng quan Phi Yến, Thượng quan Tuyết Nhi hai tỷ muội vậy tại gian phòng. Một cái đấm lưng cho hắn, một cái cho hắn bóp chân, phảng phất như là tỷ nữ bình thường. Hoắc huynh, mời ngồi. Ngọc Liên Thành khoát tay áo, đêm nay liền đổi hai trận, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Hoắc Thiên Thanh không có ngồi, hắn phảng phất như là không có nghe được bình thường, chỉ là đem cái kia ưng bình thường sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú trên người Thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến đang dùng đôi bàn tay trắng như phấn cho Ngọc Liên Thành đấm lưng, nàng cái kia tinh xảo trên gương mặt mang theo ngọt ngào dáng tươi cười, một đôi mắt đẹp hoàn toàn nhìn chăm chú trên người Ngọc Liên Thành, tràn đầy thiếu nữ ngưỡng mộ cùng sùng bái, phảng phất có thể đấm lưng cho hắn, là một kiện đáng giá vinh quang cùng tán thưởng sự tình. Về phần bên ngoài hết thảy sự vật, đều không đáng đến để ở trong mắt. Bao quát Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt nhưng dần dần trở nên phức tạp. Ái mộ, oán hận, ghen ghét, điên cuồng. Đủ loại hỗn hợp cùng một chỗ, không phải trường hợp cá biệt. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Hoắc huynh, nghe nói ngươi là Châu Quang Bảo Khí các tổng quản. Một câu nói kia ẩn chứa chất lực, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tại cả phòng bên trong quanh quẩn không dứt. Hoắc Thiên Thanh rốt cục đem ánh mắt đặt ở Ngọc Liên Thành trên thân, lạnh lùng nói, không sai. Ngọc Liên Thành nói, Châu Quang Bảo Khí các chủ nhân Diêm Thiết San đã chết, cho nên bộ này điểm tài sản liền rơi vào tay của ngươi. Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói, không sai. Ngọc Liên Thành nói, theo ta được biết, Diêm Thiết San nguyên danh gọi là Diêm Lập Bản, là Đại Kim Bằng Vương triều trọng thần, mà hắn tài sản vậy nguyên là Kim Bằng Vương triều quốc khố tài phú, để mà làm phục hưng tác dụng. Hoắc Thiên Thanh nói, không sai. Ngọc Liên Thành chỉ Thượng quan Phi Yến cùng Thượng quan Tuyết Nhi, nói, Kim Bằng Vương triều dòng chính đều chết không sai biệt lắm, hiện chỉ còn lại có các nàng hai tỷ muội, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là vật quy nguyên chủ? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 19, Vạn Mèo. Giản dị lều dựng thành trong quán rượu, Hoa Mãn Lâu vậy xuất hiện, gia nhập Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết thảo luận bên trong. Lục Tiểu Phụng nói, Độc Cô Nhất Hạc kiếm loạn, hiển nhiên là chân khí không tốt, ngươi biết là ai tiêu hao chân khí của hắn? Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng lắc đầu. Tại đại đa số thời điểm, đều là Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đối thoại, hắn thì là yên tĩnh nét đầy cái bao tử. Hoa Mãn Lâu nói, kẻ bên này có thể hao tổn đi Độc Cô Nhất Hạc chí ít 4 thành chân khí, còn có thể toàn thân trở ra cũng không có nhiều người. Lục Tiểu Phụng lộ ra vẻ suy tư nói, ngươi, ta, Hoắc Hưu, Tây Môn Suy Tuyết còn có Hoắc Thiên Thanh. Hoa Mãn Lâu nói, lúc ấy là trong Châu Quang Bảo Khí Các, mà Hoắc Thiên Thanh là Châu Quang Bảo Khí Các quan gia, chỉ sợ hắn hiểm nghi lớn nhất. Lục Tiểu Phụng suy tư nói, ta từng coi là Độc Cô Nhất Hạc là Thanh Y lâu chủ, cũng là chủ sự sau màn, nhưng lần này nếu không phải Ngọc Liên Thành xuất hiện, có lẽ hắn đã chết. Hoa Mãn Lâu nói, không phải là Độc Cô Nhất Hạc, còn có thể là ai? Lục Tiểu Phụng nói, có 3 cái người hiểm nghi lớn nhất, Ngọc Liên Thành, Hoắc Hưu, Hoắc Thiên Thanh. Với lại, Ngọc Liên Thành hiểm nghi rất lớn, hắn từng liền nói qua, cửa Tây sẽ gặp phải Độc Cô, đồng thời Độc Cô sẽ chết tại cửa Tây trong tay. Nếu không có hết thệ là hắn tại bố cục, hắn lại làm sao biết rõ rõ ràng ràng? Hoa Mãn Lâu nhẹ gật đầu, không sai, lấy hắn võ công, đã đầy đủ có thể ngồi lên Thanh Y lâu chủ vị trí. Lục Tiểu Phụng nói, huống chi, hắn còn cùng phương Tây La Sát giáo có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, hoặc hứa La Sát dạy vậy tham dự trong đó. Ngọc Liên Thành hiểm nghi sắc thực không nhỏ, nhưng cũng không có chân chính chứng cứ vạch hắn liền là Thanh Y lâu chủ. Vô luận Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu làm sao thảo luận, đều định không được hắn tội, vậy đều không thể đạt được chân tướng. Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên nói, các ngươi vì sao a không đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng? Lục Tiểu Phụng nói, ân. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, đã không xác định, vì sao a không trực tiếp đi hỏi thăm hắn? Ta nhìn ra, hắn là một cái kiêu ngạo người, mà dạng này người cũng không thích nói láo. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu liếc nhau, nhất thời vậy mà không nói gì. Hoa Mãn Lâu cười nói, cái này thật là một cái biện pháp, với lại ta biết hắn nhất định nguyện ý trả lời. A. Tây Môn Suy Tuyết lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, bởi vì hắn nghe ra được, Hoa Mãn Lâu câu nói này cũng không phải là tại nói giỡn. Hoa Mãn Lâu nhìn hướng Lục Tiểu Phụng, cười nói, bởi vì Ngọc Liên Thành nói qua, hắn muốn nhìn một chút không có lông mày Lục Tiểu Phụng, một đầu lông mày cũng không có. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt vậy giống như đang lóe ánh sáng, khóe miệng vậy hình như có ý cười, rất chân thành nhẹ gật đầu, ta cũng muốn nhìn. Lục Tiểu Phụng cười khổ sờ lên mình râu ria cùng lông mày, chỉ có cười gượng. Râu ria a râu ria, vì sao a ngươi cứ như vậy không khai người chào đón, người người đều muốn các ngươi cách ta mà đi. Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Thượng quan tỷ muội hiển nhiên bị Ngọc Liên Thành khống chế, thanh tài sản giao cho Thượng quan tỷ muội, không khác giao cho Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành cười nói, nguyên nhân chính là ngươi không phải người ngu, mới hẳn là ngoan ngoãn thanh khoản này tài sản giao ra. Vô luận như thế nào, tính mạng luôn luôn trọng yếu hơn một chút. Hoắc Thiên Thanh cười lạnh nói, ai chết còn chưa nhất định. Không bằng ta và ngươi làm trao đổi, ta biết ngươi ưa thích Thượng quan Phi Yến. Ta đem Thượng quan Phi Yến giao cho ngươi, ngươi Thanh Châu Quang Bảo khí cấp giao cho ta. Ngọc Liên Thành đem Thượng quan Phi Yến kéo một phát, nàng lập tức ư một tiếng ngã vào Ngọc Liên Thành trong ngực. Thượng quan Phi Yến một trương tinh xảo trên dung nhan vậy giống như nhiễm lên một vòng đỏ ửng, ôn nhu nói, Phi Yến hiện đã là công tử người, vô luận công tử muốn đem ta đưa cho ai, đều là công tử sự tình. Nhưng Phi Yến tâm, vĩnh viễn là công tử. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt tái xanh, toàn thân đều giống như đang run rẩy. Giang giác. Dưới chân cứng rắn đá xanh vậy tại hắn dưới cơn thịnh nộ, thình thịch vỡ vụn. Ngọc Liên Thành bước lên Thượng quan Phi Yến cảm, ngươi thật là một cái cực kỳ khiến nam nhân hành động nữ nhân. Không quản là Hoa Mãn Lâu, vẫn là Hoắc Thiên Thanh, đều đã lâm vào ngươi bệnh vong tình bên trong, không thể tự kiềm chế. Thượng quan Phi Yến si ngốc nhìn xem hắn, ánh mắt nhu hòa, tràn đầy nhu tình mật ý, phảng phất là muốn đem Ngọc Liên Thành hòa tan vào cặp kia đen nhánh tỏa sáng con ngươi, nhưng người ta hiện tại chỉ thích ngươi, chỉ thích ngươi một cái người. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên trở tay một bàn tay tát tại trên mặt nàng, để nàng toàn bộ người đều là một lảo đảo, không, ngươi là kỹ nữ, một cái chỉ thích tiền kỹ nữ, ngươi sẽ không thích bất kỳ một cái nào người. Ngươi thích ta chỉ bởi vì ta có tiền, chỉ vì ta võ công đủ cao. Nửa cái sư phụ, không cho phép ngươi đánh ta tỉ tỉ. Thượng quan Tuyết Nhi vội vàng bảo vệ Thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến tiểu gương mặt non nớt đã có đỏ tươi dấu bàn tay, nhưng nàng không những không sợ, ngược lại cười càng ngọt, cười ha hả nói, một cái nam nhân nếu như không có võ công, lại không có tiền, bằng cái gì lại muốn ta dạng này nữ nhân nữa thích hắn? Mà giống như ngươi nam nhân, chẳng những võ công cao tiền vậy rất nhiều, ngươi càng là đánh ta, ta thì càng ưa thích. Thật là một cái vặn vẹo nữ nhân. Ngọc Liên Thành lắc đầu. Hắn đông nhiên vươn người, nhìn về phía Hoắc Thiên Thanh, hiện tại ngươi đã thấy do nữ nhân này gương mặt thật, cũng nên minh bạch nàng tuyển ta mà không phải ngươi, chẳng những bởi vì ta tiền nhiều hơn ngươi, võ công vậy cao hơn ngươi. Ngươi không phải người ngu, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhưng trong con ngươi lại giống như thiêu đốt lên hai đám lửa, lạnh lùng nói, ta chỉ biết là, ngươi lập tức sẽ chết. Tuyết Nhi, kế tiếp là nam nhân sự tình, chúng ta nên đi ra. Thượng quan Phi Yến cười hắc hắc, ôm lấy Thượng quan Tuyết Nhi, thân thể nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ lướt đi. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, Ngọc Liên Thành cùng Hoắc Thiên Thanh rốt cục giao thủ, tiếng va chạm lột ngạt như sấm, kinh khí bốn phía khuấy động quét sạch, dẫn tới khung cửa sổ rung động rồn rập. Cái kia Hoắc Thiên Thanh giống như có chút bản lãnh, không biết nửa cái sư phụ có đánh hay không đến thắng hắn. Tuyết Nhi toát ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, Ngọc Diện Huyền Kiếm liên chiến ngàn dặm, không một lần bại, là tuyệt sẽ không thua. Thượng quan Phi Yến nhẹ vỗ về tua cờ tóc dài, trên thực tế Ngọc Liên Thành phần thắng rất lớn, nhưng Hoắc Thiên Thanh thân là Thiền Chim lão nhân chi tử, có thể hao độc cô nhất hạc năm thành công lực sau toàn thân trở ra, cũng là đỉnh tiêm cao thủ, tuyệt không phải mặc người chém giết hạng người. Tuyết Nhi, ngươi nói bọn họ có phải hay không đang vì ta đánh cung? Thượng quan Phi Yến bỗng nhiên nói. Thượng quan Tuyết Nhi cũng không rõ ràng tỉ tỉ vì sao á lại đột nhiên hỏi nguyên nhân này, nhưng Hoắc Thiên Thanh cùng Ngọc Liên Thành giao thủ vậy thật là cùng Thượng quan Phi Yến có quan hệ, hẳn là. Thượng quan Phi Yến nghe vậy ăn một chút cười lên, vui vẻ giống như là một cái vừa trộm được ăn, nhưng không có bị đại nhân phát giác hại tử. Nàng ưa thích nam nhân vì nàng đánh cung, vẫn là hai cái cực kỳ có bản lĩnh nam nhân. Nghĩ đến Ngọc Liên Thành đoạt tình kiếm xuyên thấu Hoắc Thiên Thanh ngực tình huống, ánh mắt của nàng liền phát ánh sáng. Nghĩ đến Hoắc Thiên Thanh tay đem Ngọc Liên Thành đầu lâu đánh nát lúc tình huống, nàng liền toàn thân đều hưng phấn đến phát run. Thượng quan Tuyết Nhi nháy nháy mắt, nhịn không được nói, "Tỷ tỷ, đầu óc ngươi không có bệnh a?" Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, trả thù. Thiên Cầm lão nhân chính là giang hồ thiên tài chưa từng có, một thân võ công đã đạt đến hóa cảnh, sông sáo giang hồ thời khắc, càng là học sâu bách gia, vô luận môn phái nào võ công đều có thể hạ bút thành văn. Mà hắn sáng tạo Lục Cầm Kinh Thiên Pháp, chính là giang hồ đỉnh tiêm võ học, từng bằng này tung hoành giang hồ, bại tận cao thủ, đánh ra huy danh hiển hách, để Thiên Chim môn tên tuổi vang vọng toàn bộ võ lâm. Mà Hoắc Thiên Thanh là Thiên Cầm lão nhân chi tử, một thân võ học tạo nghệ vậy sâu nó chân truyền, mặc dù tên không nổi danh, nhưng tuyệt đối là cái đáng sợ đối thủ. Lúc này, Hoắc Thiên Thanh vút qua mà lên, thân hình cùng giữa không trung nhất chuyển, liền nghe duệ khiếu phá gió, hắn toàn bộ người vậy giống như hóa thành một cái thần ứng, từ trên trời giáng xuống. Mười ngón uốn lượn thành chảo, chiêu pháp lại tại không phát ở giữa, khí cơ không ngừng phụt ra hút vào, nhưng vô luận ai đều đó có thể thấy được, hắn tùy thời đều có thể bộc phát ra lôi đỉnh một kích. Ngọc Liên Thành cánh tay rung lên, phong lôi 81 thức quần cuộn mà ra, song quyền nhanh như báo tác, quyền gió chấn động, rõ ràng là phía dưới kích thương, lại đánh ra tan tác vô địch khí thế. Hai người giao thủ cực nhanh, trong nháy mắt đã va chạm mấy chục lần, quyền chảo giao kích, kinh khí không ngừng nổ tung, tại cả phòng bên trong nhấc lên trận trận báo tác. Trong phòng chỗ ngồi băng ghế, vậy toàn bộ bị phá hủy. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Hoắc Thiên Thanh thân hình rung động, lảo đảo lùi lại, mà tại dưới chân hắn cứng rắn đá xanh răng rắc vỡ vụn ra. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương chẳng những nội lực hùng hồn, mà nhục thân lực lượng vậy cực kỳ kinh người, mỗi một quyền đều phảng phất là muốn đem hắn đánh nổ bình thường. Đây là hắn ra giang hồ đến nay chưa hề gặp được quá lớn địch. Ngọc Liên Thành thừa thắng xông lên, hóa quyền vị trưởng, trưởng thế lơ lửng không cố định, chật trái chật phải, khó mà bắt quy tích, đơn giản giống như quỷ mị bình thường. Hoắc Thiên Thanh chảo nhiếp trời cao, không khí không ngừng suy suy rung động, huyễn hóa ra mấy chục đạo chảo ảnh, trong lúc mơ hồ có ưng lệ trời cao thanh âm, chảo thế che trời lấp đất hướng Ngọc Liên Thành bao phủ tới. Trưởng chảo một khi giao kích, liền lại là một vòng đặc sắc tuyệt luân giao thủ. Trưởng thế lơ lửng không cố định, nhưng lại phun ra đáng sợ chân khí, không ngừng đột phá chảo lưới. Mắt thấy là phải liền muốn đánh vào Hoắc Thiên Thanh ngực, hắn thủ đoạn dựa vào, mười ngón cực kỳ xảo diệu một chảo, lại đem Ngọc Liên Thành cánh tay bắt trong lòng bàn tay. Bắt giữ hai tay, còn không cần Hoắc Thiên Thanh cao hứng, Ngọc Liên Thành đùi phải đột nhiên đá ra, một cỗ sắc bén khí cơ đã tốc thẳng vào mặt, phảng phất là một thanh thần đao hay không, muốn đem hắn toàn bộ người một phân thành hai. Hoắc Thiên Thanh lảo đảo lại lui, mặc dù tránh qua một cái thần phong vô ảnh thối, nhưng ngực lại bị đập một trường, chỉ là còn sót lại khí kình, cũng làm cho hắn một trận hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, như muốn thổ huyết. Ngọc Liên Thành thân hình ngưng tụ, mỉm cười nói, ta rất xem trọng ngươi, cho nên ngươi hiện tại thay đổi ý nghĩ còn không muộn, nhưng ta lại quyết định chủ yếu muốn lấy tính mạng ngươi. Hoắc Thiên Thanh đột nhiên phía bên phải vặn một cái eo, hai tay khẽ nhếch, tựa như phượng hoàng dương cánh, cho người một loại hoa mị cảm giác, tay trái hai ngón tay hư bóp thành phượng mổ, thân hình thoát một cái, lỡ tay xuất kích, gió mạnh điểm hướng Ngọc Liên Thành phía sau cổ thiên đột. Ngọc Liên Thành tay phải tà phi, như đao như kiếm, vẽ hướng hắn cổ tay. Ai ngờ Hoắc Thiên Thanh bước chân nhẹ nhàng vạch một cái, đột nhiên vạch ra bốn thước, người đã tới Ngọc Liên Thành vai phải về sau, lấy tay phải phượng mổ, điểm hướng Ngọc Liên Thành phía sau đại huyệt. Một chiêu này biến hóa nhìn như đơn giản, nhưng trong đó xảo diệu, cũng đã diệu tới được đỉnh phong, đã không lời nào có khả năng hình dung. Ngọc Liên Thành nhíu mày, thân hình lướt về đằng sau, khó khăn lắm tránh qua một kích, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là năm đó Thiên Cẩm lão nhân cùng Nga Mi trưởng môn Hồ đạo nhân Kim Đính đấu trưởng, đại bại Hồ đạo nhân Phượng Song Phi. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, không sai, chiêu này chính là Phượng Song Phi. Trong lúc nói chuyện, Hoắc Thiên Thanh hai tay chấn động, tựa như phượng hoàng bay lượn mà ra, thân hình uốn éo, lại là một cái Phượng Song Phi hướng Ngọc Liên Thành yếu huyệt đánh tới. Ha ha, tốt một cái Phượng Song Phi, lại không biết có thể hay không phá được ta bất động. Ngọc Liên Thành thân hình ngưng tụ, tản mát ra huyền tựa như núi cao nặng nề khí cơ, lấy chỉ làm kiếm, triển khai chặt không lọt gió kiếm thế. Chỉ nghe phanh một tiếng, kiếm chỉ đã đem Phượng Song Phi ngăn trở. Hoắc Thiên Thanh bắt đầu lo lắng, trở tay liền là một cái tiểu thiên tinh trưởng lực bổ ra. Ngọc Liên Thành thần sắc không thay đổi, bàn tay nổi lên trong suốt ánh ngọc, cùng bạo trưởng lực phun ra ngoài. Vâng. Một cái trưởng lực đối bính, khí lưu tuôn ra, sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh. Một thanh một hắc hai đạo bóng dáng lần nữa triển khai kịch đấu, Hoắc Thiên Thanh càng đấu càng kinh ngạc. Cái này Lục Cẩm Kinh Thiên Pháp chính là Thiên Cẩm lão nhân một thân chi tinh túy, đem chảo pháp, đao pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp trở võ học tinh yếu dung hội mà thành, thường thường một khi sử dụng, liền có thể định ra thắng bại. Nhưng cùng Ngọc Liên Thành một phen giao thủ, lại không có chiếm được chút tiện nghi nào. Coi như sử dụng Lục Cẩm Kinh Thiên Pháp tinh diệu nhất Vượng Song Phi, cũng chỉ có thể áp chế một lát. Một khi đối phương bất động như núi, liền cũng không thể tránh được. Tại phen này trong lúc kịch chiến, Hoắc Thiên Thanh thể lực, chân khí thậm chí tâm thần đều đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng Ngọc Liên Thành lại hình như có liên tục không ngừng lực lượng phun ra ngoài, không có chút nào dã rời chi ý. Theo thời gian chuyển rời, Hoắc Thiên Thanh càng phát ra cố hết sức bắt đầu. Xem ra ngươi hỏa hầu rốt cuộc còn hơi kém hơn một chút. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, năm ngón tay thành chảo, mang theo một cỗ huyết vũ tinh phong, quỷ khóc sói gào thảm thiết khí cơ, hướng hắn tim vồ bắt mà đến. Nhiếp Tâm U Minh chảo. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt trầm xuống, trưởng chảo tung bay, đem công lực thúc đến cực hạn. Lại cảm giác mình phảng phất rơi vào bẫy dập diều hâu, vô luận như thế nào bay nhảy, cũng chỉ có mặc người giết hạ tràng. Kinh khí va chạm, Ngọc Liên Thành năm ngón tay đã đột phá trưởng chảo phòng ngự, tiếng xèo xèo vang, Hoắc Thiên Thanh ngực áo xanh vỡ vụn, năm đạo vết máu lâm ly. Ngọc Liên Thành từ trong ngực lấy khăn tay ra, đem vết máu lau khô, đi ra ngoài cửa, ngươi mặc dù hỏa hầu không đủ, nhưng lại qua mấy năm, tu vi tiến thêm một bước, tất nhiên là một cái vô cùng tốt đối thủ, ta không giết ngươi. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt tái xanh, liền phảng phất mang theo một cái tái nhợt mặt nạ. Hắn vốn là một cái cao ngạo người, tình trường, võ tràng hai trận liền thất bại, cơ hồ là muốn đem hắn toàn bộ người đánh. Ngươi bao nhiêu tuổi? Ngọc Liên Thành chính muốn mở cửa lớn ra, Hoắc Thiên Thanh thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. 18, vẫn là 19 tới, loại sự tình này ta từ trước đến nay rất ít chú ý. Ta đã 26. Hoắc Thiên Thanh thở dài một tiếng, trong nháy mắt này, hắn phảng phất già mua thêm 10 tuổi, nhưng ngươi bây giờ mới 18-19 tuổi, tương lai không nói vô địch thiên hạ, cũng không xê xích gì nhiều. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, có lẽ vậy. Ngoại trừ hắn bên ngoài, có rất ít người biết Ngọc La Sát cùng tiểu lão đầu đáng sợ. Phanh! Một đạo ngột ngạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngọc Liên thành quay đầu đi, Hoắc Thiên Thanh tình lình thất khiếu chảy máu. Hắn vừa mới hướng đầu mình vỗ một cái, che kín chân lực một trường. Ngươi đây là làm cái gì? Ngọc Liên thành sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoắc Thiên Thanh khí tức dần dần suy yếu, khuôn mặt trở nên vặn mèo. Ta đang trả thù ngươi. Ngọc Liên thành kinh ngạc nói, trả thù ta? 10 năm, 20 năm sau, ngươi khác không đối thủ có thể tìm ra lúc, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ tịch mịch, rất khó chịu. Hoắc Thiên Thanh lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, người đã ngã xuống. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 21, cửa đá. 10 năm, 20 năm sau, ngươi khác không đối thủ có thể tìm ra lúc, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ tịch mịch, rất khó chịu. Đây là Hoắc Thiên Thanh đối Ngọc Liên Thành nguyền rủa, cũng là đối với hắn trả thù. Khi Ngọc Liên Thành hồi tưởng câu nói này lúc, hắn đã cảm thấy cực kỳ tịch mịch, rất khó chịu. Đối thủ khó tìm, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, xác thực là một loại khó nói lên lời cảm giác. Có lẽ hắn hiện tại còn không đạt được loại cảnh giới này, nhưng lại qua 5 năm, 10 năm, chỉ sợ hắn liền thật tìm không thấy đối thủ. Ngọc Liên Thành tại võ học một đường tiến bộ quá nhanh, vẹn vẹn thời gian 5 năm, hắn liền thành võ công luyện đến đỉnh tiêm một nhóm nhỏ người, tuyệt đỉnh cao thủ. Mà chân chính để hắn cảm thấy kiêng kỵ chỉ có Ngọc La Sát, tiểu lão đầu hai người. Nhưng hai người này, vậy đều đã xem như lão nhân. Ngọc Liên Thành còn xa không tới đỉnh phong thời khắc, coi như bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn tu vi hội càng ngày càng cao. Tương phản, Ngọc La Sát cùng tiểu lão đầu tại Tuế Nguyệt tẩy lễ dưới, tâm cùng nhục thể lại sẽ già yếu. Luôn có một ngày, hắn hội thắng qua hai người này. Cái này một ngày cũng sẽ không quá muộn. Mà một khi chân chính vô địch thiên hạ, há không cũng chỉ còn lại có vô tận tiêu điều cùng tịch mịch. Ngọc Liên Thành chợt nhớ tới cửa đá. Cửa đá đã có thể đem hắn mang đến phương thế giới này, lại có hay không có thể đem hắn mang đến cái khác thế giới, cũng hoặc là trở về trong thế giới hiện thực. Hắn tâm niệm vừa động, nhất phương nặng nề phong cách cổ xưa, lộ ra giản mua khí tức môn hộ liền treo ở hắn ý thức bên trong. Ý thức như thủy triều, tuôn hướng thanh đồng môn, két một tiếng, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình có thể đem cửa đá đẩy ra một chút. Trước kia, Ngọc Liên Thành đã từng có qua không ít lần nếm thử, nhưng cửa đá lại gợn sóng bất động, mới có thể dung chuyển nửa điểm. Khe cửa đá khe hở là một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ ràng. Lập tức, tâm tình của hắn có chút kích động. Có lẽ đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra, là hắn có thể tiến về một cái thế giới khác. Bất quá, vì sao a cửa đá bỗng nhiên liền có thể đẩy? Là thực lực tăng lên, vẫn là cái khác duyên cớ gì? Hiện tại biết tin tức không đủ, Ngọc Liên Thành cũng không thể vọng hạ phán đoán. Ý thức trở về, Ngọc Liên Thành đem đại môn đẩy ra, ngoài cửa có ba người chính nhìn xem hắn, ngoại trừ thượng quan tỷ muội bên ngoài, Công Tôn Lan cũng tới. Công Tôn Lan thấy được Hoắc Thiên Thanh thi thể, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, trên thực tế, Hoắc Thiên Thanh là một cái rất hữu dụng nhân tài, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn nắm giữ ở trong tay. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi nói là lợi dụng thượng quan phi yến khống chế hắn, mặc ta thúc đẩy. Công Tôn Lan gật đầu nói, không sai. Giống Hoắc Thiên Thanh dạng này người, không có khả năng hoàn toàn nghe lệnh một nữ nhân. Hắn là một cái ưng, vật lộn trời cao, nhưng ta cũng không có có nhiều thời gian như vậy đi chịu ưng. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, đúng, để ngươi thăm dò được tin tức thế nào. Công Tôn Lan nói, đã thăm dò được Hoắc Hưu tin tức. Châu Quang Bảo khí các đằng sau có một ngọn núi, núi cũng không cao, thế núi lại rất kiệt xuất tú. Núi rừng bên trong mang theo đầu mùa xuân gỗ diệp thanh hương, trong gió hàn ý tuy nặng, nhưng giữa thiên địa lại là hòa bình mà yên tĩnh, không có người, không có âm thanh. Trong hồng chân ồn ào náo động cùng phiền não, giống như đã hoàn toàn bị ngăn cách tại núi xanh bên ngoài. Trong rừng cây bỗng nhiên bay vào một bóng người. Đây là một cái lão đầu. Hắn thấp bé, nhiệt tình, cứng rắn, nhìn tựa như là bị phơi khô vỏ cứng quả. Hắn liền là Hoắc Hưu. Trong giang hồ phàm là có kiến thức người đều biết, địa sản nhiều nhất là Giang Nam Hoa gia, châu báu nhiều nhất là Quan Trung Diêm gia, nhưng chân chính rồi giàu nhất người, chỉ sợ xem như Hoắc Hưu. Hoắc Hưu là một cái có rất nhiều truyền kỳ tính người, tay không tấc sắt tung hoành thiên hạ, đột nhiên như kỳ tích trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào. Trên thực tế, tại Trung Nguyên trong hơn 10 năm, hắn chẳng những trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, hơn nữa còn tổ chức to lớn áo xanh 108 lâu, từ đảm nhiệm lao đại đứng đầu. Không những tài lực cùng thế lực đều đã to đến đáng sợ, mình lại có một môn thân sâu không lường được võ công. Làm người làm đến hắn một bước này, cũng là phải thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn người, là không có cách nào làm đến bước này. Thế là, Hoắc Hưu chủ hoạch kim bằng vương triều một án. Hắn thấy, kế hoạch này tuy không phải thiên ý vô phùng, lại cũng không xê xích gì nhiều. Hết thảy tình huống đều theo hắn kế hoạch tiến hành, Lục Tiểu Phụng vào cuộc, mời ra Tây Môn Suy Tuyết, giết chết Diêm Thiết San. Nhưng sau đó tình huống, nhưng dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Độc Cô Nhất Hạc không chết, Hoắc Thiên Thanh gặp bất trắc, Thượng Quan Phi Yến biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy sự tình, phản phất bao phủ trong mê vụ. Dù là hắn tự mình động thủ điều tra, cũng không có đạt được kết quả. Hắn cảm giác trong cõi u minh phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn ở sau lưng thao túng hết thảy, mà mục tiêu cuối cùng nhất rất có thể liền là hắn. Xuyên qua rừng cây, Hoắc Hưu đã đi tới một tòa lầu nhỏ trước. Trên thực tế, cái này một tòa lầu nhỏ liền là Thanh Ý đệ nhất lâu, Thanh Ý lâu tổng đà. Từ một phương diện khác tới nói, nơi này chính là Hoắc Hưu nhà. Hắn ưa thích đợi tại đệ nhất lâu bên trong, nơi này giấu có vô số rượu ngon, còn có đếm không hết cơ quan ám khí, không ai có thể tại tòa lầu này bên trong tổn thương người, nơi này đã an toàn tới cực điểm. Hoắc Hưu tiến vào trong tiểu lâu. Lâu nhỏ chỉ là che lấp, thực tế lòng núi đã bị đào rỗng. Dọc theo thềm đá, phản phất thông hướng lòng đất. Hoắc Hưu xe nhẹ đường quen đi vào một đầu đường hành lang bên trong, cuối hành lang có một cánh cửa. Còn chưa chờ hắn đem cửa đẩy ra, trong phòng có âm thanh truyền ra. Ta nghe nói ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết động thủ một lần. Đây là một nữ nhân thanh âm, có nói không nên lời dễ nghe êm tai. Không sai. Lại một thanh trong sáng giọng nam truyền ra. Các ngươi người nào thắng? Giọng nữ nói ra. Đương nhiên là ta thắng. Giọng nam bình thản cực kỳ, phản phất đánh bại dạng này một cái vang danh thiên hạ kiếm khách, với hắn mà nói giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Ngươi thắng Tây Môn Suy Tuyết dùng bao nhiêu chiêu? Giọng nữ còn nói thêm. Không rõ ràng, đại khái 100-200 chiêu a. Giọng nam tử tốn nói. Ta kiếm pháp so Tây Môn Suy Tuyết thế nào? Giọng nữ nói. Kém một chút, nhưng vậy không kém nhiều lắm. Giọng nam nói. Thế nhưng là, ngươi một kiếm liền đánh bại ta. Giọng nữ tựa hồ mang theo không cam lòng. Giọng nam trầm mặc một lát, chỉ vì ngươi kiếm còn có sơ hở chỉ có một điểm, nhưng đối với chân chính kiếm đạo cao thủ tới nói, một điểm là đủ. Một điểm sơ hở. Một điểm sơ hở. Giọng nữ tựa hồ tại nỉ non, nếu không có Hoắc Hưu nội công thâm hậu, lỗ tai cực kỳ linh, là tuyệt đối nghe không rõ ràng. Giọng nam bỗng nhiên nói, Phi Yến, ngươi hiểu rõ Hoắc Hưu sao? Hắn là một cái quái nhân, ta cũng không thể nói có hiểu rõ hơn. Lại là một nữ nhân khác thanh âm vang lên, ngọt ngào vũ mị. Hoắc Hưu nghe được, đây là thượng quan Phi Yến thanh âm. Giọng nam nói, a, triển khai nói một chút. Thượng quan Phi Yến nói, hắn là cái cực kỳ quái gở, cực kỳ cổ quái người. Hắn chán ghét xa giao, vậy chán ghét nữ nhân, cho nên đến bây giờ còn là người cô đơn. Giọng nam nói, thế nhưng là một cái người hoặc nhiều hoặc ít dù sao cũng nên có chút ham mê. Thượng quan Phi Yến nói, hắn duy nhất ham mê liền là uống rượu, chẳng những thích uống, hơn nữa còn ưa thích cất giữ thiên hạ các nơi, đủ loại kiểu dáng rượu ngon. Giọng nam bỗng nhiên cười cười, thanh âm vậy biến lớn một chút, bên ngoài họ Hoắc khách nhân vào đi, ta chỗ này khác không quản, rượu lại bao no. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 22, Như Ý Thiên Ma Công. Hoắc Hưu cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút buồn cười, còn ẩn ẩn có chút cảm thấy thê lương. Tựa như một cái người trở lại nhà mình, trong nhà bị không biết nơi nào đến tiểu thâu chiếm cứ. Cái kia tiểu thâu biết chủ nhân trở về, chẳng những không có cụp đuôi chạy trốn, ngược lại còn nhiệt tình muốn mời chủ nhân làm khách. Đảo khách thành chủ cái này thành ngữ bị biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hoắc Hưu đẩy cửa ra, liền nhìn thấy bốn cái người. Tại trong phòng này, khắp nơi đều có hoa tươi. Một người tướng mạo anh tuấn nam tử áo đen, đang ngồi ở một trương vàng son lộng lẫy vương tọa bên trên. Ngoại trừ nam tử áo đen bên ngoài, còn có ba nữ nhân. Một người cao quý như hoàng hậu, yểu điệu như tiên nữ, mang theo lộng lẫy khí chất nữ nhân ngồi tại trên một cái ghế khác, lông mày ngưng lại, giống như lâm vào trong trầm tư. Hoắc Hưu không biết nữ nhân này, nhưng hắn nhìn một chút nữ tử này thon dài hữu lực bàn tay, đã khẳng định đây là một vị kiếm khách, một vị kiếm pháp cực kỳ cao minh nữ kiếm khách. Còn có một thiếu nữ, đang tại vì nam tử áo đen xoa chân, bóng dáng rất là quen thuộc. Cái cuối cùng là 12-13 tuổi tiểu nữ hài, mặt mày linh động giàu hoạt, chỉ là nhìn tựa hồ không quá cao hứng, chính miết miệng, dùng hồng bùn lò lửa nhỏ hâm rượu. Thơm quá rượu. Trong không khí tràn đầy hương thơm thuần hậu mùi rượu, lại ép qua hương hoa. Hồng bùn lò lửa nhỏ cũng không lớn, lại vừa lúc có thể khiến cái này âm trầm rét lạnh hang núi trở nên ấm áp thoải mái. Hoắc Hưu khe khẽ thở dài, nói, xem ra ta đến rất khéo. Nam tử áo đen cười nói, không sai, ngươi đến chính là thời điểm. Trước giới thiệu một chút, ta gọi Ngọc Liên Thành. Hoắc Hưu lông mày nhíu lại nói, nguyên là một kiếm liên chiến ngàn dặm ngọc diện huyền kiếm Ngọc Liên Thành, thất kính thất kính. Chỉ là ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi dạng này kiếm khách, luôn luôn hẳn là cực kỳ kiêu ngạo, không đến mức làm ra tiểu thâu cử động, không nghĩ là ta đoán sai. Ngọc Liên Thành cười nói, a, ngươi ý là ta là kẻ trộm. Hoắc Hưu nhẹ gật đầu, nói, cái này thanh ý đệ nhất lâu vốn là ta xây, trong lò rượu vốn cũng là ta mua lại. Ngươi tại ta trong lâu, dùng ta mua lại tiệc rượu mời ta, không biết là tính tiểu thâu vẫn là cường đạo. Ngọc Liên Thành cười nói, kẻ có tiền ra mặt luôn luôn rất dày, tại đổi trắng thay đen phương diện này, vậy rất có kinh nghiệm. Hoắc Hưu nói, ngươi ý là ta tại đổi trắng thay đen. Cho Ngọc Liên Thành đấm lưng cô bé bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, ngươi là Kim Bằng Vương Ngụy Thác trọng thần, lại cuốn đi trong quốc khố 1/4 tài sản chạy trốn. Cái này thanh y lâu vốn cũng là dùng quốc khố tiền sở kiến, tự nhiên là thuộc về Kim Bằng Vương triều. Hiện tại Kim Bằng Vương triều chỉ còn ta cùng muội muội hai người, nhưng chúng ta hai một cái là công tử đồ đệ, một cái là hắn tỷ nữ. Nữ nhân này tự nhiên là thượng quan Phi Yến, biết thanh y đệ nhất lâu vị trí người vốn là lắc đắc không có mấy, mà nàng trùng hợp chính là một người trong số đó. Cho nên tại các nàng có được độc lập năng lực trước, ta có quyền thay các nàng bảo quản cái này một bộ phận tài sản. Ngọc Liên Thành cười nói, hiện tại ngươi còn có nghi vấn gì? Hoắc Hưu trầm mặc nửa ngày, thở dài giống như lắc đầu, nếu như ngươi sớm 10 năm làm ăn, cái này thiên hạ đệ nhất người giàu có tên tuổi liền nên rơi vào trên đầu ngươi. Tiền là vương bát đản, ta đối tiền không có hứng thú, ta cho tới bây giờ không có đụng trả tiền. Ngọc Liên Thành cười nói, nhưng ta đối với ngươi đồng tử công lại cảm thấy rất hứng thú. Hoắc Hưu ánh mắt mãnh liệt, nói, đúng lúc, ta đối với ngươi kiếm vậy cảm thấy rất hứng thú. Căn phòng nhỏ bên trong bỗng nhiên tràn ngập làm cho người phát lạnh sắc cơ. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, nửa cái đồ nhi, rượu thật là không có có. Thượng quan Tuyết Nhi mũi ngọc tinh xảo nhíu, tức giận nói, còn phải đợi nhất đẳng. Đi theo Ngọc Liên Thành về sau, mỗi ngày bị khi chân chạy sai bảo, tiểu cô nương tự nhiên không vui. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi nếu không gấp, chờ uống chén rượu ấm ấm thân thể động thủ lần nữa cũng không muộn. Yên tâm, chờ ta lấy tính mạng ngươi về sau, rượu phương ấm tốt. Hoắc Hưu hơi nghiêng người đi, đã tựa như tia chớp hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Hắn tay trái bắt quyền, đánh phía Ngọc Liên Thành mặt, tay phải dựng thẳng trường, phản phất như một thanh đao hướng ngực bổ tới. Chiêu thức rất đơn giản, lại cuồng bạo cương mãnh, nhấc lên phần phật cưng gió, lại để người sinh ra mặt như dao cắt cảm giác. Hoắc Hưu tu luyện là đồng tử công, đây là một môn đần công phu, cần cực kỳ đại nghị lực, nhất là đối với hắn loại này có tiền, có quyền, võ công còn rất cao nam nhân mà nói. Nhưng môn võ công này một khi đại thành, cũng liền tuyệt không kém cỏi đương thời bất luận cái gì một môn võ học. Lục Tiểu Phụng cho rằng Hoắc Hưu là đương thời võ công cao nhất 5-6 người một trong, tự nhiên là có hắn đạo lý. Hoắc Hưu mặc dù cực kỳ ít động thủ, nhưng một khi động thủ liền là lôi đình và quân, không ai có thể ngăn cản. Nhưng hắn giờ phút này đối mặt là Ngọc Liên Thành, liên chiến ngàn dặm, không một lần bại Ngọc Liên Thành. Ngay cả Tây Môn Suy Tuyết, Hoắc Thiên Thanh loại này tuyệt đỉnh cao thủ đều lần lượt thua ở Ngọc Liên Thành trong tay, đã để hắn có không thể phá vỡ lòng tin. Tại loại này lòng tin ra chỉ dưới, hắn 10 thành công lực có thể phát huy ra 12 thành đến. Ngọc Liên Thành khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, uyển như núi lửa bạo phát, phong lôi giao kích. Khí lưu tầng tầng sụp đổ, ở trước mặt hắn không gian phảng phất như là bị đánh xuyên bình thường. Một quyền này đúng là không quan tâm đánh út về phía Hoắc Hưu ngực, tùy ý đối phương quyền trưởng tập kích, dường như ôm muốn ngọc thạch câu phần ý nghĩ. Nhưng vô luận ai cũng nhìn ra được, một quyền này hùng hồn bá đạo. Một khi Hoắc Hưu trúng quyền, không chết cũng muốn trọng thương. Hoắc Hưu nhướng mày, người càng già càng là sợ chết, điểm này đặt ở trên người hắn vậy một có điểm không tệ. Hắn quyền hướng phía dưới kích, trưởng hướng liên hợp, cùng cực kỳ nguy cấp đến cực điểm, đem Ngọc Liên Thành cổ tay phong bế. Lúc đầu Ngọc Liên Thành nắm đấm bị chế trụ, muốn kém một chút mới có thể đánh vào Hoắc Hưu ngực. Cái kia biết đúng lúc này, hắn thủ đoạn bỗng nhiên chống giống mọc ra một đoạn đến, nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Hoắc Hưu ngực. Phanh! Hoắc Hưu thân hình bay ngược ba trượng, sử cái thiên cân truy công phu, hai chân chìm xuống, trọn vẹn sụp đổ mặt đất hơn một xích, vỏ cây mặt già bên trên trướng đỏ rực, bỗng nhiên phun ra năm chữ, như ý thiên ma công. Tốt, quả nhiên hảo nhãn lực. Ngọc Liên Thành khen một tiếng, hai chân vung mạnh ra, phảng phất hai cây thiết truy, uy vũ sinh gió, ầm vang hướng Hoắc Hưu đập tới. Như ý thiên ma công. Công tôn Lan Nga mi ngưng lại. Nàng biết môn công phu này, nghe nói là một môn ngoại gia công phu, tập thành về sau, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bắp thịt toàn thân xương cốt như ý thúc đẩy. Về phần càng nhiều, lại là không hiểu rõ lắm. Trăm năm trước từng có một vị cao thủ bằng vào môn này ngoại gia công phu hành hành thiên hạ, bại tận các phái cao thủ, có 102 thiên hạ. Chỉ là như ý thiên ma công đối tu luyện yêu cầu quá cao, cho tới dần dần thất truyền, chỉ là một chút trong thư tịch có mơ hồ ghi chép. Công tôn Lan cùng Ngọc Liên Thành có qua giao thủ, biết đối phương tu luyện một loại nào đó ngoại gia công phu. Đồng dạng, nàng vậy điều tra đến, Ngọc Liên Thành rất có thể liền là phương Tây La Sát giáo thiếu giáo chủ Ngọc Thiên Bảo. Dù sao Ngọc Liên Thành chỗ khiến võ công phần lớn là nguồn gốc từ Đại Quang Minh Bảo Điện, trong đó mấy môn công phu thập phần nổi danh, cũng không khó nhận, mà trên giang hồ cũng không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người. Hẳn là, như ý thiên ma công vậy bị thu nhận đến Đại Quang Minh Bảo Điện, bên trong, mà Ngọc Liên Thành cũng chính là tu luyện môn này ngoại gia công phu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 23, tức xỉu. Hoắc Hưu một thân đồng tử công đã đạt đến hóa cảnh, chân khí tinh thuần, chiêu thức hùng mãnh lăng lệ. Nếu bàn về thực lực mạnh, hắn tuyệt không tại Tây Môn Suy Tuyết, độc cô nhất hạc đám người phía dưới. Ngọc Liên Thành vốn đã đem Hoắc Hưu nhìn rất cao minh, nhưng chân chính lúc giao thủ, mới phát hiện còn là coi thường đối phương. Hoắc Hưu lăng không mà lên, lại là đấm ra một quyền, kinh khí bao táp, tùy thời đều có thể nhấc lên một vòng mưa to gió lớn. Ngọc Liên Thành trở tay đấm ra một quyền gió bừng bực, phảng phất phong lôi của mình, uy thế vậy tuyệt không thể khinh thường. Song quyền hào vô hoa chạm canh gác đụng vào nhau, chỉ nghe phanh nhưng mãnh liệt vang, phảng phất sấm rền, quanh mình kinh khí nổ tung. Ngọc Liên Thành bị ép hướng về sau đạp đạp lui hai bước, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần đầu bị người từ chính diện bước lui. Hắn dù chưa toàn lực xuất thủ, nhưng Hoắc Hưu cũng giống như thế. Nếu như chiếu hiện tại tình huống này đâu nữa, ít nhất phải hai ngoài trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Mà ở 80 chiêu về sau, tay áo phá gió tiếng nổ lớn, Hoắc Hưu chạy trốn. Trốn rất nhanh. Hắn dù sao cũng là giả. Chẳng những người đã giả, liền ngay cả tâm cũng giả. Một khi Ngọc Liên Thành sử dụng lưỡng bại câu thương chiêu thức, Hoắc Hưu cũng chỉ có thể lui. Liên tục 3 lần về sau, hắn cơ hồ bị Ngọc Liên Thành đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng Ngọc Liên Thành một trường vỗ tại trên lực, mặc dù Hoắc Hưu ra sức chống cự, để một trường này trường lực tán loạn hơn phân nửa, chân lực chỉ còn lại có 2-3 thành, nhưng vậy đủ hắn khó chịu. Thêm nữa Hoắc Hưu lúc trước ở giữa một trường, thương càng thêm thương phía dưới, Hoắc Hưu quả quyết lựa chọn rút đi. Tuyệt không do dự. Cái này thanh ý đệ nhất lâu vốn là hắn hạ ổ, hắn đối với nơi này so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Chỉ gặp hắn cướp đến vách tường, mở ra một đạo cửa ngầm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Liên Thành lại cũng không nóng nảy đuổi theo, hắn vây tay, đem hồng bùn trên lò lửa rượu mang tới, liền uống ba miệng, dài cười, rượu vừa ấm tốt, địch đã bại trốn. Thượng quan Tuyết Nhi nháy nháy mắt, rượu không phải đều đã nhanh đun sôi sao? Nửa cái sư phụ, ngươi thật không sợ nóng? Ngọc Liên Thành vỗ vỗ Thượng quan Tuyết Nhi đầu, thở dài nói, ngươi nha đầu này, có đôi khi thông minh cực kỳ, có đôi khi vừa nát cực kỳ, nên hướng ngươi tỉ tỉ học một ít, nhưng tuyệt đối không nên hoàn toàn học. Dứt lời, bóng dáng vút qua, cùng Công Tôn Lan cùng nhau truy kích Hoắc Hưu đi. Thượng quan Tuyết Nhi đem đen kịt linh động con mắt nhìn về phía Thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến yên nhiên nói, nam nhân đều là thích sĩ diện, cho nên hắn có đôi khi vì mặt mũi mà nói láo, ngươi không nên vạch trần hắn, muốn giúp đỡ phụ họa. Đương nhiên, nếu như không biết nên làm sao phụ họa, ngươi liền dùng tính ngưỡng ánh mắt nhìn lấy hắn, trầm mặc vậy là một loại kể ra phương thức. Thượng quan Tuyết Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hoắc Hưu khinh công rất cao, nhưng Ngọc Liên Thành khinh công càng cao, hắn có lòng tin đuổi tới đối phương, mặc dù có thể muốn bỏ chút thời gian. Nhưng ra ngoài ý định là, Ngọc Liên Thành rất nhanh liền đuổi tới Hoắc Hưu. Hoặc là nói, Hoắc Hưu đang ngồi ở một cái trên bệ đá chờ lấy Ngọc Liên Thành. Hắn vậy mà rất có rảnh rỗi từ bên cạnh gỡ xuống chén rượu bầu rượu, uống một mình tự rót. Ngọc Liên Thành thả chậm bước chân, nói, ngươi không trốn. Hoắc Hưu cười lạnh một tiếng, vì sao phải trốn? Ngọc Liên Thành nói, bởi vì ngươi không phải đối thủ của ta, mà ta muốn giết ngươi. Hoắc Hưu uống một chén rượu, chủ đề bỗng nhiên nhất chuyển, trên người ngươi có tiền sao? Ngọc Liên Thành từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, không nhiều, cũng hẳn là có 2-3 ngàn lượng. Hoắc Hưu nói, người chết là không cần nhiều tiền như vậy, chờ ngươi chết về sau, ta nhất định thay ngươi đem ngân phiếu lấy ra. Ngọc Liên Thành nói, nếu như ta chết rồi, ngân phiếu tự nhiên là ngươi, nhưng ta còn chưa chết, chết sẽ chỉ là ngươi. Ánh mắt hắn bên trong đã phát ra như lưới đao tia sáng. Hoắc Hưu thản nhiên nói, ngươi có phải hay không cho là ngươi đã ăn chắc ta? Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Hắn một cái người cũng đủ để ăn chắc Hoắc Hưu, huống chi một bên còn có cái nữ kiếm khách Công Tôn Lan. Trên thực tế, vừa rồi giao thủ ta cũng không sử dụng toàn lực, chân chính chém giết bắt đầu, ta chưa chắc sẽ thua bởi ngươi. Hoắc Hưu nói, nhưng ta là một cái thương nhân tổng là ưa thích lấy nhỏ nhất đại giới, thu hoạch được lớn nhất lợi nhuận. Đã ta có càng dễ giết hơn chết ngươi biện pháp, ta vì sao á còn muốn liều mạng với ngươi? Ngọc Liên Thành nói, a, không biết cái này biện pháp là cái gì. Ngươi lập tức liền biết. Hoắc Hưu nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên bệ đá nhấn một cái, đột nhiên oanh một vàng, phía trên rơi xuống cái to lớn lồng sắt đến, bao lại bệ đá. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, ngươi hẳn là điên rồi phải không? Hoắc Hưu nói, ta không có điên, nhưng các ngươi lại sắp điên, tươi sống bị đói điên. Ngọc Liên Thành nói, a. Hoắc Hưu lạnh lùng nói, bên ngoài đại môn đã bị ta phong kín, mà ở trong đó đường ra duy nhất, ngay tại ta ngồi bệ đá phía dưới. Ta có thể cam đoan với ngươi, chờ ta đi về sau, nhất định sẽ không quên đem con đường này phong kín. Nguyên bản ta là định dùng nó tới đối phó Lục Tiểu Phụng, đáng tiếc các ngươi cái này mấy con chuột nhỏ sớm xông vào. Một mực không nói gì Công Tôn đại nương bỗng nhiên thân hình khẽ động, hai thanh đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện, hóa thành hai đạo tấm lửa kiếm quang, đột nhiên chém về phía lồng sắt. Keng, keng hai tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, mà lồng sắt bên trên lưu lại hai đạo nhàn nhạt tân ký. Hoắc Hưu thản nhiên nói, ta luôn luôn là cái cực kỳ keo kiệt người, nhưng đang cùng mình tính mạng tương quan sự tình bên trên, luôn luôn sau đó rất nhiều công phu. Cái này bách luyện tinh cương gan lồng, coi như chém sắt như chém bùn đao kiếm, cũng chưa chắc có thể cắt đứt. Công Tôn đại nương lạnh hừ một tiếng, lại là một cây ngân châm đánh ra. Hoắc Hưu không có tránh, cũng không có động, chỉ chờ cái này ngân châm xuyên qua lồng sắt, hắn mới vây vây tay, cái này tầm 10 mai hiện ra ố quang ngân châm đã toàn ngã vào hắn lòng bàn tay, trên tay hắn chẳng biết lúc nào lại vẫn đeo hơi mỏng tầm kia bao tay. Cái này trên tay lão nhân công phu chi diệu, liền Công Tôn đại nương cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Mặc dù ngân châm cũng không hiếm lạ, nhưng tốt xấu tôi độc, làm sao cũng đáng mấy lượng bạc, xem ra ta hôm nay lại kiếm một điểm. Hoắc Hưu liền lên lộ ra dáng tươi cười, lấy ra khăn tay, đem ngân châm ôm lên, tốt, ta phải đi. Ta ít nhất phải chờ một tháng sau mới đến, chúc các ngươi may mắn. Ngọc Liên Thành tựa hồ tuyệt không hoảng, mỉm cười phất phất tay, gặp lại. Hoắc Hưu mỉm cười vươn tay, các ngươi nhất định hội tưởng nhập ta, bởi vì ta tay ấn xuống, ta người đã không thấy tăm hơi, các ngươi lại muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, tươi sống đói điên, chết đói. Tay hắn đè xuống, nhưng hắn người cũng không có không thấy, nụ cười trên mặt cũng đã không thấy. Người khác vốn là đoan đoan chính chính ngồi tại trên bệ đá, hiện tại vẫn là đoan đoan chính chính ngồi tại trên bệ đá, chỉ là khuôn mặt lại trở nên phi thường khó coi, giống như là bị người đột nhiên tại trên mũi đánh một quyền. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Nơi này nhưng không có người lưu ngươi ăn cơm. Từng hạt đậu nành còn lớn hơn hạt châu, đông nhiên từ Hoắc Hưu cái chán xuất hiện, hắn nắm chặt song quyền, nói, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, trong mắt lật một cái, đã hôn mê bất tỉnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 24, hồi cuối. Công Tôn Lan đi đến lồng sắt biên giới, nhìn kỹ dưới, không thể tin nói, lao nhân này lại thật choáng. Ngọc Liên Thành từ bên cạnh trên vách đá gỡ xuống một vò rượu, đẩy ra bùng phòng, ngửa đầu ngủ cục uống hai ngụm, người đã hơi say rượu. Hoắc Hưu thích uống rượu, vậy ưa thích thu thập thiên hạ các nơi rượu ngon, bởi vậy thanh ý đệ nhất lâu khắp nơi đều có thể nhìn thấy rượu ngon. Hắn lúc đầu muốn vây chết chúng ta, lại không nghĩ thanh mình biến thành một cái cá chậu chim lồng. Lựa giận công tâm, ngất đi cũng là tự nhiên. Công Tôn Lan nói, nhưng hắn tốt xấu là một đời kiêu hùng, vô luận võ công, trí tuệ, quyền thế đều là thiên hạ ít có đạt tới đỉnh phong mấy người, tâm tính làm sao như thế kém. Ngọc Liên Thành cười nói, chỉ vì hắn chẳng những người đã già, với lại tâm vậy già, thậm chí còn là tu luyện đồng tử công. Công Tôn Lan nói, ta biết đồng tử công cực kỳ khó tu luyện, trên đời này có thể kiên trì nổi cũng không có nhiều người, thậm chí không vượt qua 10 cái, nhưng cái này há không chứng minh hắn nghị lực, tâm tính đều không phải là người thường có thể so ra mà vượt. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, đại đa số người tu luyện đồng tử công đều là bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác. Nhưng hắn vừa ra đời liền là kim bằng vương tộc, cũng có vô số đếm không hết tài phú. Chỉ cần hắn vây tay, thiên hạ cái dạng gì mỹ nữ không có. nhưng hắn hết lần này tới lần khác đem đồng tử công tu luyện đến nhất cảnh giới cao thâm, dạng này người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma bệnh. Công Tôn Lan nói, với lại hắn lá gan còn rất nhỏ. Ngọc Liên Thành cười nói không chừng hắn lá gan còn không có người bình thường lớn. Hiện tại thiên hạ đệ nhất người giàu có tài sản đã toàn lưu lạc đến trong tay ngươi, ngươi chính là mới thiên hạ đệ nhất người giàu có. Đúng, còn có áo xanh 108 lâu, đây là một cái trải rộng trung nguyên tổ chức to lớn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể lấy trở thành Thanh Ý lâu chủ. Công Tôn Lan ánh mắt đẹp lưu chuyển, cũng không biết thiên hạ đệ nhất phú hào, Thanh Y lâu chủ, Ngọc Diện Huyền Kiếm, cái này ba cái tên hiệu ngươi thích người nào hơn? Ngọc Liên Thành lắc đầu, Hoắc Hưu tài phú cũng không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy, đã bị một cái vô hình bàn tay lớn cuốn đi hơn phân nửa. Mà Thanh Y lâu chính là bởi vì là trải rộng trung nguyên tổ chức to lớn, cho nên cần phải hao phí kết xù tiền tài, cái này lâu chủ cũng không tốt khi. Công Tôn Lan nghi hoặc nhíu mày. Ngọc Liên Thành nói, tốt, chuyện này từ sau bàn lại a. Để cho người ta mở tiệc chiêu đãi Lục Tiểu Phụng đến Thanh Y đệ nhất lâu đến, là thời điểm đem chuyện này làm chấm dứt. Hắn quay người rời đi. Công Tôn Lan bận bịu hô to, Ngọc Liên Thành, ta đã thay ngươi làm mấy kiện sự tình, có phải hay không nên thả ta rời đi? Ngọc Liên Thành cười cười, ngươi đã biết ta nhiều như vậy bí mật, nếu ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm để ngươi rời đi, đều có thể lấy đi thẳng một mạch. Công Tôn Lan lông mày hơi dựng thẳng, mắng một câu, Ngọc Liên Thành ngươi cái người chết đầu. Ngọc Liên Thành thanh âm xa xa truyền đến, lần sau ngươi tốt nhất ở trong lòng mắng, không phải ta nghe khả năng hội không vui. Ta không vui, liền muốn bắt ngươi làm trò cười. Công Tôn Lan khí dậm chân, khi thật không dám mắng nữa. Lục Tiểu Phụng là cái cực kỳ người thông minh, là cái cực kỳ ưa thích kết giao bằng hữu người, cho nên có thật nhiều người mời hắn đi phá án. Nhưng từ hắn phá thứ nhất vụ giết người bắt đầu, liền không có thứ nào có thể giống Đại Kim Bằng Vương Triều sự kiện dạng này lệnh hắn đau đầu. Không nhưng bởi vì việc này bản thân nắm lấy rất nhiều nhân vật phong vân, còn bởi vì nó đầy đủ quỷ dị ly kỳ. Đặc biệt gần nhất 2 ngày, cùng chuyện này người liên quan, không phải ly kỳ mất tích, liền là ly kỳ tử vong, để hắn liền điều tra phương hướng đều không có, hoàn toàn không nghĩ ra. Thẳng đến một phong thư đưa tới. Trong thư nói cho hắn biết, nếu như muốn biết chân tướng sự tình, liền đến trên núi Thanh Lâu đi. Trên núi có điểm điểm ánh đèn, trong bóng đêm hết sức sáng tỏ. Cái kia ánh đèn liền là từ một tòa trong thanh lâu lộ ra, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu hai người đã đứng tại trước lầu. Cái này một tòa lầu nhỏ Lục Tiểu Phụng cũng không xa lạ gì, lầu nhỏ chủ nhân là Hoắc Hưu, mà Hoắc Hưu chính là Lục Tiểu Phụng bằng hữu. Lục Tiểu Phụng đống nhiên nói, mời chúng ta người, cũng không phải Hoắc Hưu. Hoa Mãn Lâu nói, a. Lục Tiểu Phụng nói, hắn mặc dù là thiên hạ đệ nhất người giàu có, nhưng cũng không lớn vương. Mỗi một lần đều là ta tới cửa đi cọ hắn uống rượu, hắn chưa từng có chủ động mời qua ta. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, hắn là người giàu có, vậy là thương nhân. Thương nhân tại lợi ích trước mặt, luôn luôn hội hào phóng một chút, có lẽ hắn là có chuyện yêu cầu ngươi. Lục Tiểu Phụng nói, cầu ta. Hoa Mãn Lâu thẳng thắn nói, cầu ngươi đừng lại điều tra đi. Mặc dù cả kiện sự tình bao phủ trong mê vụ, nhưng Hoắc Hưu không thể nghi ngờ là có rất lớn hiểm nghi. Điểm này, Hoa Mãn Lâu rõ ràng, Lục Tiểu Phụng rõ ràng hơn, chỉ là Hoắc Hưu là bạn hắn cũng không muốn hoài nghi tại bằng hữu trên đầu. Lục Tiểu Phụng trầm mặc nửa ngày, nói, tiến vào lại nói. Chu cửa lớn màu đỏ là nhắm, cửa ra vào lại có đại thần đẩy. Lục Tiểu Phụng đẩy, nhóm liền mở ra. Trong môn là đầu rộng mà quanh co đường hành lang, đi qua một đoạn, chỗ rẽ liền có chữ to, chuyển. Lục Tiểu Phụng chuyển tới, mấy vòng về sau, đi cái trước bệ đá, đối diện lại có một chữ to ngừng. Lục Tiểu Phụng liền dừng lại, Hoa Mãn Lâu tự nhiên vậy ngừng lại, hắn nhịn không được nói, ngươi vì sao a bỗng nhiên dừng lại? Lục Tiểu Phụng nói, bởi vì nơi này có một cái ngừng chữ. Hoa Mãn Lâu nói, bảo ngươi ngừng, ngươi liền ngừng. Ngươi chừng nào thì như thế nghe lời. Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói, nghe nói nơi này có 108 chỗ cơ quan mai phục, mỗi một chỗ đều đủ để muốn người tính mạng. Mà ta tính mạng chỉ có một, chẳng bằng nghe lời một chút, bọn hắn muốn ta như thế nào, ta liền như thế nào. Ta đều như thế nghe lời, người khác lại làm sao có ý tứ tới đối phó ta. Quả nhiên, bọn hắn không có gặp được cơ quan mai phục, một mặt vách đá lại chậm rãi đẩy ra, lộ ra một đạo cửa ngầm. Phía sau cửa có mấy chục cấp bậc thang, phảng phất thông hướng lòng đất. Rất nhanh, Lục Tiểu Phụng thấy được hai người quen. Hoắc Hưu cùng Thượng Quan Tuyết Nhi. Hoắc Hưu bị giam tại một cái trong lồng sắt, trừng to mắt, oán hận nhìn xem chiếc lồng bên ngoài Thượng Quan Tuyết Nhi. Thượng Quan Tuyết Nhi cầm trong tay ba cái bánh bao cùng một bát sữa đậu nành, lộ ra tiểu hồ ly bình thường dáng tươi cười, đang cùng Hoắc Hưu nói nhỏ nói chuyện, cũng không biết là nói cái gì. Hoắc Hưu khí mặt đỏ tiệt hai, đột nhiên nhảy dựng lên, dùng sức đi đụng chiếc lồng. Nhưng chiếc lồng này vốn là hắn đặc biệt chế tạo, tự nhiên là ai cũng đụng không ra. Tuyết Nhi cười mỉm nhìn xem hắn, Hoắc Hưu dài bỗng nhiên thở dài một tiếng, tại một trang giấy bên trên đồng ý, dùng tờ giấy này đổi Tuyết Nhi bánh bao cùng sữa đậu nành, lập tức liền ngồi dưới đất, ăn như hổ đói ăn lên. Cháu ngoan, ngoan cháu trai, các ngươi đã tới. Thượng Quan Tuyết Nhi cũng nhìn thấy Lục Tiểu Phụng bọn hắn, ảo thuật biến ra một cái bánh bao gặm bắt đầu. Ngươi nha đầu này, không lớn không nhỏ, có phải hay không lại muốn bị tóm gáy? Lục Tiểu Phụng cười nói. Mới không cần. Thượng Quan Tuyết Nhi thân hình nhẹ nhàng vút qua. A, ngươi nha đầu này khinh công tựa hồ trở nên rất tốt. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói. Hì hì, là nửa cái sư phụ dạy. Thượng Quan Tuyết Nhi cười hì hì nói. Lục Tiểu Phụng thần sắc khẽ động, cho nên nói, hôm nay ở chỗ này mời chúng ta, là Ngọc Liên Thành tiểu tử kia. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 25, một đầu lông mày đều không có Lục Tiểu Phụng. Quả nhiên là hắn. Lục Tiểu Phụng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên thân thể vút qua, xuất hiện tại Thượng Quan Tuyết Nhi bên cạnh, một thanh nắm chặt nàng bím tóc, cười nói, "Tiểu cô mẹ, ngươi khinh công ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Ta mới không có học mấy ngày dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất thả ta ra, không phải chờ ta học được nửa cái sư phụ kiếm pháp, liền hướng trên người ngươi đâm ba cái động, để ngươi uống rượu liền chạy ra." Tuyết Nhi vểnh lên quyết miệng, "Bất quá ngươi bây giờ nếu là thả ta ra bím tóc, ta chẳng những không ở trên thân thể ngươi đâm ba cái động, còn xin ngươi ăn ba cái bánh bao. Ta trên người bây giờ động vừa vặn không nhiều không ít, ngươi tuyệt đối không nên đâm. Ta bụng cũng đúng lúc có chút đói bụng, nhanh thanh bánh bao lấy ra a." Lục Tiểu Phụng đã buông lỏng ra bím tóc. Tuyết Nhi hì hì một cười, lại ảo thuật biến ra ba cái bánh bao. Lục Tiểu Phụng mở miệng một tiếng bánh bao, bất mãn nói, "Lần trước ngươi mời ta ăn gà nướng, lần này lại chỉ ăn ba cái bánh bao, tiểu cô mẹ ngươi thật đúng là càng ngày càng nhỏ tức giận." Hẹp hỏi. Tuyết Nhi trừng to mắt, "Ngươi vừa mới ăn ta chí ít 3000 lượng bạc, vẫn còn nói ta hẹp hỏi." Lục Tiểu Phụng mở to hai mắt, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "3000 lượng bạc? Ngươi sẽ không phải là nói ngươi ba cái bánh bao liền muốn 3000 lượng bạc?" Tuyết Nhi nháy nháy mắt, cực kỳ chân thành nói, "Nói không sai." Lục Tiểu Phụng nói, "Ngươi cái này bánh bao liền xem như làm bằng vàng, vậy tuyệt giá trị không được nhiều tiền như vậy. Ta có thể làm chứng, 3000 lượng bạc tuyệt đối không nhiều. Ta mua ba cái bánh bao, một bát sữa đậu nành, cộng lại bỏ ra trọn vẹn 5000 lượng bạc." Hoắc Hưu đã đem bánh bao sữa đậu nành ăn xong uống xong, vẫn liếm lắp trên đầu ngón tay dầu, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Bất kể là ai cũng không nghĩ ra, thiên hạ đệ nhất phú hào vậy mà hội dễ dàng như vậy thỏa mãn. Lục Tiểu Phụng yên lặng, hắn càng ngày càng không hiểu dưới mắt tình huống. Hoa Mãn Lâu đột nhiên nói, đối với một cái bụng trống chân người tới nói, vô luận đắt cỡ nào giá cả, chỉ cần bánh bao có thể nhét đầy cái bao tử, cũng là có thể tiếp nhận. Hoắc Hưu nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, "Lục Tiểu Phụng, chúng ta có phải hay không bằng hữu?" Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Hoắc Hưu nói, "Vậy ngươi lần sau đến xem bằng hữu lúc, luôn luôn phải nhớ đến mang lễ vật. Tốt nhất là đồ ăn, ta không kén ăn, vô luận là bánh bao vẫn là bánh bao cũng có thể lấy." Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không hiểu ra sao, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Huống chi, hắn vậy nhìn ra, cái kia lồng sắt không gì phá nổi, mong muốn thanh Hoắc Hưu cứu ra cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đúng lúc này, một bên khác môn đẩy ra, một thiếu nữ đi đến, Lục Tiểu Phụng trông thấy thiếu nữ này, nhíu mày, tổng cảm giác nàng đến có chút quen mắt. Hoa Mãn Lâu giật mình, thất thanh nói, "Phi Yến." Thiếu nữ yên nhiên nói, "Ngươi người này tuy là cái mù lòa, nhưng thực sự tuyệt không mù." Lục Tiểu Phụng nhíu mày, "Ngươi rốt cuộc là Thượng Quan Phi Yến, vẫn là Thượng Quan Đan Phượng?" Lục Tiểu Phụng ngươi cực kỳ muốn biết đây hết thảy. Thượng Quan Phi Yến nói, "Đương nhiên." Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Thượng Quan Phi Yến nói, "Đã dạng này, ngươi nên trước thanh dâu ria trà sát, một đầu đều không thừa." Lục Tiểu Phụng giật mình, triệt để giật mình. Thượng Quan Phi Yến cười nói, "Ngọc công tử liền tại bên trong chờ ngươi, nếu như ngươi trà sát dâu ria, hắn liền chịu nói cho ngươi hết thảy." "Ngọc công tử?" "Ngọc Liên Thành." "Nhất định là tiểu tử này." Lục Tiểu Phụng nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nghĩ đến Ngọc Liên Thành từng tại một gian sơn thôn dã điếm nói chuyện qua. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng cùng hai đầu lông mày Lục Tiểu Phụng ta đã gặp qua, không có lông mày Lục Tiểu Phụng ta lại hiếu kỳ đến cực kỳ. "Ngươi nếu muốn cầu ta, liền nhớ kỹ thanh phía trên lông mày vậy phá sạch sẽ." Lục Tiểu Phụng là một cái cực kỳ ưa thích làm náo động người. Hắn ưa thích người khác đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, hâm mộ cũng tốt, ghen ghét cũng tốt, oán hận cũng tốt, đều đã chứng minh hắn là thiên thượng thiên hạ, độc nhất vô nhị Lục Tiểu Phụng. Nhưng bây giờ, bao quát Hoa Mãn Lâu cái kia mù lòa ở bên trong, gian phòng bên trong mấy người đều đã đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Lục Tiểu Phụng, hắn lại hận không thể tìm một cái hang chuột chui vào. Lục Tiểu Phụng không phải Lục Tiểu Phụng, là buồn cười vai hề, là một cái làm quái hầu tử. Ngoại trừ làm cho người ta phát cười bên ngoài, không có một chút dư thừa giá trị. Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng, "Ngươi biết ta cho tới bây giờ cũng không có ta vì chính mình nhìn không thấy mà khó chịu, nhưng ta gần nhất cũng đã khó chịu hai lần. Một lần là ngươi còn lại hai đầu lông mày, một lần là ngươi một đầu lông mày đều không có." Lục Tiểu Phụng tấm lấy khuôn mặt, "Không quản ta còn mấy đầu râu ria, ta đều là rất trẻ trung, cực kỳ anh tuấn bộ dáng." Hoa Mãn Lâu cười nói, "Vậy ngươi trước kia tại sao phải lưu râu ria?" Lục Tiểu Phụng tức giận nói, "Bởi vì ta đã đầy đủ anh tuấn, chỉ sợ trên đời đều nữ nhân đều bị ta từng cái mê chết." Một bên Tuyết Nhi nhìn xem Lục Tiểu Phụng, cười ha hả nói, "Nhưng các nàng nếu như nhìn thấy ngươi bộ dáng như hiện tại, chỉ sợ muốn bị tươi sống chết cười." "Ngọc Liên Thành, ngươi có thể thanh chân tướng nói cho ta biết." Lục Tiểu Phụng dứt khoát không để ý tới Thượng Quan Tuyết Nhi, trực tiếp nhìn về phía Ngọc Liên Thành. "Đương nhiên." Ngồi ở phía trên Ngọc Liên Thành mang theo nhàn nhạt ý cười, Kim Bằng Vương Triều một án đều là Thanh Y Lâu chủ chủ hạch, mà Thanh Y Lâu chủ liền là Hoắc Hưu. Chỉ là hắn không biết, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cuối cùng lại bị ta cướp lấy thành quả. Hắn lời ít mà ý nhiều, hai câu nói liền đem gần nhất phát sinh hết thảy nói rõ. Lục Tiểu Phụng chấn động, "Ngươi nói Hoắc Hưu liền là Thanh Ý Lâu chủ, có gì bằng chứng?" Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Trên thực tế, Lục Tiểu Phụng cũng không phải là người ngu, ngược lại nhất đẳng thông minh. Những sự tình này ngươi muốn được rõ ràng, cần gì phải hỏi ta?" "Ta không rõ." Lục Tiểu Phụng khuôn mặt nghiêm một chút, chỉ tiếc trên mặt hắn một đầu lông mày đều không có, nhìn chỉ cảm thấy làm cho người ôm bụng cười. Thanh Ý Lâu hết thảy 108 lâu, mỗi lâu 108 người, đây là đã người hơn vạn tổ chức. Mà khổng lồ như vậy tổ chức, chỉ là ăn ở liền phải hao phí to lớn tiền tài, huống chi muốn nó hoàn toàn vận hành. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, mà thiên hạ nổi danh kẻ có tiền hoặc là thế lực bên trong, Giang Nam Hoa gia, Vạn Mai Sơn Trang đều tham dự trong đó, nhưng bọn hắn căn bản không hề động cơ, mà hết thể này phía sau chân chính có thể đến lợi, chỉ có Hoắc Hưu một người. Lục Tiểu Phụng sắc mặt biến đổi. Hắn kỳ thật lại làm sao không rõ đạo lý này, nhưng hắn nặng nhất bằng Hưu nghĩa khí, như không có mấu chốt chứng cứ, là không chịu hoài nghi đến bằng Hưu trên đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đến tiếp sau mấy lên đại án, đều cùng bạn hắn thoát không được quan hệ. Lục Tiểu Phụng cầm người khác làm bằng Hưu, nhưng ở trong mắt người khác, hắn chỉ là một cái không tính quá đần công cụ người. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, nếu như ngươi mong muốn chứng cứ, ta vậy có thể cho ngươi tìm rất nhiều chứng cứ đến, dù sao ta hiện tại đã tiếp quản nửa cái Thanh Y lâu. Lục Tiểu Phụng khuôn mặt băng lãnh, một đôi mắt cũng giống là lưỡi dao bình thường tia sáng, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này chết nhiều người như vậy, cũng nên có người muốn trả giá đắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 26, công đạo. Ngọc Liên thành cười nói, người khởi sướng Hoắc Hưu liền quan ở bên ngoài trong lồng, còn là chính hắn quan mình. Nếu như các ngươi mong muốn giết hắn, vậy đơn giản cực kỳ, ta tuyệt không hội ngăn cản. Lục Tiểu Phụng nói, bên ngoài quan cũng không phải là Hoắc Hưu, chỉ là một cái nhận đói chịu đói nghèo kết hủ lậu lao đầu. Chân chính Hoắc Hưu còn ngồi trên ghế, còn đang uống rượu. Ngọc Liên Thành đã đem chén rượu buông xuống, nguyên bản ấm áp biểu lộ đã trở nên băng lạnh lên, ngươi không phải là đang nói ta đi. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói, ai được cuối cùng lợi ích, người đó là Hoắc Hưu. Tại thời khắc này, hai người đã phảng phất trở thành lẫn nhau không đội trời chung cựu nhân, ánh mắt giao kích ở giữa có hỏa hoa va chạm, tràn ngập túc sát chi ý. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, tại trước đây không lâu, hai người từng uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện với nhau thật vui. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, trên thực tế, Hoắc Hưu tài bảo cũng không nhiều. Hắn tài phú đã bị một cái thần bí tay cuốn đi. Ngươi như muốn báo thủ, cũng hẳn là muốn đi tìm hắn. Lục Tiểu Phụng nhướng mày, thần bí tay? Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động cuốn đi Hoắc Hưu tài phú? Ngọc Liên thành nhàn nhạt, ta đã đoán ra người kia là ai, nhưng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi vậy không cần phải lo lắng, lấy ngươi Lục Tiểu Phụng danh vọng cùng võ công, chỉ cần ngươi không chết, bọn hắn tổng sẽ tìm tới ngươi. Lục Tiểu Phụng cười lạnh một tiếng, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta tin tưởng ngươi bịa đặt thần bí tay. Ngọc Liên Thành nói, tin hay không tất cả ngươi, có động thủ hay không vậy tất cả ngươi. Nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng là Hoắc Hưu một viên quân cờ, nếu không có ngươi, Diêm Thiết San, Tô Thiếu Anh bọn hắn căn bản sẽ không chết. Mà chính là bởi vì ta, Độc Cô Nhất Hạc mới có thể sống sót, ngươi vậy là hung thủ. Nếu ngươi thật sự là đại công vô tư, một lòng đòi công đạo, đầu tiên liền nên chặt mình ba đao, mới xứng đáng Diêm Thiết San, Tô Thiếu Anh. Lục Tiểu Phụng nguyên bản trầm ổn băng lãnh thần sắc quét sạch sành sanh, ngực phảng phất như là bị người dùng thiên quân búa tạ hung hăng đập một cái, ngũ tạng lục phủ đều bị nện vỡ nát. Hai cái đại nam nhân nói nhảm lại nhiều như vậy, bà ta đã sớm muốn nhìn một chút linh tê nhất chỉ là có hay không như giang hồ truyền thuyết như vậy thật kỳ. Nguyên bản ngồi ở một bên lão thái bà, đột nhiên nhẹ nhàng bay lượn mà lên, từ ống tay áo bay ra hai thanh buộc lên đỏ tươi màu rèn đoản kiếm, tựa như hai đạo tấm lụa hướng Lục Tiểu Phụng đâm tới. Thật nhanh xuất thủ, khoái kiếm. Tại Lục Tiểu Phụng trông thấy này đôi đoản kiếm thời điểm, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đã đến hắn huyết hầu một thước chỗ. Kiếm còn chưa đến, rét lạnh kiếm khí thậm chí có thể làm cho hắn huyết hầu cảm thấy một trận đâm đau. Hắn hai ngón đã rụt dịch. Một kiếm này mặc dù đáng sợ, nhưng hắn tin tưởng, hắn linh tê nhất chỉ có thể kẹp lấy mũi kiếm. Nhưng hắn không dám đưa tay đón, bởi vì lao thái bà này để hắn nghĩ tới một cái hạt rẻ có thể hạ độc chết 30 cái người hùng bà, hắn sợ trên kiếm phong có độc. Bình thường hắn có lẽ là một cái rất bất cẩn, cực kỳ qua loa người, nhưng đến loại này sống chết trước mắt, Lục Tiểu Phụng liền sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận. Người khác đã như du ngư trượt ra ngoài, chẳng những phản ứng nhanh, động tác càng nhanh. Nhưng kiếm quang lại tựa như rọi trong xương, vô luận hắn ở đâu, kiếm quang đều theo sát mà tới. Công Tôn kiếm pháp cũng nâng cao một bước, kiếm quang huy hoàng sáng lạ, ngay cả một bên Hoa Mãn lâu cũng không nhịn được tán dương, hảo kiếm pháp, cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết Công Tôn kiếm vũ. Hoa Mãn lâu a Hoa Mãn lâu, người khác đều nói ngươi là mù lòa, nhưng nếu quả thật đem ngươi trở thành mù lòa người, đó mới thật sự là mù lòa. Ngọc Liên thành vỗ tay thở dài. Cái này Hoa Mãn lâu nhãn lực thực sự không tầm thường, mà hắn tâm linh cảnh giới, chỉ sợ vậy đã đến phàm nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. So với danh dự khắp thiên hạ Lục Tiểu Phụng, Ngọc Liên thành càng trọng thị vị này từ không lộ ra trước mắt người đời hoa gia thất đồng. Hắn thình lình đứng người lên, ống tay áo phồng lên, để ở một bên đoạt tình kiếm giống như là bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, tránh thoát ra khỏi vỏ. Kiếm khí hóa thành long âm, bảo kiếm đã rơi vào Ngọc Liên thành trong lòng bàn tay. Hoa huynh, mời. Hoa Mãn lâu cười cười, không cần động kiếm. Ta chỉ muốn nói hai chữ. Ngọc Liên thành nói, hai chữ kia. Hoa Mãn lâu nói, gặp lại. Hắn phong dong quay người, mang theo Lục Tiểu Phụng cùng rời đi. Bóng đêm chính đồng, trên trời nửa viên tinh cũng không có, gió núi bên trong tràn đầy hàn ý, một hai tiếng chim rừng hót vang phá vỡ yên tĩnh. Hoa Mãn lâu lo lắng nói, ngươi hẳn là minh bạch, Ngọc Liên thành cũng không sai, sai là Hoắc Hưu, sai là chúng ta. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói, ta rõ ràng. Hoa Mãn lâu nói, ngươi cũng hẳn là minh bạch, hai chúng ta cộng lại, rất có thể không phải Ngọc Liên thành cùng lao bà kia đối thủ. Kết quả tốt nhất, không ai qua được đồng quy vu tận. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói, ta vậy minh bạch. Hoa Mãn lâu cười nói, chúng ta là bằng hữu, ta cứu được tính mệnh của ngươi, nhưng ngươi lại nắm chặt nắm đấm, có phải hay không không tốt lắm? Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi thật dài, một mực nắm chặt nắm đấm rốt cục buông ra, là không tốt lắm. Hoa Mãn lâu thở dài, ta biết ngươi tâm tình thật không tốt, cho nên phải làm một chút để tâm tình tốt sự tình, tỉ như uống rượu, tỉ như ăn thịt. Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu, rốt cục có mỉm cười, "Tốt, ta mời ngươi uống rượu, mời ngươi ăn thịt chó." Hoa Mãn Lâu lại cười, "Bất quá tại ăn thịt chó trước, ngươi còn có thể lấy họa hai đầu lông mày, cũng có thể lấy bốn đầu, dạng này mới sẽ không để cho thịt chó chủ tiệm cười liền thiệt đều cầm không vững." Thanh Y Đệ Nhất Lâu bên trong, Lục Tiểu Phụng hai người vừa rời đi, Công Tôn Đại Nương thân hình nhất chuyển, trong tay song kiếm đột nhiên hướng Ngọc Liên Thành đâm đi qua, lại mạnh lại nhanh, càng tràn đầy huy hoàng sán lạn ý vị. Ngọc Liên Thành vậy không ngoài ý muốn, cổ tay hơi vương, đoạt tình kiếm tựa như dao long che biển, thần sơn khuynh đảo, trực diện nên đón tiếp lấy. Chỉ là keng, keng hai tiếng, hỏa hoa vẩy ra, Công Tôn Đại Nương kiếm thế đã bị toàn bộ hóa giải. Vẫn chưa hết đâu. Công Tôn Đại Nương thân hình xoay tròn, trên mặt dịch dung giải trừ, lần nữa hiển lộ ra cái kia một trường cao quý mà xinh đẹp khuôn mặt đến. Cũ nát áo bào xám chốc ra, tại áo bào xám hạ đúng là một kiện thất thải nghe thường, chói lọi hoa mỹ đến cực điểm. Kiếm quang lần nữa chớp động, Công Tôn Lan nghe thường vậy bắt đầu bay múa không ngừng, toàn bộ người tựa như là biến thành sán lạn ngời ngời huy hoàng ánh bình minh, tại ánh đèn, kiếm quang làm nổi bật ở dưới, chiếu người liền con mắt đều trợn không ra. Chỗ đó còn có thể phân biệt nhận được người ở đâu bên trong, kiếm lại ở nơi nào. Nếu là liền nàng bóng người đều phân biệt không nhẹ, làm sao có thể hướng nàng xuất thủ. Trên thực tế, Công Tôn Đại Nương cái kia hoa lệ viên kiếm nát pháp, bản liền cần như vậy một kiện thất thải nghe thường tô đậm, cũng chỉ có dạng này tuyệt đại mỹ nhân mới có thể đem kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Loại kiếm pháp này chẳng những chói lọi, với lại kỳ quỷ phức tạp, vừa phát ra đến, giống như đầy trời triệt, vô khống bất nhập. Chỉ cần đối thủ lộ ra nửa điểm sơ hở, liền rất có thể chết ngay lập tức cùng dưới kiếm. Công Tôn Đại Nương đối với mình kiếm pháp từ trước đến nay rất có lòng tin. Ngọc Liên Thành lại nhìn thẳng lắc đầu, loẹt loẹt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 27, nhất làm náo động ba người. Công Tôn Lan song kiếm đánh ra, hóa thành óng ánh khắp nơi huy hoàng kiếm quang, nàng toàn bộ người vậy giống như dung nhập kiếm quang bên trong, nhân kiếm tương hợp. Dạng này kiếm đã đủ để nàng bước vào đỉnh tiêm kiếm khách hàng ngũ. Có thể đón lấy nàng toàn lực một kiếm người, đã không tính quá nhiều. Ngọc Liên Thành động, kiếm làm trường âm, giữa không trung còn tựa như điện ánh sáng nổ tung. Thượng quan tỷ muội chỉ cảm thấy trước mắt một đạo điện quang phá không nứt ra, chói mắt tia sáng bức nhân con mắt cũng vô pháp mở ra. Nguyên bản không rõ tính sáng tỏ gian phòng, vậy giống như theo kiếm quang chớp động, bạc vung bước lên, trận nhìn tái đi. Sau một khắc, trắng bạc kiếm quang cùng cái kia một đoàn sán lạn huy hoàng ánh bình minh đụng vào nhau. Binh khí giao kích âm thanh không dứt, phản phất trong nháy mắt liền có mấy chục lần va chạm. Mà tại trong đụng chạm, ánh bình minh tại tồn tồn chôn vùi, ánh kiếm màu trắng bạc càng phát ra kinh diễm bắt đầu. Khi lại là một đạo réo rắt giao kích âm thanh, Công Tôn Lan lảo đảo rút lui, liền liền trong tay song kiếm vậy cầm giữ không được, tuột tay mà bay. Ngọc Liên Thành lắc đầu, ngươi kiếm pháp sát thực tiến lên một bước, nhưng sơ hở còn tại, gặp gỡ đỉnh tiêm kiếm khách, có lẽ vừa đối mặt liền có thể để ngươi mất đi tính mạng. Tại đường cũ dây bên trong, Công Tôn Lan kiếm pháp để Lục Tiểu Phụng cũng vì đó khó giải quyết, cảm thấy nàng là đủ để cùng Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành so sánh kiếm khách. Nhưng khi Công Tôn Lan gặp được Diệp Cô Thành lúc, lại là lặng yên không một tiếng động liền bị giết chết, thật là khiến người kinh ngạc. Đây cũng không phải là nói rõ cả hai có lệch trời chênh lệch, mà là nàng kiếm pháp bên trong tồn tại sơ hở. Mà loại sơ hở này cực kỳ bí ẩn, chỉ có đồng dạng đem kiếm pháp tu đến đỉnh tiêm một nhóm nhỏ người mới có thể nhìn ra, tỷ như Diệp Cô Thành, tỷ như Ngọc Liên Thành. Mình lại thật tốt suy nghĩ một chút ta. Ngọc Liên Thành lắc đầu, quay người rời đi. Công Tôn Lan sắc mặt âm tình bất định, không biết là đang nghĩ cái gì. Núi, màu xanh lá núi. Tại hoàng hôn lúc xem ra, liền phảng phất biến thành một loại kỳ huyễn mỹ lệ màu tím nhạt. Hiện tại chính là hoàng hôn, trên sườn núi nở đầy cây hoa hồng cùng sắc vi. Hai cái trải lấy đại bím tóc tiểu cô nương đang tại trên sườn núi hái hoa. Một cái có bốn đầu lông mày nam nhân đi lên sườn núi. Hai cái đại bím tóc cô nương tiếng ca bỗng nhiên dừng lại, cùng một chỗ trừng to mắt, nhìn chằm chằm bốn đầu lông mày nam nhân. May mắn bốn đầu lông mày nam nhân thường xuyên bị nữ nhân nhìn chằm chằm, cho nên hắn mặt cũng không có hồng, ngược lại cười. Người này râu ria cùng lông mày dài một mô hình một dạng, hẳn là hắn liền là bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng. Tiểu cô nương này thật to con mắt, trên mũi có mấy hạt nhàn nhạt tàn nhang, nhìn càng lộ ra hoạt bát đáng yêu. Không sai, hẳn là hắn, khó quái tiếu tựa như là tật một dạng. Một cô gái khác hình cầu mặt, cười lên trên mặt có hai cái lún đồng tiền, nhìn lại ôn nhu, có ngọt ngào. Lục Tiểu Phụng cười nói, vậy các ngươi có nghe nói hay không, Lục Tiểu Phụng trọng thuật, so thiên hạ đệ nhất tiểu thâu Tư Không Trích tình càng thêm lợi hại. Bởi vì hắn nữa thích trọng tâm, chuyên trộm tiểu nữ hài tâm, đặc biệt là loại kia vừa đáng yêu lại xinh đẹp tiểu cô nương. Dài tàn nhang cô nương cười hắc hắc, ngươi nhìn thật là một cái rất thú vị người, đáng tiếc chúng ta chỉ có một cái tâm, với lại lòng này hiện tại còn bị một cái nam nhân khác trộm đi. Lục Tiểu Phụng cười nói, nhưng ta còn có thể lại trộm tới. Mặt tròn cô nương cười ha hả nói, ngươi vĩnh viễn vậy trộm không đến, bởi vì hắn so ngươi càng tuổi trẻ, càng anh tuấn, càng khôi hài. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, hai cái tiểu nha đầu không có thấy qua việc đời, trông thấy cái vớ va vớ vẩn coi như thành bà bối, hắn cũng không tính cùng các nàng so đo. Ta tìm các ngươi tiểu thư cùng các ngươi lão phu nhân, thỉnh cầu hai vị cô nương thay ta thông báo một tiếng. Hắn lần này tới Kim Châm Sơn Trang, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Bây giờ cách Đại Kim Bằng Vương Triệu một án đã có đoạn thời gian, mà trong giang hồ nhất làm náo động hết thảy có ba người. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành. Dù sao Đại Kim Bằng Vương Triệu một án liên lụy cao thủ thực sự không ít, vốn là hoành động giang hồ. Lại thêm hắn để Tư Không Trích tình ca hát lật bổ nhào, để Lục Tiểu Phụng bốn đầu lông mày tạo đi. Cái này bất luận một cái nào, cũng có thể làm cho người danh chấn giang hồ. Cái thứ hai chính là Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết lâu dài đợi tại Vạn Mai Sơn Trang, hàng năm ra ngoài số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở hữu người đều biết hắn là tuyệt đại kiếm khách, nhưng hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, biết người lại cũng không nhiều. Mà tại bị Ngọc Liên Thành đánh bại về sau, Tây Môn Suy Tuyết lại cũng học lên hắn, liên chiến ngàn dặm, khiêu chiến sông đường các đại danh gia, lấy chiến dưỡng chiến, lấy huyết tẩy kiếm. Cũng là bởi vì đây, trên giang hồ cao thủ rốt cục kiến thức đến vị này tuyệt đại kiếm khách phong thái. Cái kia chút thành danh đã lâu giang hồ danh gia, lại ngăn không được hắn nhẹ nhàng một kiếm. Đồng thời, cũng làm cho Ngọc Liên Thành thanh danh nâng cao một bước. Bởi vì, Tây Môn Suy Tuyết thẳng thắn mình từng thua ở Ngọc Liên Thành dưới kiếm. Nghe nói, Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp lại có tinh tiến, chí ít đến thu phóng tự nhiên cảnh giới, không đến mức một kiếm ra khỏi vỏ, không thương tổn người liền thương mình. Cái thứ ba người là một cái hội thêu hoa nam nhân. Người này chẳng những hội thêu hoa, còn hội thêu mù lòa. Dùng hắn tú hoa châm thêu, hai châm thêu một cái, gần nhất chí ít thêu 70-80 cái mù lòa, bên trong vậy không ít là trong chốn võ lâm nổi danh hảo thủ. Thêu mù lòa còn chưa tính, mấu chốt hắn còn thêu đi Bình Nam Vương phủ 18 hộp minh châu, Hoa Ngọc Hiên chân tàng 70 quyển giá trị liên thành tranh chữ, trấn viên 80 vạn lượng tiêu bạc, trấn Đông Bảo đảm một nhóm đồ châu báu, Kim Sa Hà 9 vạn lượng kim lá cây. Ngắn ngủi trong một tháng, người này đã làm xuống 60-70 lên đại án, mỗi một lên vụ án thả tại tầm thường thời điểm, cũng có thể chấn động một thời. Hết lần này tới lần khác người này thủ đoạn cao siêu, ngay cả lục phiến môn thứ nhất thần bộ kim cựu linh vậy tìm không thấy dấu vết để lại. Cho tới bây giờ, cái này hội thêu hoa nam nhân đã đem Ngọc Liên Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết danh tiếng đoạt 7-8 phần, vô luận là ai đều đang chăm chú cái này một vụ án. Lại thêm Bình Nam Vương phủ làm áp lực, lục phiến môn không thể không mau chóng giải quyết cái này án. Kim Cửu Linh là thiếu lâm danh túc khổ qua đại sư tục gia sư đệ, khổ qua đại sư lại là Lục Tiểu Phụng bằng hữu, hết lần này tới lần khác Lục Tiểu Phụng lại là một cái ưa thích làm náo động xen vào chuyện bao đồng người. Thế là, vụ án này tự nhiên mà vậy liền rơi vào Lục Tiểu Phụng trên thân. Mà bây giờ, cái này lên đại án con đường duy nhất, liền là một khối thêu hoa khăn, Lục Tiểu Phụng muốn thỉnh giáo thần châm tiết phu nhân, nhìn nhìn phía trên có hay không cất giấu bí mật gì. Đúng, thần châm tiết phu nhân cháu gái Tiết Băng, là giang hồ tứ đại cọp cái một trong, cũng là hắn hồng nhan tri kỷ, lần này vừa vặn sang đây xem nàng. Mặt tròn cô nương nói, lão phu nhân không tùy tiện gặp người ngoài, tiểu thư đang tại Bồi Ngọc công tử, chỉ sợ cũng không có thời gian để ý đến ngươi. Lục Tiểu Phụng trong lòng đột nhảy một cái, Ngọc công tử? Các ngươi nói chẳng lẽ Ngọc Liên Thành tiểu tử kia? Tàn Nhang cô nương nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, chính là Ngọc công tử, chúng ta tâm bị hắn trộm đi, tiểu thư cũng kém không nhiều, lần sau ngươi lại đến, chỉ sợ liền muốn ăn tiểu thư rượu mừng. Lục Tiểu Phụng cơ hồ nhảy lên, đánh rắm. Ai tại đánh rắm? Một đạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 28, tính cực tự động. Ai tại đánh rắm? Cái này lời mặc dù thô tục, nhưng thanh âm nói chuyện lại cực kỳ thanh thúy êm tai. Mà tại trên sườn núi, đột nhiên liền nhiều hơn hai cái người, một nam một nữ. Nữ mặc kiện tuyết bạch y phục, lại nhẹ vừa mềm, thanh tú động lòng người đứng tại trên sườn núi, tựa như là tùy thời đều có thể bị gió thổi đi một dạng. Nàng tựa hồ cũng biết nữ hải tử nói câu nói này không tốt lắm, mặt đã đỏ lên, hồng liền phảng phất núi xa trời chiều một dạng. Tại nữ tử bên cạnh, còn đứng ở một cái thanh niên mặc áo đen, thanh niên tướng mạo thực sự cực kỳ anh tuấn. Trên mặt ôn nhu cười mỉm vậy thực sự có thể làm bất kỳ một cái nào nữ nhân tâm động. Khi một nam một nữ này đứng chung một chỗ, chỉ cần không phải mù lòa, đều sẽ cảm giác đến bọn hắn cực kỳ xứng, phảng phất một đôi trời sinh. Nếu ai dám phản đối, người đó là yêu ma quỷ quái. Lục Tiểu Phụng liền là yêu ma quỷ quái. Khi hai cái này người đứng chung một chỗ lúc, Lục Tiểu Phụng cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên, các ngươi làm sao có thể cùng một chỗ? Hai cái này người hắn tự nhiên đều biết, một cái là hắn Hồng Nhan Chi Kỷ Tiết Băng, một cái khác là Ngọc Diện Huyền Kiếm Ngọc Liên Thành. Nguyên lai đánh giấm là Lục huynh a. Ngọc Liên Thành phong độ nhẹ nhàng, đầy mặt cười mịn, thần châm tiết ra ám khí thủ pháp văn danh thiên hạ, Tiết cô nương càng là mỹ nhân tuyệt sắc, ta ha có không đến lý lẽ. Tiết Băng thanh tú động lòng người đứng ở đằng kia, ánh mắt lưu chuyển, ta và ngươi tựa hồ không có quan hệ, cùng ai cùng một chỗ, cũng cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Tiết Băng đã cắt đứt, chúng ta trước kia quan hệ mặc dù coi như không tệ, nhưng ngươi phải biết, người luôn luôn sẽ đổi lòng. Lục Tiểu Phụng nhịn không được nói, liền xem như thay lòng đổi dạ, cũng phải có nguyên nhân a. Tiết Băng nhẹ vỗ về mình như mây trôi mái tóc, nam nhân hội chọn nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân cũng tương tự hội chọn nam nhân. Ngươi mặc dù võ công vẫn được, dáng dấp vậy rất thú vị, nhưng tuổi tác không khỏi lớn một chút, đều đã có chừng 30 tuổi, với lại một điểm gia sản đều không có, có đôi khi nghèo đều muốn ăn xin. Nàng yên nhiên một người, nhìn Ngọc Liên Thành một chút, mặt càng đỏ hơn, đầu rủ xuống đến thấp hơn, nhìn càng quyến rũ mê người, nhưng Ngọc công tử chẳng những võ công cao hơn ngươi, tướng mạo đến so ngươi anh tuấn, với lại tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, còn có thanh y lâu cái này như vậy thế lực lớn. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Nếu như ta tuyển ngươi, ta đơn giản liền là cái mù lòa. Lục Tiểu Phụng khoe miệng giật một cái, ngày bình thường hắn cũng là biết ăn nói chủ, nhưng lúc này vậy mà một câu phản bác lời nói đều không thể nói ra. Bởi vì Tiết Băng nói vốn là lời nói thật tổng là rất khó phản bác. Lời nói thật cũng hầu như là làm người rất đau đớn, mỗi một câu đều phảng phất là hướng Lục Tiểu Phụng trên thân đâm một châm. Tiết Băng lời nói vậy mà vẫn chưa nói xong, lại nói, một cái suốt ngày bên ngoài cùng nữ nhân pha trộn vô lương lãng tử, cùng một cái toàn tâm toàn ý làm bạn công tử văn nhã, chỉ cần là nữ nhân đều phải biết làm sao tuyển. Lục Tiểu Phụng rốt cuộc hiểu rõ, là bởi vì hắn thật lâu không đến xem Tiết Băng, cùng trong giang hồ thỉnh thoảng lưu truyền có quan hệ hắn phong lưu tình hình, để Tiết Băng tức giận. Lại thêm Ngọc Liên Thành tiểu tử này chẳng biết tại sao sẽ đến Thần Châm Sơn Trang, cho nên liền diễn một màn như thế hí. Lục Tiểu Phụng chỉ có thể cười gượng, chắp tay nói, Tiết đại nữ hiệp, Tiết đại mỹ nhân, ta thật xa chạy tới, ngươi chí ít hẳn là để cho ta vào trang hướng Tiết lao phu nhân vân an. Tiết Băng trừng mắt nhìn nói, thế nhưng là bà nội hiện tại cũng không muốn gặp những người khác. Ngọc Liên Thành cười nói, nhưng nếu như người này chịu một mực lật bổ nhào, lật đến lao phu người trước mặt, vậy lao phu người nói không chừng sẽ cho rằng người này rất thú vị, nói không chừng liền nguyện ý gặp hắn. Tiết Băng cái kia thật to con mắt bỗng nhiên sáng lên, sáng phảng phất tinh thần, không sai, bà nội cực kỳ thích xem người lật bổ nhào. Lục Tiểu Phụng cười gượng, sờ lên cái mũi, bỗng nhiên hô to một tiếng, tốt, ta lật. Thế là hắn liền bắt đầu lật bổ nhào, một đường lật đến Thần Châm Sơn Trang, lật đến Tiết lao phu nhân trước mặt. Lục Tiểu Phụng vẫn là từ Tiết lao phu nhân đạt được mấy đầu rất hữu dụng tin tức. Sa Tanh là kinh thành Phúc Thụy Tường Hàng, Sợi Tơ là Phúc Ký bán đi đến. Hai nhà cửa hàng đều chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Với lại Thêu Hoa vẫn là nữ nhân. Tiết Băng vậy đi theo Lục Tiểu Phụng rời đi, Thêu Hoa đạo tặc thú vị như vậy bản án, đã gặp phải, nàng dạng này nữ hài tử làm sao cam tâm sai qua. Huống chi, nàng cũng không phải thật sự là sinh Lục Tiểu Phụng khí. Lục Tiểu Phụng hống nữ hài tử thủ đoạn, vậy thực sự không sai. Ngọc Liên Thành đứng tại trên sườn núi, xa xa nhìn xem hai người rời đi. Đúng lúc này, lại có cá nhân tới. Nàng là một cái rất mỹ lệ, rất cao quý nữ nhân. Tiểu diễm muôn dạng, không gì sánh được. Công Tôn Lan nói, dây hồng bên trong xuất hiện thâm hụt, tỉ mội chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cho nên ngươi mới khiến cho Tiết Băng gia nhập dây hồng tổ chức, cũng là bởi vì mong muốn tại loại bỏ phản đồ về sau, không đến mức xuất hiện nhân thủ không tốt tình huống. Công Tôn Lan nhẹ gật đầu. Ngọc Liên Thành nói, ngươi tra ra ai là phản đồ sao? Công Tôn Lan lắc đầu, phản đồ giấu rất sâu, tay chân vậy rất sạch sẽ, nhất thời là không tra được. Ngọc Liên Thành nói, là nhị nương. Công Tôn Lan khẽ giật mình, coi là thật. Ngọc Liên Thành nói, muốn tin hay không? Công Tôn Lan cau mày, nhưng có chứng cứ. Ngọc Liên Thành nói, không có. Công Tôn Lan trầm mặc. Dây hồng tổ chức mặc dù thành viên chủ yếu cũng không nhiều, nhưng nếu như không có chứng cứ rõ ràng, nàng liền xem như đại tỷ cũng không thể tùy ý đối thành viên khác động thủ tay. Ngọc Liên Thành nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nhị nương sở dĩ thâm hụt, là cho nàng nhân tình tiêu xài. Công Tôn Lan nói, nàng nhân tình là ai? Có thể tiêu xài nhiều như vậy vàng bạc? Ngọc Liên Thành nhàn nhạt phun ra ba chữ, Kim Cửu Linh. Cái gì? Công Tôn Lan đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Cửu Linh là lục phiến môn bên trong nổi danh nhất một cái, mà dây hồng làm việc phần lớn đều là nhận không ra người hoạt động, binh cùng tặc vậy mà làm ở cùng nhau. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, vài ngày trước, ngươi cũng bởi vì tiền vấn đề mà phát sầu, muốn duy trì thanh y lâu như thế một cái tổ chức to lớn, thực sự không dễ dàng, nhưng bây giờ ngươi đã không cần phải lo lắng. Vì sao a? Hẳn là cùng nhị muội cùng Kim Cửu Linh có quan hệ. Chủ đề mặc dù nhảy rất nhanh, nhưng Công Tôn Lan cũng là cực kỳ thông minh nữ tử, lập tức liền đoán được Ngọc Liên Thành ý tứ. Kim Cửu Linh liền là Thêu Hoa đạo tặc. Ngắn ngủi chín chữ, lại cho Công Tôn Lan mang đến to lớn lực trùng kích. Thêu Hoa đạo tặc làm bản án nhiều lắm, hắn cuốn đi tài phú không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn không cách nào thủ tiêu tăng vật, hiện tại nhất định còn tại cái nào đó bí ẩn chi địa cất giấu. Ngọc Liên Thành nói, cái này một nhóm tài phú thực sự không ít, Kim Cửu Linh một cái người căn bản là không có cách lấy đi. Nhà ngươi nhị muội, còn có Kim Cửu Linh một chút tâm phúc vậy tham dự trong đó. Hiện tại ngươi nhiệm vụ liền là lợi dụng hết thảy thủ đoạn, đi điều tra đến cái này một bút tài phú. Công Tôn Lan nhẹ gật đầu, vậy còn ngươi? Ngọc Liên Thành rỗi lưng một cái, tính cực tự động, ta cũng là thời điểm nên trên giang hồ đi một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 29, Lao Thực Hòa Thượng. Di Tình Vườn. Đây là một cái thanh lâu danh tự. Âu Dương Tình, Di Tình Vườn hoa đơn bên trên tên thứ nhất chính là nàng. Nghe nói nàng lớn nhất bản sự, liền là đối người nào đều mở dạng, không quản ngươi là hòa thượng cũng tốt, là tên trọc cũng tốt, chỉ cần ngươi có tiền, nàng liền hội đưa ngươi xem như trên đời đáng yêu nhất người. Làm nàng người này, chỉ cần có một dạng bản sự, cũng đã đủ. Huống chi Âu Dương Tình mặc dù không gọi được tuyệt sắc, nhưng vậy không có chút nào xấu. Trắng bóc gương mặt bên trên có hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền, mái tóc như thác nước, một đôi mắt tràn đầy nhu tình mật ý, chỉ cần bị đôi mắt này trông thấy, chắc chắn sẽ có loại lâng lâng cảm giác, phảng phất đã trở thành thiên hạ may mắn nhất nam nhân. Đương nhiên, chẳng những người muốn phiêu lên, ngay cả túi bên trong tiền cũng muốn bay ra. Giống nàng dạng này đồ bài, luôn luôn sẽ không thiếu khách nhân. Hiện tại Âu Dương Tình trong phòng liền có một người khách nhân, chỉ là cái này khách nhân lại có chút đặc thù. Trên đầu của hắn lại là ánh sáng tỏa sáng. Trên đời đầu chọc vậy cũng không ít, nhưng cái này đầu chọc trên đầu còn có vậy, còn tại từng tiếng đọc lấy A Di Đà Phật lại không nhiều. Đó là cái hòa thượng, là cái mặc rách tung tóe cà sa, mang lấy rách tung tóe giày cỏ, dáng dấp mặt vuông thai lớn, rất có phúc tướng hòa thượng. Hòa thượng đi dạo thanh lâu thực sự hoang đường, có lẽ cũng liền chỉ so với thái giám đi dạo thanh lâu tốt một chút. Hết lần này tới lần khác, cái này hòa thượng nhìn còn cực kỳ gan nhỏ, căn bản cũng không dám nhìn nằm nghiêng ở trên giường Âu Dương Tình, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, cúi đầu. Âu Dương Tình thực sự cảm thấy thú vị, che miệng cười nói, đại sư, ngươi là thần tiên sao? Cái kia hòa thượng vội vàng lắc đầu, ta chỉ là hòa thượng, không phải thần tiên. Âu Dương Tình yên như nói, tại ta chỗ này qua đêm tiền nhưng cũng không thấp, mà đại sư ngươi mỗi lần đến chỗ của ta không hề làm gì, chẳng lẽ không phải đặc biệt đến cho ta đưa tiền là thần tiên sao? Hòa thượng mặt mũi tràn đầy đỏ rực, lắp bắp không nói nên lời, ta, hòa thượng, vẫn là nói ngươi thật thích ta. Âu Dương Tình che miệng nhẹ cười, nói, nhưng một phương diện còn không hoàn tụ, một phương diện khác lại yêu thích ăn giấm, không chịu để cho khác nam nhân để ta chỗ này qua đêm, cho nên liền nghĩ ra như thế một cái xuẩn biện pháp. Hòa thượng quấn bách đến cực điểm, đầy mặt thẹn hồng, con mắt gắt gao chằm chằm trên mặt đất, phảng phất là mong muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào. Nhìn xem cái này hòa thượng bộ dáng này, Âu Dương Tình cũng mất tâm tình đùa giỡn, chỉ là lắc đầu, ai, hòa thượng đi dạo thành lâu, thật sự là có đủ hoang đường, làm sao hết lần này tới lần khác để cho ta gặp được. A Di Đà Phật, nữ thí chủ ngươi cái này nói sai. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một cái thân mặc áo đen anh tuấn công tử đi đến, trên mặt mang theo gió xuân ý cười. A, làm sao sai? Tú bà yêu tiền giấy, chị em yêu xinh đẹp. Cái này mặc dù không phải lời lẽ chí lý, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đạo lý. Cho nên khi Âu Dương Tình trông thấy thanh niên mặc áo đen lúc, một đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên. Ngọc Liên Thành cười nói, hòa thượng đi dạo thành lâu, cũng không phải là hiếm thấy sự tình, một chút Phật tử Phật tôn liền ưa thích cho trượt chân nữ Bồ Tát nhóm khai quang đâu. Phi, ngươi người này thật là xấu chết. Nữ Bồ Tát Âu Dương Tiến cười hắc hắc, trắng non gương mặt bên trên phiêu khởi hai đóa đỏ ửng. Cái kia hòa thượng vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng lại không cùng Ngọc Liên Thành tranh luận, chỉ là mở miệng một tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phản phất dạng này liền có thể miễn trừ hết thảy phiền não. Ngọc Liên Thành lại nói, các ngươi biết, cao tăng cùng loại này Phật tử Phật tôn khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù biết nam tử mặc áo đen này khả năng lại muốn nói lời nói thô tục, nhưng Âu Dương Tiến vẫn là không nhịn được hỏi, quan hệ thế nào? Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, cao tăng là làm một ngày hòa thượng, gõ một ngày chuông. Mà loại này Phật tử Phật tôn là làm một ngày hòa thượng, đụng một ngày Bồ Tát. Ở trong đó khác nhau, chẳng lẽ không phải xảo diệu đến cực kỳ. Hắn còn chưa có nói xong, Âu Dương Tiến gương mặt xinh đẹp đã một mảnh phi hồng, người lại nhịn không được cười gập cả người. Như chuông bạc tiếng cười, rải đầy cả phòng, làm cho lòng người ngứa. Cái kia hòa thượng cũng đã khí ngẩn người, ngơ ngác run lên nửa ngày, mới thở dài, lẩm bẩm nói, "Ngã Phật từ bi, hòa thượng ta vì sao a hết lần này tới lần khác gặp vị thí chủ này, thực sự muốn thanh hòa thượng tức chết đi được, phải sớm đăng cực lạc. May mắn cái này hòa thượng không phải ngươi nói Phật tử Phật tôn, hắn là cái là thần tiên. Bởi vì hắn tới ta chỗ này, không hề làm gì." Âu Dương Tiến cười duyên, phong tình vạn chủng lường Ngọc Liên Thành một chút, "Điểm này, ngươi tuyệt đối không nên học hắn." Ngọc Liên Thành nói, "Ta vốn không phải thần tiên." Âu Dương Tiến chậm rãi đứng dậy, uyển chuyển dáng người lộ rõ không thể nghi ngờ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bám vào Ngọc Liên Thành bên hai, khẽ cắn lỗ tai hắn, cười ha hả nói, "Làm thần tiên vậy không có gì tốt chỗ, chỉ cần ngươi để cái này hòa thượng ra ngoài, ta cam đoan để ngươi cảm thấy so thần tiên khoái hoạt." Ngọc Liên Thành vậy cắn lỗ tai nói, "Chỉ sợ ngươi đại tỷ, bát muội liền phải tức giận, cẩn thận các nàng trừng phạt ngươi cái này chỉ thích ăn vụng mèo." Âu Dương Tình tự nhiên nhận biết Ngọc Liên Thành, hơn nữa còn rất quen, bởi vì nàng cũng là Dày Hồng tổ chức thành viên một trong, bài danh lão tứ. Nàng ánh mắt trở nên mông lung mà đa tình, một cánh tay ngọc nhỏ dài đã xoa Ngọc Liên Thành lồng ngực, "Có ngươi cái này thanh y lâu chủ bảo hộ ta, các nàng còn có thể ăn ta không thành." Lại nói, "Ngươi đều đã tới Di Tình vườn, chẳng lẽ còn có thể là vì cái này cổ quái hòa thượng?" Ngọc Liên Thành bắt lấy Âu Dương Tình tay, cười nói, "Đoán đúng, ta chính là vì cái này hòa thượng mà đến." Âu Dương Tình nhịn không được nói, "Cái này hòa thượng rốt cuộc là ai?" Ngọc Liên Thành cười nói, "Một cái sẽ không nói dối hòa thượng." Âu Dương Tình nói, "Lão thực hòa thượng." "Không sai, chính là tứ đại thần tăng bài danh thứ ba, danh xưng suốt đời từ không nói láo lão thực hòa thượng." Ngọc Liên Thành ánh mắt dần dần chuyển hướng một bên xoa mồ hôi lạnh hòa thượng, "Bất quá ta nghe người ta nói, lão thực hòa thượng tựa hồ cũng không thành thật." Lão thực hòa thượng giải thích, "Lão thực hòa thượng là thành thật nhất." Ngọc Liên Thành nói, "Nếu quả thật trung thực, vậy tại sao còn sẽ đến thanh lâu tìm Âu Dương?" Lão thực hòa thượng mặt lại đã trứng hồng, tựa như là cô dâu nhỏ buông xuống đầu, nhìn xem mình cái kia rách tung tóe dày cỏ. Ngọc Liên Thành cười nói, "Nếu như ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền tin tưởng ngươi là người thành thật." Lão thực hòa thượng nói, "Thí chủ mời nói." Ngọc Liên Thành cười nói, "Ngươi là người tàng hình sao?" Âu Dương Tiến nhịn không được nói, "Trên đời này tại sao có thể có người tàng hình?" Cái này vốn là một cái rất tốt trả lời vấn đề, nhưng lão thực hòa thượng thần sắc ngưng trệ một lát, bỗng nhiên ngậm miệng lại, một chữ cũng không nói. Có đôi khi, trầm mặc vậy là một loại đáp án. Ngọc Liên Thành nói, "Ngươi quả nhiên thành thật, ta đã biết ngươi là người tàng hình." Lão thực hòa thượng thở dài một tiếng, "Có đôi khi, quá thành thật cũng không là một chuyện tốt. Có đôi khi, biết nhiều lắm, đồng dạng không là một chuyện tốt." Đang khi nói chuyện, ống tay áo phất động, hòa thượng rộng thùng thình bàn tay đã hướng Ngọc Liên Thành ngược cân tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, hòa thượng nhận thua. Lão thực hòa thượng thành thật, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật, cơ hồ chưa hề nói láo. Lão thực hòa thượng cũng không thành thật, bởi vì đã có người phát hiện, khi dễ qua lão thực hòa thượng người, qua mấy ngày tổng hội không may, ngược lại họa sát thân nấm mốc. Hiện tại, lão thực hòa thượng mong muốn Ngọc Liên Thành cũng đổ nấm mốc. Hắn một bàn tay đánh ra, ở trong quá trình này không ngờ thô to một chút, ẩn ẩn hiện ra màu đỏ, mang theo cảm giác nóng rực. Tại gào thét trưởng trong gió, ngay cả không khí vậy giống như trở nên khô nóng bắt đầu, hàm lượng nước bốc hơi, phản phất sa mạc bình thường. Đến hay lắm. Ngọc Liên Thành năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, một quyền vung ra, thế như trời cao tia chớp. Phanh. Hai người chiêu thức đều cực kỳ cương mãnh, nhưng quyền trưởng giao kích thanh âm lại rất nhẹ. Ngọc Liên Thành thậm chí cảm giác giống như là đánh vào đông bên trong bình thường, nhẹ nhàng không thụ lực. Mà Lao Thực Hòa Thượng thân hình bỗng nhiên hướng về sau tung bay lên, thân pháp linh động nhanh chóng. Nhất là chiêu này khinh thân sách tung chi thuật, thậm chí so với Lục Tiểu Phụng vậy không chút thua kém. Trong chớp mắt, hắn đã đánh vỡ cửa sổ, hướng ra phía ngoài bay lượn mà ra. Nguyên lai, Lão Thực Hòa Thượng vừa rồi một trưởng kia cũng không phải là thật muốn Ngọc Liên Thành không may, mà là tiếp sức bỏ chạy. Tốt thân pháp. Ngọc Liên Thành vỗ tay tán thưởng, thân hình hắn nhảy lên, thế như phi tiên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đã theo sát Lão Thực Hòa Thượng bóng dáng đuổi tới. Phi, hai cái thối nam nhân, bản cô nương chẳng lẽ cứ như vậy không có mị lực? Thật sự là mù chữ. Nhìn xem Ngọc Liên Thành cùng Lão Thực Hòa Thượng bóng lưng, luôn luôn tính tình rất tốt Âu Dương Tình Khí thẳng dậm chân. Đối với nữ nhân mà nói, coi nhẹ vốn là một loại vô lễ, huống chi là đối với Âu Dương Tình loại này lại kiêu ngạo, lại xinh đẹp nữ nhân. Có lẽ là bởi vì cái thế giới này quá mức nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng mất mạng nhỏ, cho nên mỗi cái thành danh đã lâu cao thủ khinh công đều không kém. Lao Thực Hòa Thượng thân pháp cũng không tính ưu mỹ, nhưng thật sự là rất nhanh. Hắn giày có một điểm nóc nhà, toàn bộ người tựa như là mũi tên bình thường, một bắn mà ra. Tốc độ đều độ hơi chậm xuống lúc đến, lại một điểm nóc nhà, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. May mắn Ngọc Liên Thành khinh công cũng không kém, mặc dù thân hình hơi có vẻ là hậu, cùng Lao Thực Hòa Thượng có một hai trượng khoảng cách, nhưng lại đang nhanh chóng rút ngắn. Nhiều nhất 10 cái hô hấp, Ngọc Liên Thành ắt có niềm tin đuổi được Lao Thực Hòa Thượng. Mà đúng lúc này, Lao Thực Hòa Thượng mũi chân tại nóc nhà bên trên một điểm, thân hình lại lăng không giảm còn 10%, tựa như tia chớp cuốn ngược mà quay về. Hắn bay ra ngoài tốc độ vốn đã rất nhanh, giờ phút này cuốn ngược mà quay về, lại càng nhanh một bậc. Tựa như là một đầu tia chớp, một đạo ô sắc tia chớp. Lao Thực Hòa Thượng cánh tay nô ra, hai tay lại lũng nhập ống tay áo bên trong. Ống tay áo phất động, phảng phất là hai đám mây đen, che đậy nhật nguyệt quang minh, hướng Ngọc Liên Thành bao phủ mà đến. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, đổi lại thông thường cao thủ, có lẽ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Lao Thực Hòa Thượng công bên trong. Nhưng Ngọc Liên Thành không có, hắn vẫn là cực kỳ thong dong, phảng phất sớm đã dự liệu được cái này một lần. Ngang. Đột nhiên, một đạo long ngâm vậy giống như thanh âm từ Ngọc Liên Thành trong miệng phát ra. Thanh âm này ngưng tụ thành dây, độc trùng chui vào Lao Thực Hòa Thượng trong tai, tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng lưu chuyển không thôi chân khí lại là bỗng nhiên trì trệ. Vậy đúng lúc này, Ngọc Liên Thành đôi bàn tay hướng hai đám mây đen đánh ra. Bàn tay hắn vốn là trắng nõn, thon dài, xương rõ ràng, cực kỳ coi được. Mà lúc này đẩy xuất thủ trường lúc, lại sinh ra trong suốt ánh ngọc, khiến cho cái này một đôi tay phảng phất là mỹ ngọc điêu khắc thành, không có một tơ một hào tạp sắc, hoàn mỹ đến cực điểm, như tác phẩm nghệ thuật bình thường. Phanh phanh. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, mây đen bị xé nứt, nhật nguyệt quang huy tái hiện. Lao Thực Hòa Thượng rộng thùng thình hai tay áo xé vải đập nát đi ra, tứ tán bay xuống. Mà Ngọc Liên Thành bàn tay tại công phá hai cái ống tay áo về sau, còn sót lại trưởng kình hướng phía trước tiến lên, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lao Thực Hòa Thượng ngực. Lập tức, Lao Thực Hòa Thượng như là lưu tinh bình thường từ không trung hạ nghiêng nghiêng rơi xuống, trong miệng tràn ra ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy hắn liền muốn rơi xuống trên mặt đất, hai tay trong hư không vỗ, tựa như là một cái đại mập chim vỗ cánh, chống rông sinh ra một cỗ kình dò đến, hơi nâng lấy hắn thân thể, hạ xuống chi thế chậm dần. Hắn mũi chân nhẹ nhàng chỉ xuống đất, toàn bộ người lần nữa như tiến bắn bình thường bắt đi. Nhưng Lão Thực Hòa Thượng mới vừa vặn lướt đi, Ngọc Liên Thành đã công tới. Ngọc Liên Thành chân trái hơi cong, khí thế nội liễm, phảng phất vào vỏ thần kiếm, một khi rút ra, chính là kiếm khí ngút trời, ánh sáng hiền hách. Đùi phải thẳng tắp giơ lên, hướng xuống một đập, không khí ầm ầm rung động, chẳng những lực lượng kinh hãi người, hơn nữa còn mang theo một cỗ sắc bén chi ý, tựa như là một thanh tiên búa bổ hạ. Lao Thực Hòa Thượng hai tay đánh ra, khó khăn lắm tiếp được đùi phải công kích, thân hình mãnh liệt rơi xuống dưới ở giữa, Ngọc Liên Thành chân trái đột nhiên bắn ra, như thần kiếm hướng bộ ngực hắn đâm tới. Phanh. Mũi chân điểm tại Lão Thực Hòa Thượng ngực, dù là hắn đã hết lực hóa giải, nhưng vẫn bị một cỗ sắc bén kình lực xâm nhập thể nội, để hắn lại phun ra một ngụm máu đến. Ngay sau đó, Ngọc Liên Thành hai chân cuốn lên, tựa như không có xương cốt bình thường vặn mèo, hóa thành từng đầu tàn ảnh, che trời lấp đất hướng Lao Thực Hòa Thượng roi đánh tới. Phen này công kích nhanh chóng đến cực điểm, Lão Thực Hòa Thượng liền thở một ngụm cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, chỉ có thể bận bịu huy động hai tay, giống như là sinh ra vô số cánh tay đi đón hạ đầy trời roi ảnh. Phanh phanh phanh, khí kình không ngừng nổ tung, trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lao Thực Hòa Thượng bị Ngọc Liên Thành hai chân một mực áp chế ở mặt đất, cái này khiến hắn vừa hãi vừa sợ. Cái này Lao Thực Hòa Thượng ngày bình thường mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng trên thực tế hắn võ công tương đương không tầm thường. Trừ vô danh đảo chủ tiểu lão đầu bên ngoài, vô luận đối bên trên bất kỳ người nào, cho dù là dùng kiếm như Tà Cung Cửu, hắn tự tin vậy có thủ thắng cơ hội. Nhưng đối mặt Ngọc Liên Thành, hắn lại một điểm lực trở tay đều không có. Huống chi, coi như mới ra đời thanh niên đều biết, Ngọc Diện Huyền Kiếm một kiếm liên chiến ngàn dặm, kiếm pháp vô song, mà thối pháp chẳng qua là hắn bảng môn tu hành một loại võ công thôi. Hắn thối pháp đã còn như vậy lăng lệ, nếu như vận dụng Đoạt Tình Kiếm, vậy mình có thể kiên trì mấy chiêu. Ngang. Đúng lúc này, lại là một tiếng long ngâm. Lao Thực Hòa Thượng không khỏi thân hình trì trệ, nguyên bản hắn tại lúc giao thủ bị Ngọc Liên Thành đánh nhập thể nội kinh khí, lúc này một mạch buộc phát ra. Mà Ngọc Liên Thành đùi phải đã như thiên đao đoạn không bổ xuống, khí thế không thể ngăn cản. Lao Thực Hòa Thượng mặc dù khí tức không khoái, nhưng cũng may có thể miệng mở miệng, thân hình nhanh chóng thối lui ở giữa, quát to, chờ một chút, ta nhận thua, ngươi muốn làm cái gì ta đều nguyện ý giúp ngươi. Hòa thượng cũng là sợ chết, huống chi giống hắn dạng này hòa thượng, chết không đi được thế giới cực lạc, chỉ có thể xuống địa ngục. Ngọc Liên Thành chân thế thu 5 điểm, nhưng như cũng phanh đá vào hòa thượng trên thân, khiến cho như bút bê vải rách bay ngược, đem một mặt vách tường đụng xuyên, toàn bộ người vậy thật sâu lâm vào trong đó. Thật có lỗi, ta học nghệ không tinh, còn không thể thu phát tự nhiên. Ngọc Liên Thành từ không trung như tiên dáng trần chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, trên mặt vẫn là đợi như một gió xuân cười mịn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 31, gặp lại Tư Không Trích Tinh. Ngũ Dương Thành. Giữa trưa, dương quang sáng lạ. Đường đi người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, hai bên là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, khách sạn, quán rượu. Ngũ Dương Thành vốn là cái ngọa hổ tàng long chi địa, mà theo thêu hoa đạo tặc hồ sơ vụ án lên, càng là gió nổi mây phun. Bị đánh cắp 18 hộp Minh Châu Nam Vương phủ ngay tại Ngũ Dương Thành bên trong, tuyệt đại kiếm khách Diệp Cô Thành là Nam Vương phủ thế tử sư phụ, Hoa Mãn lâu vậy tại Nam Vương phủ làm khách, lại thêm Lục Phiến môn thứ nhất thần bộ Kim Cựu Linh cùng trước đây không lâu chạy đến tra án Lục Tiểu Phụng, Tiết Băng. Ngũ Dương Thành thực sự náo nhiệt cực kỳ. Cho nên Ngọc Liên Thành cũng không nhịn được chạy tới tham gia náo nhiệt. Nơi này chính là Ngũ Dương Thành. Nửa cái đồ đệ thượng quan Tuyết Nhi cũng giống là đầu cái đuôi cùng sau lưng Ngọc Liên Thành, nguyên bản hắn là muốn thanh nha đầu này tùy tiện đuổi. Nhưng nàng lại kiên trì cực kỳ, còn có mình một bộ ngụy biện. Ta là ngươi nửa cái đồ đệ, không có học được ngươi một nửa bản sự, làm sao có ý tứ xuất sư? Lại nói, chúng ta thượng quan gia tài sản đều đã giao cho ngươi, ngươi tự nhiên là muốn đối với chúng ta phụ trách. Cũng may đó là cái cực kỳ thông minh nha đầu, mặc dù có đôi khi líu ríu phiền một chút, nhưng mang theo trên người cũng có thể giải buồn, đánh cái ra tay, Ngọc Liên Thành cũng không có cự tuyệt. Không sai, nơi này chính là Ngũ Dương Thành. Ngọc Liên Thành gật đầu. Nghe nói nơi này ăn nổi danh nhất. Ngươi ăn qua? Không có ăn qua, thế nhưng là ta nghe tỷ tỷ nói qua, nơi này có mấy thứ đồ món ngon nhất. Ngươi nói nghe một chút. Đại Tam Nguyên Đại Quần Sĩ, Văn Viên Bách Hoa Kê, Tây Viên Đỉnh Hồ Thượng Tố, Nam Vườn Trắng Đốt Xoắn Ốc Phiến. Thượng quan Tuyết Nhi chỉ nói 3-4 dạng, đã nói không được nữa, bởi vì nàng nước bọt đã nhanh chảy ra. Nàng tuy là đại kim bằng vương triều hoàng thất, nhưng kim bằng vương triều đã suy tàn, từ cuộc sống tạm bợ cũng không giàu có. Ngọc Liên Thành cười nói, "Tốt, hôm nay trước hết ăn thông khoái." Không hề nghi ngờ, hắn cũng là thích ăn người. Thứ nhất lưu mỹ thực, luôn luôn làm cho không người nào có thể cự tuyệt. May mắn là, hắn là người có tiền, vô luận mong muốn ăn cái gì, liền xem như trong hoàng cung ngự thiện, đều có thể tùy tiện ăn vào. Thượng quan Tuyết Nhi rốt cuộc vẫn là cái trẻ con, còn không có ăn vào đại xuân cánh, hoa gà, đỉnh trên hồ chay, trắng đốt xoắn ốc phía trước, nàng đã bị khỉ làm xiết hí người hấp dẫn tới. Trẻ con đều thích xem loại này xiết khỉ, khi khỉ làm xiết hí người gõ gõ chiêng trống về sau, cả con đường hài tử đều vây lại. Một cái tóc trắng xóa lao nhân, ở căn phải trượng, đi lại tập tên từ một tiệm thuốc đi vào, suýt nữa bị hai đứa bé đụng ngã. Ngọc Liên Thành mặc dù không coi là người tốt, nhưng vươn tay liền có thể giúp người một thanh sự tình. Hắn vậy sẽ không cự tuyệt, lập tức đỡ dậy lão nhân, mỉm cười nói, "Lão tiên sinh, người đi tốt." Lão nhân tóc trắng có người, thở phì phò. Đông nhiên ngẩng đầu hướng Ngọc Liên Thành chớp chớp mắt, lẽ lưỡi, làm cái mặt quỷ, cơ hồ đem Ngọc Liên Thành nhìn ngây người. Mặc dù trên đời không thiếu mê náo, rất có tính trẻ con lao đầu tử, nhưng người trước mắt này hiển nhiên không phải. Ngọc Liên Thành đã nhận ra hắn. Tư Không Trích Tinh. Lão nhân này nguyên là Trộm Vương Chi Vương Tư Không Trích Tinh đóng vai thành. Ngọc Liên Thành đưa tay tìm đòi, thế như thiểm điện phích lịch, đã bắt lấy bả vai hắn, "Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là có kiên nhẫn." Lại tới trộm ta ngọc bài. Tư Không Trích Tinh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ngọc Liên Thành nói, ngươi gật đầu lại lắc đầu là có ý gì? Tư Không Trích Tinh nói, ta ý tứ liền là ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Ngọc Liên Thành nói, a. Tư Không Trích Tinh nói, ta thật là đến trộm ngươi bảng hiệu, nhưng nguyên nhân lại là vì tốt cho ngươi. Ngọc Liên Thành tới một chút hứng thú, vì tốt cho ta. Không sai. Tư Không Trích Tinh nhẹ gật đầu, tình ý sâu xa nói, Ngọc tiểu tử ngươi phá đại kim bằng vương triều một án, đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, trà sát Lục tiểu phụng dâu ria, liên tiếp làm thành mấy chuyện lớn. Ngươi nhất định đắc ý cực kỳ, mà ngươi càng là đắc ý, liền càng dễ dàng ăn thiệt tỏi. Ta trộm ngươi bản hiệu, để ngươi mắc lừa gặp khó, ngươi liền sẽ không tự cao tự đại, cũng liền sẽ không lỗ. Ngọc Liên Thành cơ hồ bị chọc giận quá mà cười lên, nghĩ không ra một đoạn thời gian không gặp ngươi, ngươi cái này nói bậy tám đạo bản sự ngược lại là biến đến kịch liệt. Tư Không Trích Tinh gật gù đắc ý nói, bởi vì ta vốn là nói thật. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ngươi lần này trộm cắp kế hoạch không khỏi đơn giản một chút, Dịch Dung Thành lao đầu tử liền xông tới. Tư Không Trích Tinh nói, hai lần trước trộm ngọc bài kế hoạch đều thất bại, cái này khiến ta rõ ràng một chút. Kế hoạch càng nhiều, lỗ thủng càng nhiều, cho nên ta lần này kế hoạch rất đơn giản, tự nhiên cũng không có lỗ thủng. Không sai, loại này đột phát sự tình, thường thường mới là nhất không tưởng được. Ngọc Liên Thành rất tán thành nhẹ gật đầu, nhưng ngươi vì sao a cuối cùng lại phải cố ý lộ tẩy? Tư Không Trích Tinh nói, ta nói qua, lần này không phải là vì trộm ngươi ngọc bài, chỉ là để ngươi không cần trí hài lòng đến, bây giờ đã nhắc nhở ngươi, tự nhiên không cần thiết lại trộm ngươi ngọc bài. Nói như vậy ngươi ngược lại còn thật là vì ta tốt. Ngọc Liên Thành tay đã không khỏi buông lỏng ra một chút. Đương nhiên Tư Không Trích Tinh bỗng nhiên mở ra Ngọc Liên Thành tay, chật vật ba cái bổ nhào, người đã lướt lên nóc nhà, là lừa ngươi. Câu nói này nói xong, hướng Ngọc Liên Thành vẫy vẫy tay, trong tay thình lình cầm một khối ngọc bài, người lại lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất ảo thuật bình thường. Nửa cái sư phụ, vừa mới người kia là ai? Tuyết Nhi thấy tình huống không đúng, người đã bu lại. Ngọc Liên Thành cười nhạt nói, là cái trộm ngọc bài tiểu thâu. Tư Không Trích Tinh, hắn trộm được ngươi bảng hiệu không có. Thượng quan Tuyết Nhi lập tức kịp phản ứng, Tư Không Trích Tinh hai độ thua ở Ngọc Liên Thành trong tay, trên giang hồ vốn cũng không phải là bí mật. Ngọc Liên Thành gật gật đầu, trộm được. Thượng quan Tuyết Nhi vội nói, vậy chúng ta còn không đuổi theo? Không có vội hay không? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, tiểu tử kia trước đó trong tay ta cắm hai lần, lần này trắng trợn tìm tới, nhất định là vì chạy trốn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Coi như có thể đuổi tới hắn, chỉ sợ vậy muốn tốn công tốn sức, bình trắng lãng phí thời gian. Huống chi, hắn mặc dù trộm được ngọc bài, nhưng không có chân chính trộm được. A. Thượng quan Tuyết Nhi nháy nháy mắt, đầu nhỏ dưa lớn hoàn toàn không để ý tới giải nửa cái sư phụ ý tứ. Ngọc Liên Thành nói, ngươi còn nhìn siếc khỉ sao? Thượng quan Tuyết Nhi lắc đầu, không nhìn, thiên hạ siếc khỉ đều không khác mấy, đã thấy nhiều vậy không có ý nghĩa. Đúng vậy à, trong thiên hạ trò siếc kỳ thật vậy cứ như vậy nhiều, đùa nghịch đến đùa nghịch đi vậy quả thực nhàm chán. Ngọc Liên Thành xoay người rời đi, thời điểm này, không bằng đi nếm thử đại tam nguyên đại quần xí. Tốt lắm. Thượng quan Tuyết Nhi lanh lợi đi theo Ngọc Liên Thành phía sau cái mông. Nàng nửa cái sư phụ tràn đầy lòng tin, đã hắn đối ngọc bài bị trộm sự tình không thèm để ý chút nào, chứng minh hắn hoặc là có biện pháp có thể tùy tiện đem La Sát bài thu hồi lại, hoặc là chứng minh La Sát bài là giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 32, Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một phiến cô thành vạn trượng núi. À, tiểu tử thúi kia vậy mà không có đổi tới, hẳn là biết ta thiết hạ 18 đạo mai phục. Tại một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, Tư Không Trích Tinh nghi hoặc hướng về sau nhìn coi. Hắn tiêu tốn hơn một tháng thời gian, thiết trí 18 đạo mai phục, đặc biệt dùng tới đối phó Ngọc Liên Thành. Đương nhiên, đối Ngọc Liên Thành cái này các cao thủ mà nói, liền xem như thiên la địa võng, chỉ sợ hiệu quả thực tế vậy sẽ không quá lớn. Nhưng Tư Không Trích Tinh mai phục vốn cũng không phải là vì đả thương người, mà là muốn để Ngọc Liên Thành bị trò mèo chật vật. Coi như có thể tránh đi qua, vậy buồn nôn hơn một phen ra hỏa này. Chỉ là chưa từng ngờ tới, hắn vậy mà không có theo tới. Được rồi, ta đã trộm được trong truyền thuyết La Sát bài, chuyến đi đồng dạng có thể vãn hồi ta trộm Vương Chi Vương thanh danh tốt đẹp. Tư Không Trích Tinh đem La Sát bài thả trong tay ném đến ném đi, đúng, không biết Lục Tiểu Kê tiểu tử kia thế nào. Tư Không Trích Tinh lần này đến Ngũ Dương Thành, ngoại trừ muốn tìm Ngọc Liên Thành phiền phức bên ngoài, thực tế còn có một nguyên nhân khác. Hắn thụ Kim Cửu Linh sai khiến, trộm đi Lục Tiểu Phụng trong tay thêu hoa đạo tặc lưu lại thêu hoa khăn, đặt ở một gian Amnico bên trong. Amnico là giày hồng ngũ muội Giang Khinh Hà chỗ ở, Nam Vương chức phủ tổng quản Giang Trọng Uy vậy tạm cư nơi đây. Kim Cửu Linh chính là muốn mượn này để Lục Tiểu Phụng coi là giày hồng tổ chức vậy tham dự trong đó, từ đó đem thêu hoa đạo tặc cái này miệng hắc qua ném trên người Công Tôn Lan. Mà Tư Không Trích Tinh sở dĩ ngoan ngoãn nghe Kim Cửu Linh lời nói, thì bởi vì hắn là tặc, có nhược điểm bị Kim Cửu Linh nắm giữ. Ta lại hố Lục Tiểu Kê một lần, hy vọng gia hỏa này xui xẻo, cùng lắm thì lần sau so lật bổ nhào, để hắn ít đảo 100 căn quăng run. Trên thực tế, cái này đã không phải Tư Không Trích Tinh lần thứ nhất hố Lục Tiểu Phụng. Hắn là trộm Vương Chi Vương, có khi bị người dùng tiền trộm đồ, trong đó nhiều lần đều trộm được Lục Tiểu Phụng người bạn này trên thân, để Lục Tiểu Phụng thập phần đau đầu. Hồi tưởng lại cùng Lục Tiểu Phụng ân oán tình kỷ, Tư Không Trích Tinh có chút thất thần, ném trên không trung La Sát bài không cẩn thận rơi trên mặt đất. Chờ hắn lại nhặt lên lúc, phát hiện ngọc bài lại bị té ra một đầu vết rách. Lần này xui xẻo. Các loại, La Sát bài làm sao có thể dễ dàng như vậy liền té ra vết nứt? Tư Không Trích Tinh nhướng mày, hắn sớm đã điều tra La Sát bài lai lịch. Cái này với tư cách La Sát giáo tín vật, không có khả năng như thế giòn mới đúng, nếu không tại Ngọc Liên Thành liên chiến ngàn dặm, cùng người lúc giao thủ, chỉ sợ sớm đã nát. Lại liên tưởng đến Ngọc Liên Thành tên kia rõ ràng mất đi ngọc bài, nhưng không có đổi tới, Tư Không Trích Tinh trong lòng đã có một loại không tốt suy đoán. Nhưng hắn vẫn là không có vọng có kết luận, cẩn thận quan sát lên cái này một khối ngọc bài, đột nhiên phát hiện ngọc bài này bên trên điêu khắc 72 thiên ma, bên trong một cái quỷ phục trên mặt đất thiên ma, tướng mạo vậy mà cùng hắn lần trước khách sạn hóa trang giống nhau ý hệt. Tiểu tử thúi này, đơn giản liền là một đầu lao hồ ly. Tư Không Trích Tinh khí đau bụng, nắm ngọc bài tay cũng không khỏi dùng sức, toàn bộ ngọc bài triệt để vỡ vụn ra. Mà tại ngọc bài bên trong, lại còn cất giấu một tờ giấy. Tư Không Trích Tinh minh bạch trên tờ giấy khẳng định là Ngọc Liên Thành lưu lại, phía trên lời nói vậy nhất định là tức giận hắn, nhưng vẫn là không nhịn được mở ra tờ giấy nhìn một chút. Phía trên chỉ có một câu: "Không không, ngươi lại nghịch ngợm." Nam Vương phủ. Ngũ Dương Thành vốn là ngọa hổ tàng long chi địa, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng cơ hồ không người nào dám đến mạo phạm Nam Vương phủ uy nghiêm. Sở hữu người đều biết, Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, cũng thu nạp một nhóm lớn võ lâm cao thủ. Ngay cả Nam Vương thế tử vậy từ nhỏ bái nhập Diệp Cô Thành môn hạ, kiếm pháp tinh tuyệt, đã đưa thân đương thời nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Nhưng sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì tại mười mấy ngày trước, Vương phủ 18 hộp Minh Châu biến mất không còn tăm tích, bị danh tiếng đang nổi thêu hoa đạo tặc cuốn đi. Vương phủ uy nghiêm tổn hao nhiều, giao trách nhiệm lục phiến môn mau chóng truy hồi Minh Châu, truy nã thêu hoa đạo tặc quy án. Vương phủ một đầu hành lang, một cái ngọc quan buộc tóc, phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên chính hướng đại đường đi đến. Người này liền là thiên hạ đệ nhất danh bộ Kim Cửu Linh, hắn trên mặt cười mịn, phong độ nhẹ nhàng, xem ra không giống lệnh hắc đạo thượng bằng hữu nghe tiếng mất hồn võ lâm cao thủ, lại giống như là cái cưỡi ngựa trương đài hoa hoa công tử. Trên thực tế, người này vậy xác thực như thế, bên cạnh hắn luôn luôn không thể thiếu oanh oanh yến yến, rượu ngon giai nhân. May mắn hắn là một cái cực kỳ anh tuấn, rất có lực hấp dẫn nam nhân, ở phương diện này bên trên luôn luôn có ưu đãi. Lại thêm hắn tinh thông phân rõ đồ cổ tranh chữ, tinh thông tướng ngựa, bởi vậy một mực trải qua Hoa Hoa công tử sinh hoạt. Kim Cửu Linh đã đi tới trong đại sảnh. Đại sảnh bên trong có ba cái người đang tại nói chuyện với nhau. Một người mặt trắng hơi cần, mặc thân tuyết trắng trường bào. Ánh mắt hắn cũng không phải là đen nhánh, nhưng lại sáng đến đáng sợ, tựa như là hai viên hàn tinh, lại như là hai thanh kiếm. Mặc dù là ngồi tại trên ghế, lại cho người ta một loại phiêu miếu khí cơ, như tại trong mây, trên trời phi tiên. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Tại Diệp Cô Thành bên cạnh còn có một anh tuấn thiếu niên, đồng dạng toàn thân áo trắng, đồng dạng thân mang theo bảo kiếm, ngay cả phong độ thần thái cũng cùng Diệp Cô Thành giống nhau đến mấy phần, cũng không có Diệp Cô Thành lạnh như vậy nào. Kim Cửu Linh hướng người này chắp tay thi cái lễ, Kim Cửu Linh tham kiến thế tử. Người này liền là Nam Vương thế tử, cũng là Diệp Cô Thành đệ tử. Về phần người cuối cùng, dáng tươi cười như một gió xuân, chỉ là hai mắt tựa hồ không quá hữu thần, chính là đến Nam Vương phủ làm khách Hoa Gia Thất Đồng Hoa Mãn Lâu. Kim Cửu Linh ngươi đến vội vặn, chúng ta chính đang thảo luận Thê Hoa đạo tặc tình tiết vụ án. Nam Vương thế tử thản nhiên nói, Thê Hoa đạo tặc một án các ngươi lục phiến môn vậy điều tra một chút thời gian, tiến triển như thế nào? Kim Cửu Linh trên mặt cười khổ nói, cái kia tặc tử động thủ gọn gàng, thực sự giàu hoạt cực kỳ, trước mắt còn không tìm được mấu chốt manh mối. Bất quá ta đã tự mình mời Lục Tiểu Phụng xuất thủ, đang muốn hướng thế tử báo cáo. Lục Tiểu Phụng? Trong truyền thuyết bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng. Nam Vương thế tử nhíu mày, tựa hồ tới một chút hứng thú. Không sai. Nghe nói Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ thiên hạ vô song, trên đời không có hắn không thể kẹp lấy binh khí, coi là thật như thế. Diệp Cô Thành đỗng nhiên mở miệng, thanh âm hắn lại cũng giống như tràn đầy băng lãnh phiêu miếu chi ý. Linh tê nhất chỉ thật là tuyệt thế vô song tuyệt kỹ, nhưng vậy có không tiếp nổi thời điểm. Hoa Mãn Lâu trên mặt mỉm cười nói, a, còn có hắn không thể tiếp được. Nam Vương thế tử nói, hắn biết Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu là bạn tốt, nói ra lời nói càng thêm đáng tin. Có, hắn từng nói với ta, Ngọc Liên Thành từng cho hắn một kiếm. Nếu không có đối phương không có sát ý, hoặc có lẽ bây giờ liền không có Lục Tiểu Phụng cái này người. Ngọc Liên Thành. Diệp Cô Thành ánh mắt lóe lên, lộ ra làm người sợ hãi phong mang đến. Cái tên này, hắn đã nghe quá nhiều lần. Lúc trước, hắn chỉ nói Tây Môn Suy Tuyết khi làm đối thủ. Nhưng Ngọc Liên Thành hành không xuất thế, lại để cho hắn nhiều hơn một phần mong đợi. Cũng chỉ có dạng này đối thủ, mới xứng với hắn xuất kiếm, mới xứng với cái kia một thức thiên ngoại phi tiên. Nhưng vào lúc này, một đạo phiêu miếu tiếng ca chuyển vào bốn người trong hai. Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một mảnh cô thành vạn trượng núi. Khương Địch không cần đoán Dương Liễu, gió xuân không độ ngọc môn quan. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 33, Ngọc Liên Thành cùng Diệp Cô Thành. Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một mảnh cô thành vạn trượng núi. Khương Địch không cần đoán Dương Liễu, gió xuân không độ ngọc môn quan. Một đạo mờ mờ ảo ảo thanh âm bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, truyền vào bốn người trong hai. Đây là người nhà Đường Vương chi hoán danh ngôn, cũng là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành thích nhất thơ. Khi thanh âm này từ trong thai mọi người vang lên lúc, bọn hắn phảng phất thấy được khí thế bàng bạc Hoàng Hà từ trên trời trong đám mây trắng trào lên mà đến, Ngọc Môn Quan cô độc đứng vững tại hiểm không thể leo tới vạn trượng núi cao ở giữa. Trong mơ hồ, lại có một loại khó nói lên lời tiêu điều ý cảnh, quen quẩn tại trong lòng mọi người, thật lâu không dứt. Tốt một cái cách không truyền âm, tốt một cái Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa. Đang tán thưởng bên trong, bóng trắng tiềm lực, một mảnh vô cấu mây trắng đã từ từ bay ra. Tung bay rất nhanh, tung bay rất xa. Phản phất muốn đến nhân gian tung bay hướng về bầu trời. Diệp Thành chủ khinh công quả nhiên không tầm thường. Hoa Mãn Lâu trên mặt cười mịn, tay áo tiếng xé gió bên trong, đã theo Diệp Cô Thành bay vút đi, hắn thân pháp linh động nhanh chóng, gần như không tại đương thời bất luận cái gì cao thủ phía dưới, gọi người tuyệt không thể tin được hắn đúng là cái mù lòa. Đều nói Hoa Mãn Lâu mắt mù như con rơi, ta vốn không tin, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không tin. Nam Vương Thế Tử vậy đã bay ra, hắn khinh công thân pháp là Diệp Cô Thành truyền thụ, cũng giống như một đóa mây trắng bay ra, chỉ là mảnh này mây trắng cùng lúc trước cái kia phiến so sánh, không đủ phiêu giật linh động, tốc độ vậy phải kém hơn một chút, nhưng tuyệt không chậm. Ha ha, thế tử khinh công, vậy đã đạt đến giang hồ nhất lưu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể so sánh đến qua người chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Người cuối cùng tự nhiên là Kim Cửu Linh. Hắn thân pháp cũng không linh động ưu mỹ, nhưng nhanh chóng, ngắn gọn, cơ hồ không có một chút dư thừa động tác, theo thật sát Nam Vương thế tử sau lưng, thành thạo điêu luyện, cũng không hơn phân nửa điểm. Thế tử cười dài nói, chúng ta vẫn là khác lẫn nhau đi hót, tìm được người kia mới là đúng lý. Thế tử nói không sai. Vương phủ thị vệ kinh dị nhìn xem bốn người, hoàn toàn không rõ thế tử đám người cử động. Nhưng bốn người khinh công cực cao, tay áo tung bay ở giữa, người vậy đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, vừa mới thanh âm kia là ngưng tụ thành dây, chỉ ở hắn bốn người trong thai vang lên, những người còn lại tự nhiên nghe không được. Mà có thể từ đằng xa đem thanh âm này xa xa đưa tới, còn có thể chia ra làm bốn, người kia tu vi chỉ sợ đã là đăng phong tạo cực, đương thời tuyệt đỉnh. Vương phủ tin tức tất nhiên là linh thông vô cùng, biết được Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành đã vào thành, có thể truyền ra thanh âm này người, có chín thành đều là hắn. Ngọc Liên Thành yêu thích cùng người giao thủ, liên chiến ngàn dặm, bại tận các phái cao thủ. Mà Diệp Cô Thành cao ngạo tịch mịch, một kiếm phi tiên, đối thủ khó cầu. Hai người này gặp nhau, không khó tưởng tượng đem hội va chạm ra như thế nào hòa hoa. Nhưng phàm là một cái quân nhân, lại có ai nguyện ý sai qua? Lên ngựa không bắt roi, phản gãy dương liễu nhánh. Xuống ngựa thổi sáo, sầu giết được khách mà. Thanh âm kia lại chợt vang lên, đồng dạng có tiêu điều chi ý, để cho người ta trăm mối lo, buồn bực khó bình. Cái này đã không phải nội công thâm hậu có thể làm được, ẩn ẩn đã bao hàm thần bí khó lường tinh thần dị lực. Diệp Cô Thành vậy đã nhìn thấy người kia, hắn thân mặc hắc y, ngồi tại một mảnh trong rừng, bên cạnh để đó một cái không tầm thường mắt trường kiếm, chính cầm đũa đánh vào rượu, lên tiếng hát vang. Sau lưng hắn còn có một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, mặt mày linh động, cầm vào rượu, thỉnh thoảng cho thanh niên mặc áo đen thêm rượu. Tiểu cô nương thấy được Hoa Mãn Lâu, tiên nhiên nói, cháu trai nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Hoa Mãn Lâu cười nói, lần trước ta vẫn là cháu trai nhỏ, lần này liền biến thành cháu trai nhỏ. Cái kia không biết ta là nên hô gì nhỏ, vẫn là bác gái nhỏ. Tuyết Nhi cười nói, ngươi so Lục Tiểu Phụng nghe lời nhiều, cho nên về sau hắn là cháu trai, ngươi là cháu trai. Ngươi nếu là lại nghe lời nói một chút, chính là ta tiểu biểu đệ. Hoa Mãn Lâu sờ lên cái mũi, cười khổ nói, nếu để cho Lục Tiểu Phụng nghe thấy, hắn lại phải nắm chặt ngươi bím tóc. Tuyết Nhi nhẹ hừ một tiếng, ta cùng nửa cái sư phụ học được kiếm pháp, hắn nắm chặt ta đầu tóc, ta liền cho hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Nam Vương Thế Tử vậy đã nhẹ nhàng rơi xuống, cười nói, Hoa công tử, ngươi biết cái này bọn hắn, còn xin giới thiệu một phen. Đương nhiên. Hoa Mãn Lâu cười nói, vị này nhìn cực kỳ đáng yêu tiểu cô nương, gọi là Thượng Quan Tuyết Nhi. Một vị khác liền là đại danh đỉnh đỉnh, Ngọc Liên Thành. Ba chữ này là từ Diệp Cô Thành miệng bên trong nói ra, hắn cái kiếp như hàn tình trong mắt, vậy giống như loài ánh sáng. Ngọc Liên Thành vậy ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cô Thành, phun ra ba chữ đến, Diệp Cô Thành. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, tại thời khắc này, đám người lại cảm giác phảng phất là hai thanh vô cùng kiếm tại tranh phong tương đối, tản mát ra sắc bén kiếm khí, làm cho người ta toàn thân phát lạnh. Ngọc Liên Thành nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết có thật nhiều giống nhau địa phương. Bọn hắn thích mặc áo trắng, bọn họ đều là phi thường cô độc, phi thường tiêu ngạo người. Bọn hắn lạnh liền phảng phất núi xa bên trên băng tuyết. Bọn hắn vậy cơ hồ không có bằng hữu, cũng chỉ có giống bọn hắn dạng này người mới có thể luyện được loại kia cao ngạo tuyệt thế kiếm pháp. Rất tốt, hôm nay có thể có một cái giống như ngươi đối thủ, thật sự là đáng giá khi phụ tam đại trắng. Nhưng ta biết, ngươi giống như Tây Môn Suy Tuyết, từ trước tới giờ không uống rượu, cho nên ta cũng chỉ có thể mình một cái người uống. Ngọc Liên Thành đã tại uống rượu. Hắn uống một chén, Tuyết Nhi rót một ly. Hắn uống một chén, Tuyết Nhi rót một ly. Liên tục uống ba chén. Diệp Cô Thành nhìn xem hắn, phảng phất cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ngươi uống rượu, uống rất nhiều. Ngọc Liên Thành nói, với lại uống rất nhanh. Diệp Cô Thành nói, cho nên ta cảm thấy kỳ quái, rượu có thể thương thân, cũng có thể mất lý trí, đối tại chúng ta dạng này kiếm khách tới nói, uống rượu vốn là tối kỵ. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành bọn hắn đều chỉ uống nước trắng, bởi vì đối bọn họ tới nói, rượu là có thể thương thân mất lý trí độc dược. Uống rượu, nhục thể cùng tinh thần liền hội xuất hiện sai lầm. Mà đối với hắn nhóm tới nói, bọn hắn kiếm liền là nửa điểm bụi bặm cũng không thể nhiễm. Ngọc Liên Thành từ từ nhắm hai mắt, lộ ra hài lòng hưởng thụ thần sắc, người đã hơi say rượu, đối cho các ngươi loại người này tới nói, nhân sinh ý nghĩa chính là vì leo lên kiếm đạo đỉnh cao hơn, người đã dâng hiến cho kiếm. Mà với ta mà nói, không ngừng leo lên võ học cao độ, bất quá là ta nhân sinh một bộ phận, chỉ là nó có thể cho ta qua càng tiêu giao tự tại. Lẫn nhau truy cầu có bản chất khác nhau, ngược lại vậy không nên cơ cầu. Diệp Cô Thành đột nhiên trở nên cực kỳ cô đơn, cực kỳ cô tịch, cái kia một đôi phát mắt sáng vậy giống như có chút ảm đạm, ngươi cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách, có lẽ thiên hạ này ngoại trừ ta cùng Tây Môn Suy Tuyết bên ngoài, đã không có một cái nào thuần túy kiếm khách. Thiên hạ học kiếm người đến không hết, trong mắt hắn, có thể được xưng tụng kiếm khách người, vậy giống như chỉ có hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết. Cái này chưa chắc không phải một loại cô tịch. Ha ha. Ngọc Liên Thành đống nhiên cười cười, trong tiếng cười vậy như có nói không nên lời miệng ai, đống nhiên hướng Thế Tử nhìn thoáng qua, có lẽ, chân chính kiếm khách, chỉ có Tây Môn Suy Tuyết một cái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 34, Lưu Danh Hậu Thế Một Chiến. Ngọc Liên Thành tựa hồ cũng không quá tán thành Diệp Cô Thành làm một cái thuần túy kiếm khách thuyết pháp, chỉ có Tây Môn Suy Tuyết mới xứng. Cùng lúc đó, vẫn không quên hướng Nam Vương Thế Tử nhìn thoáng qua. Hắn trong mắt để lộ ra cực kỳ thâm thúy hào quang, Nam Vương Thế Tử chỉ cảm thấy bị hắn nhìn thấu bình thường, hết thảy không có gì chỗ đột giấu, bao quát cái kia lớn nhất một cái bí mật. Trong nháy mắt này, hắn phía sau lưng càng đã bị đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Chỉ vì sự kiện kia thực sự quá mức nghiêm trọng, một khi tiết lộ, chém đầu cả nhà đều xem như thánh thượng khai ân. Diệp Cô Thành ánh mắt mãnh liệt, ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ta bản thân liền biết rất nhiều chuyện, huống chi ta còn đã tiếp nhận Thanh Y Lâu. Nó mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ các nơi, thậm chí Vương Thành Hoàng Cung. Nguyên bản Diệp Cô Thành vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng khi Vương Thành Hoàng Cung bốn chữ này nói ra, hắn đã vững tin không thể nghi ngờ. Gia hỏa này biết bọn hắn mưu đồ, có lẽ cũng không phải là toàn bộ, nhưng chỉ là tùy ý một điểm, đã đủ để chí mạng. Diệp Cô Thành nhìn chăm chú hắn, có đôi khi biết quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Ngọc Liên Thành uống một chén rượu, thản nhiên nói, trước đây không lâu, liền có một người đầu chọc cùng ta nói qua cùng loại lời nói, sau đó bị ta đánh một trận, trở nên ngoan ngoãn. Hoa Mãn Lâu, Kim Cửu Linh ẩn ẩn phát giác bọn hắn là nói một kiện cực kỳ trọng đại, cực kỳ bí ẩn sự tình. Nhưng song phương đều là câu đấu người, lại thêm Diệp Cô Thành cùng Nam Vương Thế Tử mưu đồ sự tình thực sự quá ly kỳ, bởi vậy bọn hắn nghe được lơ ngơ, không hiểu được. Diệp Cô Thành bỗng nhiên nói, Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ không tiếp nổi người một kiếm. Ngọc Liên Thành nói, chí ít kẹp lấy mũi kiếm. Diệp Cô Thành nói, Hoắc Hưu một thân đồng tử công tinh thuần thâm hậu, thua ở trong tay ngươi. Ngọc Liên Thành nói, đồng dạng cũng là thua ở chính hắn gan nhỏ cùng tính toán phía dưới. Diệp Cô Thành nói, nhưng thắng được là ngươi. Ngọc Liên Thành nói, thắng được là ta. Diệp Cô Thành nói, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải đối thủ của ngươi, thậm chí kém chút bị ngươi giết chết. Ngọc Liên Thành nói, ta không muốn giết hắn, là chính hắn mong muốn chết. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều là thua ở trên tay ngươi. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, điểm ấy cũng không tệ. Ngọc Liên Thành tái nhợt mà trấn tĩnh trên khuôn mặt, bỗng nhiên tỏa ra một loại kỳ dị sắc thái, hàn tinh giống như trong hai con ngươi toát ra cực nóng chiến ý, rất tốt, có thể cùng ngươi cao thủ hàng đầu như vậy phân cao thấp, thật sự là làm cho người hưng phấn. Ngọc Liên Thành đã đứng người lên, cái kia một thanh nhìn như thường thường không có gì lạ đoạt tình kiếm vậy đã đến trong tay. Tại thời khắc này, hắn toàn bộ người vậy giống như tản mát ra một loại sắc bén chi ý, xông thẳng lên trời, rất tốt, ta một mực cũng muốn gặp biết trong truyền thuyết thiên ngoại phi tiên, là có hay không như trong truyền thuyết như thế, là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai một chiêu. Trong cánh rừng này vốn là còn chim thú thanh âm, nhưng trong phút chốc lại an tĩnh lại. Phản phất bị hai cô vô hình kiếm ý nhất trụ, căn bản không dám lên tiếng. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Nam Vương Thế Tử, Hoa Mãn Lâu đám người đã có thể cảm nhận được hai cái này tuyệt thế kiếm khách kiếm lăng lệ túc sát khí cơ, không khỏi ngừng thở, thần sắc nghiêm trọng. Hai người này mặc dù chưa xuất thủ, bảo kiếm còn tại trong vỏ, nhưng một cổ áp lực bầu không khí đã lan tràn ra, khiến cho mỗi cái người đều trở nên khẩn trương lên. Hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, không hề chớp mắt. Khí tức sơ sắc cũng hóa thành thực chất, cây lá tuôn rơi rơi xuống. Sáng sảng. Đột nhiên, hai đạo kiếm ngân vang đại tác, phảng phất long âm. Bay vút lên kiếm quang vậy thẳng như thần long ra biển, vạch phá bầu trời. Cái này mảnh thiên địa bị kiếm quang chiếu rọi, tại một tích tắc này cái kia biến đến vô cùng sáng chói. Diệp Cô Thành rút kiếm mà bay, kiếm khí như khí sóng bao táp, kiếm quang như bay hùng tớt, lại như núi cao tuyết động. Trong lúc nhất thời, hắn cái này toàn thân áo trắng cùng sáng loáng kiếm quang giao hội, dường như dung hợp là một, hóa thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Ngọc Liên Thành cổ tay hướng về phía trước tìm tòi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang hoa chói mắt, diệu như tự nhiên hiện hách hàn quang, không khí lại tại buồn bực rung động, phảng phất không chịu nổi một kiếm này lực lượng. Keng, hai cái trường kiếm trong nháy mắt tại hư không giao kích, mũi kiếm va chạm, gây nên đạo đạo rung động, vỡ vụn kiếm khí bốn phía phát tiết, đem bọn hắn bốn phía lá rụng hoa cỏ, toàn bộ rào thành phấn vụn. Diệp Cô Thành mũi chân trên mặt đất một điểm, dưới chân ấn ra một cái ba tấc hô sâu. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đã hiện ra một câu: Ngọc diện thần kiếm, kiếm thế nặng nề, thiên khung sụp đổ, thần sơn băng liệt, xảo lực của nhau. Tại đến Tây Môn Suy Tuyết bị thua tại Ngọc Liên Thành về sau, Diệp Cô Thành liền sai người nghe ngóng qua có quan hệ Ngọc Liên Thành tin tức. Trên xuống câu nói này, liền là một vị từng cùng Ngọc Liên Thành giao thủ một vị kiếm pháp danh túc nói tới. Diệp Cô Thành kiếm thứ nhất chỉ là thăm dò, nhưng đã mất nghi chứng minh câu nói này là thật. Mà cùng dạng này cao thủ giao chiến, cần tốc chiến tốc thắng, nếu không tốn thời gian quá lâu, kỳ lực tất kiệt. Với lại tận lực không cần so đấu khí lực, nếu không vậy chỉ có bại vòng một đường. Tâm niệm vừa động, Diệp Cô Thành kiếm đã nhập sấm chớp đánh ra. Thật nhanh kiếm, thật nhanh xuất thủ. Kiếm quang lóe lên, phản phất đã siêu việt thời gian không gian khoảng cách, đột nhiên đã đâm đến cách Ngọc Liên Thành ngực bất quá một thước chi địa. Tuy chỉ là một kiếm, nhưng thực sự so bình thường kiếm khách mười kiếm, trăm kiếm đều còn muốn đáng sợ. Kiếm quang chỗ đến, Ngọc Liên Thành toàn thân trên dưới đều đã bị hàn ý cửa hàng che đậy đến. Ngọc Liên Thành thân hình như núi, tản mát ra hùng hồn khí thế. Kiếm thế triển khai, kiếm quang lóe lên, mang theo một cỗ nặng nề khí cơ, đã đem một kiếm này chặn đứng. Cánh tay mở ra, phản thủ làm công, hướng Diệp Cô Thành đâm ra. Trong chốc lát, hai đầu kiếm quang đan vào một chỗ, tùy ý tung hành, xê dịch biến hóa, không ngừng tràn ra hỏa tinh. Cái này hai cái kiếm biến hóa cùng tốc độ đều giống như đã đến nhân gian cực hạn, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn chỗ bộc lộ kiếm pháp tu vi, vậy đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thẳng làm người ta nhìn mà than thở. Tại lúc này, tại hai người này trong suy nghĩ, trên đời tất cả mọi thứ đều đã không còn tồn tại. Giữa thiên địa duy nhất tồn tại, phản phất chỉ còn lẫn nhau kiếm trong tay. Dâm dạp rừng cây, tại bọn hắn nhãn lực vậy bất quá là đường bằng phẳng đất bằng. Bọn hắn kiếm muốn ở đâu, liền ở đâu. Trên đời tuyệt không ai có thể ngăn trở hai cái người, vậy không ai có thể ngăn cản cái này hai thanh kiếm. Kiên cố cây cối bị bọn hắn mui kiếm vạch một cái, lập tức liền cắt thành hai đoạn, cây lá bao phủ nhập kiếm khí bên trong, trong khoảnh khắc liền bị rào vỡ nát, tuôn rơi bay lả tả. Cứng rắn đá xanh chặn lại bọn hắn đường đi, cũng tương tự bị kiếm quang xé nát. Hai cái trường kiếm cực điểm biến hóa, dây dưa cùng nhau, mỗi một kiếm đều là như thế kinh tâm động phách. Phản phất cái kia đã không phải kiếm quang, mà là hai đạo xé rách trường không tia chớp, vạch phá u ám cực quang. Nó sắc sỡ loa mắt, đã không phải người ở giữa chi vật, ngay cả sáng tỏ mặt trời, vậy giống như ảm đạm xuống, bị cái này hai cái trường kiếm đoạt đi ánh sáng. Mà quan chiến đám người, cơ hồ liền hô hấp đều đã đình trệ, trong lòng bàn tay bóp thanh mồ hôi lạnh. Bọn hắn biết, một trận chiến này mặc dù xem người giải rác, nhưng nếu như lưu truyền ra đi, không những muốn danh chấn giang hồ, thậm chí lưu danh hậu thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 35, Khuynh Thành tái hiện. Tốt đặc sắc kiếm pháp, hai người này kiếm đạo tu vi, chỉ sợ đã đến người thường khó mà với tới tình trạng. Kim Cửu Linh nhịn không được tán thưởng lên tiếng, hắn là thiếu lâm danh túc khổ qua đại sư tục gia sư đệ, càng được vinh dự lục phiến môn bên trong 300 năm qua đệ nhất cao thủ, làm người thâm tàng bất lộ, võ công sâu không lường được. Nếu không có như thế, làm sao có thể phạm phải 70-87 lên cự án, để thêu hoa đạo tặc tên tuổi vang vọng thiên hạ. Nhưng nếu đem hắn đưa thân vào Ngọc Liên Thành hoặc Diệp Cô Thành bất luận một vị nào, chỉ sợ sớm đã thua trận, tính mạng đáng lo. Không sai, hai người này kiếm pháp thực đã đến đương thời đỉnh phong. Hoa Mãn Lâu khuôn mặt nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Hắn tuy là mù lòa, nhưng có thể nhìn đến, thực sự không thể so với bất kỳ một cái nào người ít. Ta nghe nói Tây Môn Suy Tuyết liên chiến giang hồ, kiếm pháp vậy đã đổi mới bên trên một tầng, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể có tư cách cùng hai người này trên kiếm đạo tranh phong. Kim Cửu Linh nói ra. Chỉ là không biết, trận chiến ngày hôm nay, rốt cuộc ai thắng ai thua. Hoa Mãn Lâu nói. Hừ, đương nhiên là nửa cái sư phụ, đây còn phải nói. Với tư cách Ngọc Liên Thành nửa cái đồ đệ, Thượng Quan Tuyết Nhi đối Ngọc Liên Thành lòng tin thực sự so bất luận kẻ nào đều muốn đủ, dù cho nàng chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn lượn vòng biến hóa, vốn cong nhưng có khí thế như long kiếm ánh sáng. Mà thân là Diệp Cô Thành đồ đệ, Nam Vương Thế Tử cũng đã hoa mắt thần mê, chấn kinh tắt tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mình kiếm pháp đã đại thành, trừ sư phụ cùng Tây Môn Suy Tuyết bên ngoài, khắp nơi tìm thiên hạ vậy tìm không thấy mấy cái đối thủ, nhưng lúc này mới biết khoảng cách chân chính kiếm đạo cao thủ chênh lệch bao xa. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trên đời cảm giác không có người sẽ là sư phụ Diệp Cô Thành đối thủ, nhưng lúc này mới biết còn có một cái không kém chút nào cùng sư phụ hắn kiếm đạo cao thủ. Đương nhiên, Nam Vương Thế Tử phát hiện hắn Diệp Cô Thành kiếm thế bỗng nhiên có chút ngốc trệ, không còn lúc trước phiêu dật. Cái này chỉ có một điểm biến hóa, người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng Nam Vương Thế Tử thân là Diệp Cô Thành đồ đệ, lại thế nào hội nhìn không ra. Nam Vương Thế Tử nghi hoặc vừa sợ dị. Lấy sư phụ kiếm thuật tu vi, vốn không nên xuất hiện loại này sai lầm mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện. Hắn chỉ là ở một bên quan chiến, không cách nào trải nghiệm Diệp Cô Thành lúc này cảm thụ. Ngọc Liên Thành kiếm quá nặng đi, với lại thế công nhanh chóng, thủ thế càng lại như núi cao biển rộng. Mặc dù Diệp Cô Thành kiếm pháp muốn thắng lúc trước Tây Môn Suy Tuyết một bậc, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm đến tốc chiến tốc thắng. Ngược lại chân khí, thể lực theo nhanh chóng giao thủ mà không ngừng tiêu hao, kiếm pháp từ là không bằng lúc trước linh động. Chỉ cần Ngọc Liên Thành nguyện ý, bằng vào Như Ý Thiên Ma công giao phó lực lượng cơ thể cùng hắn tự thân siêu phàm chắc tuyệt kiếm thuật, hắn thậm chí có thể đem Diệp Cô Thành chân khí, thể lực làm hao mòn sạch sẽ, nhất kiếm nữa xuyên qua yết hầu. Diệp Cô Thành người như phi tiên, trường kiếm siêu đâm ra, chẳng những nhanh không thể tưởng tượng nổi, kiếm thế vậy phiêu miếu khó lường, khó mà suy nghĩ. Khi Ngọc Liên Thành một kiếm đâm ra, lại phân hóa ra chín đạo quang ảnh, đâu ở giữa không trung dung hợp quý nhất, lần nữa đem Diệp Cô Thành tất sát kiếm phong kín. Hắn lại không truy kích, cầm kiếm mà đứng, Diệp Thành chủ kiếm quả nhiên tinh diệu đến cực điểm, nhưng lại không phải ngươi trong kiếm chân chính thần thủy, ta muốn nhìn ngươi thiên ngoại phi tiên. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Diệp Cô Thành người đã lướt lên, giống như là một mảnh từ từ bay lên thanh thiên mây trắng. Chợt hướng tiếp theo túi, một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, kiếm quang như tấm lụa, như bay hồng, kiếm khí đến vô tung ảnh, phiêu miếu không gì sánh được. Người khác cũng cùng kiếm hợp hai là một, kiếm quang huy hoàng mà nhanh chóng, không có biến hóa, thậm chí liền hậu trước đều không có, hắn không ngờ đem toàn thần kinh lực đều dung nhập một kiếm này bên trong. Đây chính là thiên ngoại phi tiên. Cái này đã không phải người ở giữa kiếm pháp, mà là từ thiên ngoại hàng lâm xuống. Nó quả nhiên như thanh thiên mây trắng sạch không tì vết, tựa hồ đã tiếp cận hoàn mỹ, không có sơ hở, không có có tì vết, tự nhiên mà thành, không tì vết không thiếu sót. Giống như vậy kiếm pháp, đã là không thể phá chiêu thức, có thể xưng kiếm chiêu bên trong thần, trên giang hồ đối với nó khen ngợi cũng không quá mức. May mắn, Ngọc Liên Thành cũng không phải là muốn phá một kiếm này, mà mấu chốt thắng bại cũng không ở chỗ có thể hay không phá đối phương kiếm. Đúng lúc này, Ngọc Liên Thành quanh thân đều tản mát ra một loại khó nói lên lời ý vị, nhất cử nhất động đều có làm người sợ hãi mỹ cảm, yêu nhã tới cực điểm. Trường kiếm đâm vào không khí, kiếm chiêu quả nhiên cũng là cực đẹp, giống như xuân gió lay động mặt hồ nổi lên gợn sóng. Kiếm khí vậy giống như cực kỳ ôn nhu, giống như tình nhân ôn nhu nhẹ tay che mặt gò má. Kiếm quang chiếu rọi, phảng phất mưa bụi mông lung, phảng phất tố nguyện phân huy, phảng phất hoa thụ trồng tuyết. Đủ loại ưu mỹ ý cảnh trong khoảnh khắc biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, khiến người như si như say, như muốn đắm chìm trong đó, không chiếm được nổ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Liên Thành cổ tay rung lên, kiếm thế kia tái sinh biến hóa, cái kia vô số ưu mỹ ý cảnh đột nhiên dung hợp được, hóa thành một thức nặng nề ngột ngạt, lại hiểm tuyệt thiên hạ sát chiêu.